Chương 79, Hưng, Bách Tính Đắng. Chương 79, Hưng, Bách Tính Đắng. Hy Giao, tại Hưng Thiện Đường có đại trận, ngươi chờ tại đó mới an toàn, đi theo ta không biết mình đụng tới nguy hiểm gì. Liêu Trần mang theo cả đám, từ Hưng Thiện Đường xuất phát tiến đến chợ giúp Thái Diễn Tông dọc theo đường ghé mắt nhìn về phía Triệu Hy Giao gương mặt xinh đẹp thanh lệ tuyệt tục, quả nhiên là đẹp như vẽ. Triệu Hy Giao nghe Liêu Trần lời nói, thầm nghĩ, tương lai ta là muốn tiếp trưởng bên trong điện, sợ nguy hiểm trốn đi tương lai làm sao phục chúng. Chỉ có làm ra chút thành tích, tương lai tiếp trưởng bên trong điện thậm chí tiếp trưởng Huyền Đăng Tông mới thông thuận. Bất quá, điểm tâm tư này nàng tự nhiên sẽ không biểu lộ ra, đôi mắt sáng nhu nhu mà ngưng thị cái này Liêu Trần nói, ca ca ở nơi nào ta ngay tại nơi nào, ta không sợ nguy hiểm. Liêu Trần sắc mặt xúc động, mở miệng nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi điện. Triệu Hy Giao gương mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười, dùng sức gật gật đầu, ta tin tưởng ca ca. Thật không rõ, ca ca như thế hảo điện người, Vân Mi trưởng lão như thế nào không hiểu được chân quý đâu. Liêu Trần híp bay vào mi mắt, lập tức thở dài một cái nói, không nói cái này, cảm tình mà chuyện, không cưỡng cầu được. Triệu Hy Giao đau lòng nói, cũng đúng, Vân Mi trưởng lão quá cường thế, lại có dạ tâm, không giống ta, chỉ muốn làm tốt chính mình. Hy Giao muội muội a, ngươi trà này thuật đối với Triệu Lỗi dùng hữu dụng, với ta mà nói không dùng được a. Liêu Trần đang chuẩn bị phối hợp Triệu Hy Giao mà trà ngôn trà ngữ, Triệu Lỗi lại chạy đến trước người hắn, mở miệng nói, Liêu sư minh, chúng ta có phải hay không đi quá chậm? Tốc độ như vậy đổi tới Thái Diễn Tông sợ là không kịp trừ ma vệ đạo. Này chỗ nào tới ngu xuẩn, ta không biết. Liêu Trần ngữ trọng tâm trường nói, Triệu Lỗi à, làm việc nhất định muốn bảo trì bình thản, không nên gấp. Ma đạo âm hiểm, chúng ta mọi cử động phải cẩn thận cảnh giác, ai biết ma đạo có thể hay không trên đường bố trí mai phục. Coi như không có, cẩn thận cũng không sai lầm lớn. Triệu Lỗi như có điều suy nghĩ, lập tức dùng sức gật đầu nói, Liêu sư huynh nói có lý, vì tăng thêm tốc độ, ta trước đây đi phía trước dò xét, tranh thủ sớm một chút đuổi tới Thái Diễn Tông giết ma đạo yêu nhân. Nhìn xem chạy về phía trước Triệu Lỗi, Liêu Trần trầm mặc một hồi, ngược lại hỏi Ngao Nhất Minh nói, nghe nói gần nhất Huyền Đăng Tông quét dọn nhà xí việc làm rất nhiều người cướp. Hai ngày nữa ta an bài cá nhân đi qua rèn luyện một chút. Ngao Nhất Minh liếc mắt nhìn Triệu Lỗi bóng lưng, tiếp đó khổ sở nói, quét dọn nhà xí loại công việc này, có thể rèn luyện người chịu khổ nhọc phẩm chất, loại phẩm chất này đối với tu hành rất có ích lợi, dẫn đến rất nhiều đệ tử đều tranh nhau làm. Điện chủ ngươi tạm thời nhét người đi vào, sợ là đệ tử khác sẽ có bất mãn. Liêu Trần nổi giận nói, bất mãn? Bọn hắn nếu có thể có Triệu Lỗi như thế trừ ma vệ đạo tâm, ta cũng an bài bọn hắn đi quét dọn. Triệu Lỗi loại này cao thượng phẩm cách, đáng giá tiểu khen thường này. Ngao Nhất Minh nhanh chóng gật đầu nói, ta biết rõ, ta sẽ an bài. Liêu Trần lúc này mới hài lòng gật đầu, sư minh ta đều là vì Triệu Lỗi ngươi tốt, cực khổ gân cốt là vì nhường ngươi thành tựu đại nghiệp. A, ngay tại Liêu Trần cả đám hướng về Thái Diễn Tông đuổi thời điểm, bọn hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến Liêu Trần sắc mặt biến đổi, phía trước sẽ không thật có ma đạo yêu nhân bố trí mai phục à? Đi theo ta. Nghĩ đến Triệu Lỗi đơn thương độc mã ở phía trước, hắn có chút gấp ép, mang theo đám người cấp tốc chạy về phía trước. Rất nhanh Triệu Lỗi thân ảnh liền xuất hiện trong mắt bọn hắn, hắn lúc này bị 4-5 cái ma đạo người tu hành vây công, trên người hắn đã bị thương. Ngao Nhất Minh bọn người thấy thế, mang theo đông đảo đệ tử đi lên trợ giúp, mấy cái này ma đạo người tu hành cũng không phải rất mạnh, tại Ngao Nhất Minh đám người dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền giải quyết. Chỉ có điều giải quyết mấy người kia, vừa mới nghe được kêu thảm cũng không có ngừng. Tại con đường này nhà dân bên trong, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, không thiếu bách tính hoảng sợ từ nhà mình chỗ ở chạy trốn đi ra. Bị xuống ngay Triệu Lỗi lúc này mở miệng nói, Liêu sư minh, không thiếu người trong ma đạo tại đánh nhà kết bỏ, ta mới ra tay ngăn cản, đụng phải vây công. Triệu Lỗi đang khi nói chuyện, ở trên đường phố, từ trong nhà dân chạy trốn ra mấy chục cái bách tính, mà tại phía sau bọn hắn, có mấy cái ma đạo người tu hành tay cầm binh khí, giữ tật quát, đem tiền tài trên người cũng giao đi ra, bằng không lão tử chém chết các ngươi. Đang khi nói chuyện, trốn tại sau cùng một cái bách tính bị chặt té xuống đất, chém máu thịt bé bét, hắn tiếng kêu rên liên hồi ở giữa, huyết dịch chảy xuôi tại đường cái tràn đầy. Cùng lúc đó, vài đôi tay ở trên người hắn sờ khắp, từ trong đó móc ra hắn giấu đi vàng bạc tài vật. Cướp xong người này, bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía khác bách tính. Thần sắc dữ tợn, trên tay trường đao còn tại nhỏ máu. Bọn hắn lần nữa đe dọa bách tính nói, đem trên thân giấu tài vật cũng giao đi ra. Những người dân này một chút bị dọa đến dùng sức hướng về trên mặt đất ném tài vật, sau đó lộn nhào, liều mạng bút đầu. Đương nhiên, cũng có một chút bách tính gặp được Liêu Trần bọn người, bọn hắn giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, lớn tiếng la lên, cứu mạng a, cứu mạng a. Nhìn qua mấy cái ma đạo người tu hành lại nhìn về phía những thứ khác bách tính, Liêu Trần hướng về phía Ngao Nhất Minh nói, giải quyết bọn hắn. Huyền Đăng Tông đệ tử xông lên mấy cái này ma đạo người tu hành, đem một đám bách tính cứu lại. Cái này khiến một đám bách tính thở dài một hơi, hướng về phía Liêu Trần một đoàn người liền không ngừng gật đầu. Chỉ là đây chỉ là một bắt đầu, khắp nơi có tàn phá bừa bãi ma đạo người tu hành, vô số dân chúng xông lên đường đi chạy trốn. Liêu Trần bọn hắn thỉnh thoảng cứu một đợt người, đương nhiên cũng không ít ma đạo người tu hành, nhìn thấy Liêu Trần một đoàn người xoay người rời đi. A a a. Các nơi dân cư không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liêu Trần đi ở trên đường phố này, ven đường nhìn thấy càng ngày càng nhiều dân chúng thảm trạng, nguyên bản nhanh đường đi, cũng một mảnh hỗn độn. Bách tính đối mặt ma đạo người tu hành, căn bản không có phản kháng. Triệu Hy Giao ra tay, cứu một đôi bị ma đạo người tu hành ăn cướp còn chuẩn bị cường bạo mẫu nữ sau, cũng tạm thời đã mất đi trà thuộc tính, trách trời thương dân cảm thán nói, nhiều lần ma đạo hành động, khổ nhất cũng là bách tính. Ngao Nhất Minh nhìn Liêu Trần sắc mặt tâm trầm, hắn tiếp nhận Triệu Hy Giao lời nói, không có cách nào, cũng không phải mỗi một cái ma đạo người tu hành đều đối thánh điện cảm thấy hứng thú, không thiếu ma đạo người tu hành mượn chính đạo trấn thủ thánh điện cùng trận điểm lúc, bọn hắn đục nước méo cỏ, liền đối với phổ thông bách tính hạ thủ, nhờ vào đó cướp đoạt tài vật, khi nhục phụ nữ các loại. Kim Lăng chính đạo mặc dù mỗi lần đều chặn ma đạo nhằm vào thánh miếu công phạt, nhưng mỗi một lần bách tính lại gặp chịu một lần đại kiếp. Đương nhiên điểm ấy, so với trấn thủ trụ thánh miếu lộ ra không còn trọng yếu thôi. Chính đạo thắng so với khác đều trọng yếu. Liêu Trần ánh mắt rơi vào Triệu Hy giao cứu mẫu nữ trên thân, trên người mẫu thân quần áo đã xé hơn phân nửa, lộ ra đầy đặn tuyết cơ cùng đùi, nhưng nàng không lo được đã đi hết, dùng sức ôm tràn đầy hoảng sợ nữ nhi, không ngừng đang an ủi. Nhưng nữ nhi trong mắt kinh hoàng không lùi chút nào. Hắn trầm giọng nói, chính đạo mỗi lần thắng, sau đó cũng có thể mở tiệc ăn mừng. Ngao Nhất Minh gật đầu, đúng là dạng này. Liêu Trần thở dài một cái nói, hưng, bách tính đắng. Vong, bách tính đắng. Triệu Hy giao cùng Ngao Nhất Minh nhìn nhau, tự hỏi câu nói này, thầm nghĩ câu nói này thực sự là có triết lý. Trong nhà phát sinh một số việc, một mực đằng không ra thời gian viết sách, hôm nay chấm điểm. Đoán chừng bình thường đổi mới, còn phải mấy ngày. Mấy ngày nay ta tận lực không đắc chương. Xin lỗi. Chương 80, dân là đắc chương 80, dân là đắc ma đạo dốc toàn bộ lực lượng, tàn phá bừa bãi lấy Kim Lăng bách tính gặp đại kiếp. Dĩ vãng Liêu Trần đối với ma đạo nhận thức không đủ, bởi vì dĩ vãng hắn đều là cùng Tinh Nguyệt lâu giao tiếp, cho nên cũng không có rõ ràng nhận biết được ma đạo mà tàn nhẫn hung ác. Theo dọc theo đường nhìn thấy mà từng màn, hắn mới hiểu được vì cái gì tu hành công pháp ma đạo, liền bị đánh thành người trong ma đạo. Bởi vì số đông ma đạo người tu hành, căn bản trưởng không được công pháp ma đạo, thậm chí dễ dàng bị kỳ lưu khúc âm hỏa chủ đạo cảm xúc, tràn đầy âm u chỉ cần có một cơ hội, tâm tình tiêu cực liền triệt để hiện lộ ra, để cho bọn hắn đánh mất lương tri, trở nên bất thường tàn nhẫn. Ngắn ngủi một khoảng cách, Liêu Trần nhìn thấy không thiếu kêu thảm thiết. Bạc ta đều cho các ngươi, đừng giết phụ thân ta, van cầu ngươi đừng giết phụ thân ta. A, phụ thân, xuất sinh, ta và ngươi liều mạng. Chạy mau, đừng quan ta ôm lấy chân hắn, các ngươi mau trốn a nhà. Nhà của ta a, xuất sinh. Ta cái gì đều cho các ngươi, ngươi còn phóng hỏa đốt ta mà nhà. Không cần. Van cầu các ngươi không cần khi dễ nữ nhi của ta. Ta tới hầu hạ ngươi, van cầu ngươi thả nàng. Hu hu, tiền bị cướp phòng ở bị đốt đi, về sau ta lại làm như thế nào sống? Nơi nào có ta mà nương thân chỗ? Người chính đạo đâu, các ngươi ở đó a, cứu lấy chúng ta a. Liêu Trần dọc theo đường, tại trên đường cái cứu không ít người. Nhưng tương tự không ít người, bọn hắn chưa từng kịp, bị người trong ma đạo sát hại. Nhìn qua trên đường cái địa điểm điểm vết dấu vết, Liêu Trần thần sắc trầm trọng tiếp tục đi lên phía trước. Đi ở trên nửa đường, gặp có một thanh niên cả người là huyết cuồng chạy về phía bọn hắn, phía sau hắn có mấy cái ma đạo người tu hành truy sát. Huyền Đăng Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đã không cần Liêu Trần mở miệng, bọn hắn chủ động đánh tới mấy cái ma đạo người tu hành, cứu người thanh niên này. Triệu Lỗi nhìn xem thanh niên cả người là huyết, hắn mở miệng nói, "Đừng động, ta xem một chút thương thế của ngươi." Thanh niên lại không có để ý tới Triệu Lỗi mà nói, thất ra Triệu Lỗi tay, phốc đông một tiếng quỳ rạp xuống Liêu Trần đoàn người trước người, dập đầu cầu khẩn nói, "Bạch Chỉ Phương gọt vào mấy chục cái người trong ma đạo, ở đó trắng trợn cướp bóc giết, còn xin đại nhân xuất thủ tương trợ." Thanh niên là Bạch Chỉ Phường một cái duy nhất tu huyết khí võ giả, tên Vương Triệu Dương. Giữa lúc hắn nói chuyện, đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem Liêu Trần. Hắn liều chết vọt tới ở đây, là nghe nói có chính đạo võ giả dọc theo đường cứu trợ phổ thông máy tính, cho nên biết rõ nhiều lần ma đạo hành động, chính đạo võ giả trọng tâm đều tại trên tòa thành miếu. Nhưng hắn vẫn là ôm nhỏ bé hy vọng đến đây cầu viện, bởi vì Bạch Chỉ Phường có phụ mẫu hắn, có thân hữu của hắn, chỗ nào là hắn toàn bộ. Liêu Trần gật đầu, vừa định đáp ứng hắn. Triệu Lỗi lúc này dẫn đầu nói, "Liêu sư huynh, chính đạo có hỗ trợ đồng minh ước định, chúng ta nếu là chỉ hoãn quá lâu thời gian không có chạy tới, sau đó sợ là muốn bị vấn trách." Ngao Nhất Minh đồng tình nhìn xem thanh niên, nhưng nặng nhẹ trong lòng cũng có đến, phụ hòa nói, không chỉ là Bạch Chỉ Phường gặp kiếp nạn, những thứ khác tất cả phường tất cả ngõ hẻm cũng tương tự tại gặp nạn, chúng ta những người này không giúp hết toàn bộ. Vương Triệu Dương sắc mặt tảm đạm, thân là một cái võ giả, so với phổ thông bách tính hiểu rõ càng nhiều. Thánh miếu mới là những thứ này danh môn chính phái quan tâm nhất, nhiều lần ma đạo hành động, bọn hắn đều toàn lực thủ hộ thánh miếu, đến nỗi Kim Lăng những địa phương khác nước sôi lửa bỏng, bọn hắn đều tự động không nhìn. Cho nên nghe được Triệu Lỗi cùng Ngao Nhất Minh nói như thế, Vương Triệu Dương mặt như cho tàn. Cũng đúng, hắn liền không nên ôm lấy hy vọng. Đối phương dọc theo đường ra tay trợ phổ thông máy tính, chẳng qua là tiện đường thuận tay mà làm, nhưng không thể để cho bọn hắn chủ động đi giúp những thứ này phổ thông máy tính. Dẫn người đi Bạch Chỉ Phường, chém giết ma đạo yêu nhân. Liêu Trần không để ý đến Triệu Lỗi cùng Ngao Nhất Minh mà nói, mà là mở miệng nói. Âm thanh bất tình lình, để cho Vương Triệu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ vạn phần nhìn về phía Liêu Trần, khó mà tin được lỗ tai nghe được. Hắn thế mà thật sự thành công, có chính đạo thế lực nguyện ý cứu vớt bọn họ những thứ này phổ thông máy tính. Triệu Lỗi cứ việc cũng nghĩ cứu người, nhưng vẫn là lo lắng nói, chúng ta làm như vậy, sợ đến lúc đó sẽ bị chính đạo đồng minh cùng một chỗ vấn trách. Liêu Trần nhìn lướt qua Triệu Lỗi, hướng về phía Ngao Nhất Minh nói, cái gì vấn trách? Chúng ta trợ giúp Thái Diễn Tông trên đường, đụng phải ma đạo yêu nhân chặn giết. Ngao Nhất Minh, ngươi phái một người đi cho Ninh Vương phụ truyền tin, nói ta Huyền Đăng Tông thân hãm mai phục bên trong, cần chính đạo các bạn đồng môn trợ giúp. Triệu Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Liêu Trần, cái này cũng được. Phân phó xong, Liêu Trần mặc kệ Triệu Lỗi suy nghĩ gì, lại nói, Triệu Hy giao Ngao Nhất Minh, các ngươi tất cả mang một đội, từ hai bên trái phải hai bên, tiến đến tiêu diệt người trong ma đạo, thủ hộ Kim Lăng bách tính. Triệu Hy giao cùng Ngao Nhất Minh nghe được Liêu Trần lời nói, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Cứ việc Liêu Trần tìm một cái lấy cớ, nhưng mượn cớ này không nhất định hữu dụng. Hắn đây là bước lên nguy hiểm cực lớn à? Vì những thứ này phổ thông bách tính mà lâm vào bị toàn bộ chính đạo vấn trách tình cảnh, hắn thật sự nghĩ rõ chưa? còn đứng ngây đó làm gì, lúc không thể chờ, còn không mau đi. Liêu Trần khiển trách quá mắng. Gặp Liêu Trần thái độ như thế, bọn hắn biết hắn thật sự tâm ý đã quyết. Trong lòng nhịn không được lòng sinh bội phục, trong đầu không nhịn được nghĩ lên thánh miếu trước kia lưu truyền tới một câu nói, dân là đắt, xã tác thứ hai, quân bị nhẹ. Câu nói này, thánh miếu một mực tại thông suốt áp dụng. Thánh miếu thánh tộc tại lúc, đại gia còn có thể trên mặt nổi tôn trọng câu nói này. Thế nhưng là thánh tộc bị diệt sau, ai còn nhớ kỹ câu nói này? Nói đùa cái gì, người bình thường làm sao có thể cùng cao cao tại thượng người tu hành đánh đồng? Trên đời này rất nhiều người bội phục thánh tộc, cảm thấy bọn hắn có cao thượng vô tư tinh thần, thế nhưng chỉ là bội phục mà thôi. Muốn để cao cao tại thượng bọn hắn cùng sâu kiến bình đẳng, nhân tính liền không thể làm đến. Tỷ như đang tu hành giả trong mắt, phổ thông bách tính nơi nào so ra mà vượt thánh miếu một viên ngói một viên gạch. Mà lúc này Liễu Trần cử động, ngược lại là có chút phù hợp thánh tộc dân là đắt lý luận. Triệu Hy Giao mặc dù không có Liễu Trần tâm thái, nhưng Liễu Trần ra lệnh cho bọn họ vẫn sẽ nghe. Cho nên người Huyền Đăng Tông từ bỏ đi tới Thái Diễn dạy, ngược lại bắt đầu trợ giúp những thứ này phổ thông bách tính. Liễu Trần mang theo một đoàn người, đi theo Vương Triệu Dương đi tới Bạch Chỉ Phường. Bạch Chỉ Phường cách bọn họ rất gần, hắn rất nhanh liền đuổi tới. Đập vào tầm mắt lúc, mấy chục cái ma đạo yêu nhân đang tại làm ác. Bạch Chỉ Phường không thiếu chỗ lây dính vết máu, trên mặt đất nằm không ít thi thể, trong đó bao quát một chút lao hấu. Giết không tha. Liêu Trần hướng về phía Huyền Đăng Tông đệ tử quát lên. Người trong ma đạo nguyên bản khi theo ý ức hiếp phổ thông bách tính, nơi nào nghĩ đến đột nhiên toát ra một đám người tu hành, bọn hắn dưới sự ứng phó không kịp, trong nháy mắt liền bị Huyền Đăng Tông môn nhân xuyên qua ngực, chém giết hơn 10 cái. Một màn này cũng đánh thức khác người trong ma đạo, bên trong những ma đạo này lập tức tụ lại, trong đó đầu lĩnh nhìn thấy Liêu Trần, hắn hơi sửng sở, là ngươi? Huyền Đăng Tông Liêu Trần. Liêu Trần nhìn chằm chằm nam tử này, hắn đầy người lệ khí, ánh mắt đỏ như máu, hiển nhiên là âm hỏa tập kích thân. Chỉ là nghi ngờ là đối phương thế mà biết hắn. Chương 81, Liêu Trần tử lộ. Chương 81, Liêu Trần tử lộ. Liêu Trần đám người đến, để cho đông đảo bách tính chạy trốn tới phía sau bọn họ. Huyền Đăng Tông đệ tử che chở bọn hắn, đánh tới ma đạo người tu hành. Đục nước béo có ma đạo người tu hành, đương nhiên sẽ không cường đại cỡ nào. Mà Huyền Đăng Tông mặc dù nghèo túng, nhưng dù sao cũng là danh môn chính phái, bên trong điện tại trong Huyền Đăng Tông bên trong lại là cường đại nhất địa nhất điện. Những thứ này môn nhân giết đi qua, ma đạo người tu hành căn bản khó mà ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, lại bị tiêu diệt hơn 10 người. Cầm đầu địa bàn lĩnh thấy hắn thủ hạ từng cái được giải quyết, sắc mặt hắn xanh xám, nhìn chằm chằm Liêu Trần cả giận nói, "Liêu Trần, ngươi tự thân đều khó bảo toàn còn dám trêu chọc ta Âm Sát Tông, khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác." "À, thì ra các ngươi chính là Kim Lăng nổi tiếng xấu mà Âm Sát Tông à, nghe nói các ngươi Âm Sát Tông lấy âm sát tới kích động mở rộng tự thân âm hỏa tiến tới tu hành, cái này dẫn đến các ngươi Âm Sát Tông rất nhiều người tính tình đại biến, từng cái bất thường rất hay, tại Kim Lăng làm đủ trò xấu. Rõ ràng Âm Sát Tông tại ma đạo trong thế lực không có chỗ xếp hạng, đáng giận tên lại có thể tiến ma đạo trước ba." Đầu lĩnh Bao Lệ nghe Liêu Trần mà miệng ai, hắn hừ lạnh một tiếng biểu đạt tự thân mà bất mãn. "Âm Sát Tông yếu, chỉ là yếu tại không có tông sư mà thôi. Nhưng ngũ phẩm lục phẩm cường giả, chưa chắc so với ngươi Huyền Đăng Tông thiếu. Hơn nữa ta Âm Sát Tông người đông thế mạnh, cứ việc rất nhiều cũng là mới vừa vào nhất phẩm, nhưng riêng lấy nhân số đến xem, tại trong Kim Lăng Ma đạo vị trí ổn định một. Ngươi Huyền Đăng Tông cũng không có tông sư, lại có thể so với chúng ta mạnh bao nhiêu, có tư cách gì chế giễu chúng ta? Đường đường Ma đạo tông môn, ngay cả một cái thánh miếu cũng không dám đi xung kích, chỉ dám đối với phổ thông bách tính hạ thủ, thực sự là cho các ngươi mất mặt." Huyền Đăng Tông đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Liêu Trần không quên lần nữa niệm ai, dẫn đầu đánh tới cái này một số người. Hắn linh khí bộc phát đạo thuật hóa thành từng đạo phong nhận, bắn tới. Ba đạo phong nhận, tựa như là lợi kiếm một dạng, trực tiếp bắn về phía ba cái ma đạo đệ tử mi tâm. Những đệ tử này hoảng sợ, muốn tránh, đồng thời linh khí cuồng bạo lao ra, che chở tại mi tâm. Nhưng hết thể đều vô dụng, Liêu Trần đạo thuật tốc độ cực nhanh, bọn hắn ngăn cản linh khí càng là giống như giấy một dạng, phong nhận nhanh chóng xuyên qua mấy người mi tâm. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ba người ầm vang ngã xuống đất. Giết ba người, Liêu Trần xông thẳng cầm đầu Bao Lệ mà đi. Bao Lệ nhìn qua Liêu Trần bỏ tới, sắc mặt hắn biến đổi, ra tay ngăn trở Liêu Trần bắn mạnh mà đến phong nhận sau, vừa vội tiếng ông nói, "Liêu Trần, ngươi sợ là không biết, Kim Thúy sư đệ đã thành tiểu tông sư, hắn tuyên bố tất sát ngươi. Ngươi dám can đảm xen vào nữa ta Âm Sát Tông chuyện, ta liều chết cũng ngăn chặn ngươi, để cho hắn chạy đến giết ngươi." Liêu Trần không nghĩ tới lại có vị tông sư nhớ thương giết hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương ý hiếp mà dừng lại. Đạo thuật của hắn thi triển càng thêm cấp tốc, linh khí hóa thành từng đạo sát chiêu, xông thẳng chỗ yếu hại của hắn mà đi. Bất quá để cho Liêu Trần bất ngờ là, Bao Lệ thế mà cũng là một vị lục phẩm luyện khí sĩ. Thi triển đủ loại đạo thuật, chặn Liêu Trần liên miên công kích. Chỉ là cùng là lục phẩm, hắn cùng Liêu Trần cũng tồn tại trên lệnh. Chỉ có thể bị động ngăn cản Liêu Trần công phạt, bị linh khí xung kích liên tiếp lui về phía sau, trên thân cũng thỉnh thoảng bị phong nhận thổi qua, có chút vết máu xuất hiện. Bao Lệ lại bị một đạo linh khí biến thành phong nhận xẹt qua gương mặt, trên mặt bắn tung tóe ra mấy giọt máu, đau rát đau để cho hắn liền lùi mấy bước. Hắn hoảng sợ nhìn xem Liêu Trần, thân là lục phẩm chính mình, ở trước mặt hắn cư nhiên bị triệt để bị áp chế. Loại áp chế này, không chỉ là đối phương linh khí so với hắn hùng hậu, còn có một loại giống như là linh khí thuộc tính áp chế, để cho chiến lực của hắn lần nữa suy yếu một phần. Hắn liếc mắt nhìn thủ hạ, cũng bị Liêu Trần người mang tới áp chế, đã tổn thất gần nửa. Dựa theo cục diện như vậy, không cần bao lâu bọn hắn liền muốn toàn bộ gãy ở đây. Lui. Bao Lệ hạ lệnh, hắn trước tiên hướng về bên ngoài nhảy tới. Thân là lục phẩm, tự tin coi như chiến không được Liêu Trần, nhưng đào tẩu không có vấn đề. "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Âm thanh lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Bao Lệ vừa định chế giễu lại, đã thấy đến một thân ảnh chắn trước người hắn. Huyền phẩm thân pháp. Bao Lệ trợn tròn con mắt, tốc độ như thế, không phải huyền phẩm thân pháp như thế nào có thể làm đến. Thân pháp đạo thuật vốn là hiếm thấy, tiểu tử này lại có như thế phẩm cấp thân pháp, hơn nữa tu hành có sở thành. Bao Lệ hâm mộ con mắt đỏ hơn, nhưng hắn không lo được hâm mộ, bởi vì Liêu Trần một cái tát hướng về đầu của hắn vỗ tới. Một tát này bọc lấy linh khí, bộc phát linh hào quang trạch, tựa như là biển cả điên cuồng gào thét sóng lớn xung kích bờ biển. Bao Lệ cắn hàm răng, trong khí hải linh khí cuồng bạo lao ra, diễn hóa thành đạo thuật, một đầu mãnh hổ dương nhanh múa vút phóng tới Liêu Trần. Bàn tay không hồi hộp chút nào cùng mãnh hổ đập vào cùng một chỗ, giữ tận mãnh hổ nổ tung, linh khí tiêu tán ở trong không gian. Bao Lệ trong miệng chảy máu, liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới đứng vững cơ thể. Mắt thấy Liêu Trần lại muốn giết đi lên, ánh mắt hắn huyết hồng, liền muốn thi triển bí pháp kích phát hắn tiềm lực, liều chết ngăn cản Liêu Trần. Nhưng chính là lúc này vang vọng tiếng chuông đống vang lên. Đương 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 tiếng chuông du dương, truyền khắp toàn bộ Kim Lăng. Triệu Lôi nghe được tiếng chuông này, sắc mặt biến đổi, ma đạo tại tiến công thành miếu. Bao Lệ đảo qua vừa mới thần thái, nhìn xem Liêu Trần ha ha cười nói, thành miếu tiếng chuông lên, tất cả chính đạo thế lực nhất định phải trước tiên chạy tới trợ giúp. Kẻ trái lệnh, giết. Liêu Trần, ngươi còn không mau đi. Bao Lệ ngoài ý muốn, dĩ vãng ma đạo hành động, thánh miếu tiếng chuông vang lên được ít. Không nghĩ tới lần này ma đạo trước tiên diệt Thái Diễn Tông lại công thánh miếu lại có thể dẫn đến thánh miếu tiếng chuông vang lên, tiếng chuông đại biểu cho thánh miếu tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Liêu Trần cũng mặc kệ cái gì tiếng chuông, gặp Huyền Đăng Tông đệ tử dừng lại, hắn khiển trách quá mắng, dừng lại làm gì, giết địch. Triệu Lôi há to miệng, muốn nói thánh miếu tiếng chuông không thể so với Thái Diễn Tông cầu viện. Cái này không có cái gì lý do có thể tìm nhất thiết phải cấp tốc chạy tới. Thế nhưng là, Liêu Trần đã đánh tới Bao Lệ, tựa như không có nghe được tiếng chuông một dạng. Triệu Lôi minh trắng, Liêu Trần không có bởi vì tiếng chuông mà dao động quyết định của hắn. Hắn khăng khăng muốn che chở những thứ này phổ thông mạch tính. Triệu Lỗi không nói gì nữa, mang theo Huyền Đăng Tông đệ tử, đánh tới ma đạo người tu hành. Bao Lệ thấy vậy, khí cấp bại phôi quát lên, "Liêu Trần, ngươi còn không đi trợ giúp thành miếu, tại lần này lãng phí thời gian, sau đó vấn trách ngươi hẳn phải chết." Đáng giận, "Ngươi âm sát tông thế mà tại ta trợ giúp thành miếu trên đường phục kích ta." Hèn hạ. Liêu Trần quát lớn, âm thanh giống như kinh lôi, để cho rất nhiều người nghe sửng sốt một chút. Bao Lệ kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, "Liêu Trần, nhiều con mắt như vậy, tất cả mọi người không ngủ. Ngươi còn không đi trợ giúp thành miếu, Linh Vương bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói nhảm nhiều quá. Liêu Trần nói thầm một tiếng, lại hô to đạo, "Gian tặc, ngươi ngăn không được ta. Ai cũng ngăn cản không được ta đi trợ giúp thành miếu. Đạo kỹ, Tam Nguyên Diễm." Liêu Trần nổi giận, nắm chắc phần thắng hắn phảng phất bị chọc giận, trực tiếp thi triển ra hắn cường đại đạo kỹ. Hắn trong khí hải linh khí tiết ra, hóa thành ba cái hỏa cầu, vọt thẳng hướng Bao Lệ, xẹt qua không gian, đốt ra âm thanh đùng đùng, để cho người ta ghé mắt không thôi. Mẹ nó, thực sự là muốn mạng của mình. Bao Lệ khí cấp bại phôi. Hôn đàn này, vì một đám dân đen thế mà thật sự không để ý Kim Lăng quý củ. Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể liều mạng. Ngươi là rất mạnh, nhưng ta là ma đạo bên trong người, tự có một chút ma đạo thủ đoạn. Trên mặt hắn thoáng qua ngân lệ, một thân tinh khí thần triệt để chuyển biến, hóa thành âm sát. Trong chốc lát, trên vai hắn ba đạo dương hỏa dập tắt, sau đó một cô vô danh âm hỏa ở trong cơ thể hắn điên cuồng đốt cháy. Một cỗ sát khí từ trong cơ thể hắn cuồng bạo lao ra. Cách gần đó người, cảm thấy một cỗ âm trầm tàn nhẫn, rất không thoải mái, có một cỗ lệ khí sinh ra. Cái này khiến tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, có thể khiến người ta tâm trí chịu ảnh hưởng, cái này ẩn ẩn có tông sư ý khuynh hướng. Bao Lệ âm hỏa đại thịnh, hắn lý trí dần dần đánh mất, trong mắt chỉ còn lại máu đỏ sát ý, hắn nhìn chằm chằm Liêu Trần, tiểu tử này là tự tìm cái chết. Âm hỏa đại thịnh không chỉ là thực lực tăng vọt, quan trọng nhất là thường hực âm hỏa đối chính đạo tu hành giả tới nói là độc dược, ngăn không được chính là tẩu hỏa nhập ma. Liêu Trần, từ lộ. Huyền Đăng Tông đệ tử nhìn thấy đối phương bàng bạc âm sát chi lực phóng tới Liêu Trần, bọn hắn sắc mặt kỳ biến, hướng về phía Liêu Trần hô, "Địa chủ, cẩn thận." Chương 82, Lục Trà Thực Hương. Chương 82, Lục Trà Thực Hương chết. Bao Lệ giết ý lẫm nhiên gầm rú. Một thân âm sát tản ra yếu ớt ánh quang, âm hỏa từ ngũ tạng lục phủ xuất hiện, thân thể của hắn gân xanh nổi lên, khuôn mặt bặm mẹo, tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn thần sắc. Trùng sát đến Liêu Trần trước mặt, dưới chân đạp mà đại địa đều từng khúc nứt ra, một cỗ âm trầm cảm giác đập vào mặt, âm sát đen như mực, bao phủ hướng Liêu Trần, Liêu Trần bị cuốn ở trong đó. Huyền Đăng Tông đồng môn đều thần sắc kỳ biến, âm sát đối chính đạo vũ giả lực sát thương cực lớn, Liêu Trần bị âm sát tập kích, thân không chết cũng muốn trọng thương. Huyền Đăng Tông đám người liền muốn xông lên cùng một chỗ chống cự âm sát, mà thời điểm đã thấy đến phát hiện sâu kín âm sát phát ra bên trong cách cách thanh âm, tựa như là bị thiêu đốt một dạng, bước lên một cỗ khói đặc có gây mũi địa khí vị, mà Liêu Trần không phát hiện chút tổn hao nào mà từ trong đó đi tới, tại tất cả mọi người không thể tin bên trong, một trường dựa theo Bao Lệ ngực giang rắc, mang theo xương vỡ thanh âm, Bao Lệ đập xuống đất, nguyên bản điên cuồng con mắt đỏ ngầu tại một trường bên dưới bị đánh thức một dạng, triệt để tiêu tan khí tức bề ngoài. Đây không có khả năng, hắn không tiếp trả giá giá thật lớn, thực lực tăng vọt, âm sát giết địch, tự tin coi như chính đạo tông sư đối mặt cũng muốn cẩn thận, nhưng cái này tựa hồ đối với Liêu Trần không hề ảnh hưởng. Ngươi có bảo vật hộ thể. Bao Lệ nhìn chòng chọc vào Liêu Trần, chỉ có như vậy mới có thể giảng giải vì cái gì âm sát không gây thương tổn được Liêu Trần. Liêu Trần không có trả lời hắn, thân là đốt đèn người, một thân dương khí hộ thể, thông thường âm sát há có thể thương hắn. Ma đạo công pháp đối mặt đốt đèn người, vốn là ở thế yếu. Huống chi cảnh giới hắn không sánh được chính mình, hắn như thế nào cùng mình đấu? Bại cục chú định. Liêu Trần không đệ bụng, nhưng hắn từ trong âm sát nhẹ nhõm thoát thân mà ra tình cảnh, lại rung động Huyền Đăng Tông đông đảo môn nhân. Liễu, điện chủ quá mạnh mẽ a. Đây chính là chính đạo luyện khí sĩ tiên rẻ không thôi âm sát a. Huyền Đăng Tông đám người nuốt nước miếng một cái, nhưng đối phương đầu lĩnh bị trọng thương, tinh thần của bọn hắn tăng vọt, đánh tới âm sát tông những người khác. Binh bại như núi đổ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, liều mạng chạy trốn, Huyền Đăng Tông đệ tử đuổi kịp giải quyết từng người một. Bao Lệ nhìn thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, giấy rủa còn muốn đào tẩu. Nhưng vừa vặn đều không đào tẩu, bây giờ há có thể đào tẩu, bị Liêu Trần một giáo dâm ở trên mặt đất. Bao Lệ tức thời, câu khẩn nói, Liêu Trần, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nói cho các ngươi biết Tinh Nguyệt Lâu một cái bí mật cứ điểm, chính đạo có thể nhờ vào đó trọng thương Tinh Nguyệt Lâu. Dựa vào, ngươi sẽ không nói là hồng tụ chiêu a. Mộ Âm Âm như thế nào không cẩn thận như vậy, cái này đều có thể để cho người ta dễ dàng biết. Bao Lệ vì đề cao giá trị của mình, lại mở miệng nói, cứ điểm này chỉ có ta biết, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Biết rõ Kim Lăng chính đạo muốn trừ Tinh Nguyệt Lâu cho thông khoái, cho nên cố ý ném ra ngoài mồi này tới mạng sống. Ngươi cho ta ngu xuẩn đi. Ha ha, ngươi nếu thật là biết, vậy thì sẽ không bây giờ nói, ngay từ đầu nên nói cho ta biết. Đang khi nói chuyện, Liêu Trần một cái tát đập vào đỉnh đầu hắn, đầu nứt ra, ý thức dần dần mơ hồ. Lại vì Tinh Nguyệt Lâu lập công, lấy ít báo thủ không quá phận a. Chỉ là, Bao Lệ đến chết cũng không biết Liêu Trần lộ gì. Ngay từ đầu ta tại sao muốn nói? Vạn nhất ta thắng nữa nha. Bây giờ ta vì mạng sống cho nên mới muốn nói, có độ tin cậy cao hơn mới đúng a. Liêu Trần đang quay chết Bao Lệ phía trước thông thạo trích đi hắn ba đạo dương hỏa. Chỉ có điều thi triển bí pháp sau hắn, ba đạo dương hỏa bị bại, tinh hoa giảm bớt đi nhiều, so với tứ phẩm cũng không bằng. Có chút ít còn hơn không a. Giải quyết cái này đám người, Huyền Đăng Tông đám người cũng nhìn về phía thánh miếu phương hướng, bọn hắn cho là Liêu Trần lúc này sẽ chạy tới thánh miếu. Nhưng lại gặp Liêu Trần ánh mắt quét về phía đông đảo bách tính, những người dân này sống sót sau tai nạn, không ít người ôm nhau vui đến phát khóc. Trong đó không ít người, càng là quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối với Liêu Trần dập đầu. Liêu Trần thở dài một cái, người tu hành cao cao tại thượng, đều nói cùng bách tính là người của hai thế giới. Nhưng trên thực tế, lại như thế nào rời đi rồi những người dân này? Mặc kệ là hầu hạ bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ, vẫn là chỉ điểm những người dân này trồng trọt cùng tìm kiếm tu hành tài nguyên, bách tính đang yên lặng vì bọn họ việc làm. Bách tính đem bọn hắn dâng lên danh môn chính phái vị trí, bọn hắn cũng nên thủ hộ mới đúng. Nhưng bọn hắn lại bị không nhìn người tu hành trong mắt chỉ có thành miếu an uy. Nghĩ tới những thứ này, Liêu Trần nhìn về phía cầu hắn cứu Bạch Chỉ Phường Vương Triệu Dương nói, thân thể ngươi còn đỡ được sao? Đỡ được mà nói, theo chúng ta cùng đi thanh lý quấy rối dân chúng ma đạo yêu nhân. Có ngươi dẫn đường, có thể tiết kiệm một chút thời gian, nhiều cứu một số người. Vương Triệu Dương sau khi nghe được, hưng phấn kích động nói, đỡ được, đỡ được. Liêu Trần gật đầu, lại đối Triệu Lôi nói, ngươi trở về Huyền Đăng Tông để cho Sao Thiên trưởng lão đi thuyết phục mấy vị trưởng lão, để cho bọn hắn đái lưỡng điện đệ tử đi cứu trợ Kim Lăng Bách Tính. Triệu Lôi nghe Liêu Trần lời nói, liền biết hắn căn bản không có đem trợ giúp thánh miếu coi là chuyện đáng kể. Hắn thở dài một cái, Liêu Trần cử động như vậy sau đó sợ là sẽ rất phiền phức, nhưng hắn cũng không có lại nói cái gì, quay người liền chạy về phía Huyền Đăng Tông. Liêu Trần nhìn qua Triệu Lôi đi xa bóng lưng, hắn biết được coi như lại đến lưỡng điện đệ tử, cũng cứu không được toàn bộ Kim Lăng Bách Tính. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu a, cũng chính là bây giờ ma đạo đông đảo thế lực đối với thánh miếu độc thủ, bằng không hắn còn không dám điều động lưỡng điện. Liêu Trần để cho Vương Triệu Dương dẫn đường, trước đi tìm Triệu Hy Giao cùng Ngao Nhất Minh. Từ trong vừa mới những ngày nhân khẩu, Âm Sát Tông tại trắng trận vơ vét dân chúng tài phú. Âm Sát Tông mặc dù đám ô hợp tương đối nhiều, nhưng mà ngũ phẩm lục phẩm cao thủ cũng không ít, bọn hắn nếu là đụng tới sẽ rất nguy hiểm. Ngao Nhất Minh còn tốt, Liêu Trần tìm được hắn thời điểm, hắn đã dọn dẹp hai con đường, cũng là một chút ma đạo tầng dưới chốt người tu hành, đối với hắn không có tạo thành phiền phức gì. Mà Triệu Hy Giao vận khí sẽ không tốt, đụng tới Âm Sát Tông một vị ngũ phẩm luyện khí sĩ mang theo một đám Âm Sát Tông tinh nhuệ. Nếu không phải là Huyền Đăng Tông môn nhân hợp kích trận pháp không tệ, bọn hắn phải bị thua thiệt. Nhưng cho dù dạng này, ở đối phương chiến thuật biển người phía dưới, cũng lâm vào cả bẫy, Liêu Trần tìm được nàng lúc, nàng và Huyền Đăng Tông môn nhân đang khổ cực chèo chống. Ngao Nhất Minh dẫn người giết tới, cục diện trong nháy mắt thay đổi. Liêu Trần cũng ra tay, giải quyết vị kia ngũ phẩm luyện khí sĩ. Triệu Hy Giao được cứu, hắn trong con ngươi xinh đẹp nước mắt không ngừng trượt xuống khuôn mặt, nước mắt như mưa ta thấy mà yêu, quất lấy cái mũi đỏ hồng mắt nhìn xem Liêu Trần nói, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ca, ta rất sợ hãi. Bộ kia làm bộ đáng thương yếu đuối bộ dáng, quả nhiên là làm bằng nước đồng dạng. Cái kia có vừa mới lúc đối địch, đối mặt ngũ phẩm đều tiến thối có trương anh tác. Loại tình huống này, vẫn không quên pha một chén trà xanh, Liêu Trần cảm thấy Triệu Hy Giao có tiền đồ. Ít nhất so với ngực lớn điện chủ có tiền đồ hơn. Liêu Trần tự nhiên rất thức thời an ủi Triệu Hy Giao, bất quá vừa an ủi hai câu, Triệu Hy Giao liền vội vàng nói, "Kaka, thật xin lỗi, ta không nên mềm yếu như thế chậm trễ ngươi làm chính sự, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi à, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta sẽ cùng tại phía sau ngươi ngoan ngoãn, có ngươi ở bên cạnh ta không sợ." Đang khi nói chuyện, nàng ôn thuận đứng tại sau lưng Liêu Trần. Chương 83, tông sư đột kích chương 83, tông sư đột kích Kim Lăng đại biến. Đầu tiên là Thái Diễn Tông bị diệt, Thái Diễn Tông chủ trọng thương trốn đi. Sau đó thánh miếu chấn động, ma đạo vô số luyện khí sĩ xung kích thánh miếu, tranh đoạt Thái Diễn Tông tài nguyên ma đạo người tu hành bởi vì tiếp tế phong phú, để cho thánh miếu áp lực tăng vọt. Cái này cũng dẫn tới thánh miếu tiếng chuông luân phiên vang vọng, càng ngày càng nhiều chính đạo người tu hành trợ giúp thánh miếu. Thánh miếu lâm vào chính ma quyết đấu mà kịch liệt trong chém giết. Dưới loại tình huống này, Kim Lăng Bách Tính gặp đại kiếp. Đục nước béo cò mà người càng ngày càng nhiều, ngoại trừ ma đạo người tu hành, còn có không ít giả mạo người ma đạo. Tại loại này phân loạn bên trong, Liêu Trần mang theo Huyền Đăng tông môn nhân liên cùng trấn sát cái này một số người giữ gìn an bình. Là Kim Lăng buồn bã khóc trong dân chúng, khó được một chỗ an ủi. Cũng càng ngày càng nhiều bách tính cầu trợ với bọn hắn. Thế nhưng là Kim Lăng dạng này một tòa đại thành, dù cho Liêu Trần đám người bọn họ đem hết toàn lực, có thể đến giúp cũng chỉ là Hưng Thiện Đường phương viên cái này một góc. Luân Thiên buôn ba chém giết, để cho Liêu Trần mấy người cũng tinh bị lực tấn. Dù cho cường đại như Liêu Trần, bây giờ nắm kiếm tay cũng tại run rẩy. Địa chủ, tất cả mọi người không kiên trì nổi, nghe âm sát tông bất mãn chúng ta luân phiên giết bọn hắn người, bọn hắn cải biến đầy trời tung lưới cướp bóc chính sách, bây giờ từ bốn phương tám hướng tụ đến, muốn giết chúng ta báo thủ. Có môn nhân đối với Liêu Trần đạo. Liêu Trần liếc mắt nhìn đều dáng chống đỡ thân thể môn nhân, hắn gật gật đầu, hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, trở về Hưng Thiện Đường. Bọn hắn tận lực, kiên trì tiếp đi rất có thể lâm vào trong nguy hiểm, Liêu Trần sẽ không ngốc đến dùng Huyền Đăng tông đệ tử mệnh đi làm ngu tốt. Đương 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 thánh miếu tiếng chuông càng thêm gấp rút, rất rõ ràng thánh miếu tình huống càng ngày càng hiểm trở. Liêu Trần không khỏi nghĩ đến tam trưởng lão tứ trưởng lão bọn hắn mang lưỡng điện đệ tử. Lúc đó hắn cho mệnh lệnh là cứu trợ bách tính, trừ ma vệ đạo, nhưng hai vị trưởng lão gia Huyền Đăng tông sau nghe được thánh miếu tiếng chuông, liền thẳng đến thánh miếu đi. Liêu Trần rất bất đắc dĩ. Hắn dù sao còn không phải Huyền Đăng tông chủ, tại Huyền Đăng tông hy vọng cũng không đủ, không cách nào triệt để nắm giữ Huyền Đăng tông. Dẫn đến hai vị trưởng lão này căn bản không nghe hắn. Ngao Nhất Minh, ta nghe nói tam trưởng lão tứ trưởng lão rất thích mặc nữ trang. Ngao Nhất Minh một mặt một bức, chưa nghe nói qua cái này a, lúc này nhưng lại nghe được Liêu Trần thầm nói, phải tìm người đi cả hai bộ bại lộ điểm nữ trang, để cho hai vị trưởng lão phát huy hứng thú yêu thích, tại Huyền Đăng tông đông đảo đệ tử trước mặt nhảy một bản, phong phú một chút Huyền Đăng tông đệ tử nghiệp dư sinh hoạt. Ngao Nhất Minh trợn tròn con mắt, nhịn không được cách xa Liêu Trần mấy bước. Chỉ là não bổ một chút Liêu Trần miêu tả hình ảnh, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Điện chủ, ngươi làm người a? Ngươi làm như vậy, hai vị trưởng lão còn có mặt mũi gặp người sao? Đều không thể tưởng tượng Huyền Đăng tông các đệ tử thấy cảnh này điên dại bộ dáng. Điện chủ, ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy a? Không đến mức, không đến mức. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao cũng là hai vị chấp điện trưởng lão, điện chủ ngươi còn không có loại bản lãnh này có thể để cho bọn hắn mặc đồ con gái khiêu vũ. Một đoàn người trở lại Hưng Thiện Đường. Trấn thủ nơi này Vân Mi đám người trạng thái, sắc mặt nàng biến đổi, còn tưởng rằng bị thương nặng. Khi biết là tiêu hao quá độ sau, lúc này mới thở dài một hơi. Đại gia tới gần linh ngọn đèn, nghỉ ngơi khôi phục một chút. Liêu Trần hướng về phía đám người phân phó, lại đối Vân Mi đạo, âm sát tông có thể sẽ đến tìm phiền phức, ngươi tại Hưng tốt các chủ cầm đại trận, không cần phải để ý đến bọn hắn. Hết thảy chờ ta khôi phục lại nói. Liêu Trần luân phiên buôn ba cũng tiêu hao quá độ, hắn đơn giản giao phó bài câu, cũng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thái sơ quyết, khôi phục giả tự thân tinh khí thần. Vân Mi ở bên cạnh nhìn xem, chỉ thấy Liêu Trần nhắm mắt hô hấp chỉ thấy, linh khí như dòng nước tràn vào trong cơ thể của hắn, loại tốc độ này và số lượng để cho sắc mặt nàng khiếp sợ không thôi. Liêu Trần tu hành là công pháp gì? Liền xem như huyền phẩm cũng không cách nào có hiệu quả như vậy a. Địa phẩm? Không có khả năng a. Đừng nói trước địa phẩm Phượng Mao Lân Giác, cho dù có cũng khó có thể tu hành a, không thành tông sư căn bản không có khả năng tu hành địa phẩm có sở thành. Vân Mi suy nghĩ điều này thời điểm, sắc mặt lại thay đổi biến. Bởi vì Liêu Trần thôn vệ linh khí số lượng nhiều lắm, dẫn đến bên cạnh vài chiếc linh dầu mỏ đốt sinh ra linh khí đều bị Liêu Trần thôn vệ, linh khí phòng ngự cháo bởi vậy xuất hiện một lỗ hổng. Vân Mi vừa muốn nói gì, đã thấy Liêu Trần thôn vệ linh khí tốc độ hạ xuống, lại không vừa mới thôn tính thủy bộ dáng, cùng phổ thông lục phẩm không có gì khác nhau quá nhiều. Cái này khiến Vân Mi vô vô bộ ngực, to lớn ngực run rẩy, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có công pháp có thể như thế biến thái đâu. Xem ra, cũng chỉ là có một cái chớp mắt lực bộc phát, bất quá cái này cũng rất phi phàm. Vân Mi nói thầm, đám chìm đang khôi phục Liêu Trần không có nghe được. Hắn thái sơ quyết tự nhiên không phải trong nháy mắt bộc phát, mà là tu hành thái sơ quyết sau, Liêu Trần liền phản ứng lại không thể dám như vậy. Thái sơ quyết đoạt thiên địa tinh hoa, linh dầu đốt cháy mà ra linh khí cũng sẽ bị điên cuồng cắt đoạn, cái này rất dễ dàng để cho linh ngọn đèn dập tắt. Hắn không thể để cho bảy ra trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên không có tái sử dụng thái sơ quyết điên cuồng hấp thu linh khí, mà là lấy tốc độ bình thường tới khôi phục. Ở trong trận pháp này, bọn hắn an toàn có bảo đảm, cũng không gấp trong thời gian ngắn này. Âm sát tông chủ Thủ Văn, lục phẩm định phong luyện khí sĩ. Hắn không phải là không có đột phá trở thành tông sư năng lực, nhưng hắn không dám đột phá. Bởi vì mượn nhờ âm sát tu hành hắn, dám can đảm lại đột phá, 89 phần 10 tẩu hỏa nhập ma. Ma đạo công pháp có không ít điểm tốt, nhưng tầm bổ âm hỏa mà trợ tu hành điểm ấy cũng rất chí mạng. Đặc biệt là âm sát tầm bổ âm hỏa càng mạnh hơn, cái này cũng dẫn đến muốn áp chế âm hỏa không để mê thất bản tính càng khó. Hiện tại hắn liền đã chịu ảnh hưởng tới, lại trở thành tông sư như thế nào áp chế? Cho nên, hắn đối với trở thành tông sư không có ý kiến gì, cũng không muốn đi thành miếu, mà là chỉ muốn minh hoa phú quý, xa hoa dâm đãng qua một đời. Hắn mỗi một lần đều mượn ma đạo hành động trắng trợn vơ vét bách tính tài phú. Dĩ vãng mỗi một lần cũng rất thuận lợi, nhưng lúc này đây, thế mà xảy ra ngoài ý muốn. Âm sát tông rất nhiều trưởng lão chấp sự cùng với đệ tử bị Huyền Đăng tông cho xử lý. Cái này không chỉ là để cho hắn đánh mất đông đảo bộ hạ, càng là dẫn đến hắn cướp đoạt tài phú cũng giảm bớt đi nhiều. Giận, nổi giận. Thế là hắn hạ lệnh các nơi cướp đoạt tài vật môn nhân, tề tụ Hưng Thiện Đường. Đồng thời, phái người đi tìm Kim Vĩ cái vị kia sư đệ. Dám can đảm hỏng hắn chuyện tốt, như vậy thì tiễn đưa người đi chết. Tại Liêu Trần trở lại Hưng Thiện Đường không qua bao lâu, Vân Mi liền thấy người âm sát tông không ngừng hội tụ tại Hưng Thiện Đường bốn phía. Từ lúc mới bắt đầu mấy chục cái, đến cuối cùng trùng trùng điệp điệp có mấy trăm cái. Trong đó ngũ phẩm lục phẩm cường giả có vài chục cái. Dạng này trận doanh để cho Vân Mi sắc mặt biến đổi. Vốn cho là Âm Sát Tông chỉ là tiếng xấu rõ ràng, nhưng thực lực không đáng giá được nhắc tới. Nhưng bây giờ xem ra, Âm Sát Tông so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyền Đăng Tông dứt bỏ trưởng lão viện, đều chưa chắc so Âm Sát Tông mạnh. Đặc biệt là bây giờ, bọn hắn tài lượng điện đệ tử tại cái này, lúc này bên trong điện số đông đệ tử đều tiêu hao quá độ, Âm Sát Tông dạng này trận doanh đối bọn hắn tới nói, quả thực là nghiền ép thức. Nhưng Vân Mi hoảng sợ không chỉ là điều ấy, mà là thấy được một cái thân mặc hắc bào người đi tới, trên người hắn có một cô âm trầm ý, cho người ta một loại cảm giác đè nén. Tông sư. Vân Mi sắc mặt đại biến. Chương 84, giấy rùa một chút chương 84, giấy rùa một chút mấy trăm Âm Sát Tông người, mỗi một cái đều mang theo lấy lệ khí, trùng trùng điệp điệp. Âm Sát Tông chủ, Kim Thúy sư đệ tông sư Trường Triều đứng ở hương thiện đường phía trước, cái này khiến Huyền Đăng Tông tim của mỗi người đều nhấc lên. Âm Sát Tông chủ đảo qua Huyền Đăng Tông chúng nhân nói, nghe nói Tinh Nguyệt lâu nhìn chúng qua nơi đây trận điểm bảo vật, bọn hắn có thể nhìn chúng, chắc hẳn chắc có bảo vật không tệ, đã các ngươi hỏng ta chuyện tốt, vậy chỉ dùng trấn áp nơi đây trận điểm bảo vật cùng các ngươi mệnh tới bồi thường a. Vân Mi khiển trách quá mắng, một đám chuột chạy qua đường, cũng chính là dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tôi. Âm Sát Tông chủ suy suy âm hiểm cười nói, liền xem như chuột, cũng là có thể cắn chết các ngươi chuột, xem ra các ngươi Huyền Đăng Tông ngay cả chuột cũng không bằng. Ngươi Vân Mi gương mặt xinh đẹp tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nàng nói năng không thiện, chỉ có thể giận dữ mắng mỏ quát lên, các ngươi cái đám chuột này cũng xứng. Âm Sát Tông nhìn xem bao phủ hương thiện đường phòng ngự lồng linh khí, hắn trầm trọng nói, lòng tin của ngươi đến từ đại trận này. Bổn tông chủ tụ tập toàn bộ Âm Sát Tông, các ngươi một cái trận pháp chống đỡ được sao? Một câu nói kia để cho Huyền Đăng Tông đám người tâm ngã vào hàng gốc, đối phương nói không sai. Đại trận này mạnh cũng mạnh, rất mạnh. Liên Vân Mi dạng này đỉnh tiêm lục phẩm đều sẽ bị đẩy lui. Cái này cũng là vì cái gì ngay từ đầu nhìn thấy đại trận này, bọn hắn đã cảm thấy chấn thủ Hương Thiện Đường không có vấn đề. Bởi vì coi như thực sự là Tinh Nguyệt Lâu đối với Hương Thiện Đường ra tay, cái kia cũng không sợ. Tinh Nguyệt Lâu mặc dù thực lực viễn siêu Âm Sát Tông, nhưng Tinh Nguyệt Lâu mục đích chủ yếu là thành miếu. Bọn hắn hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên thành miếu, phá trận giao động thành miếu sẽ chỉ là đối phương một phần nhỏ sức mạnh, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tông sư đều cực ít sẽ tham dự phá trận. Nhưng Âm Sát Tông không giống nhau, là cử tông mà đến. Trung trung điệp điệp mấy trăm người a, trong đó không thiếu ngũ phẩm lục phẩm. Càng là có một vị tông sư giúp đỡ bọn hắn. Trận doanh như thế, trận pháp này còn ngăn cản được sao? Âm Sát Tông chủ kiến đã kích Huyền Đăng Tông đệ tử sĩ khí, hắn khoát tay áo, thần sắc giữ tận hạ lệnh, chúng môn nhân nghe lệnh, phá trận. Giết người. Là. Mấy trăm người cùng đáp, đồng thời phóng tới Hương Thiện Đường. Bọn hắn trong đó có võ giả, có luyện khí sĩ, cũng có thuật sĩ. Trong chốc lát, huyết khí, linh khí, phụ triện đều một mạch đập về phía Hương Thiện Đường, sức mạnh bàng bạc để cho bầu trời tia sáng tăng mạnh, nhiếp nhân tâm phách. Vân Mi kinh hoàng hô to, ổn định đại trận. Nàng xuất thủ trước, thể nội linh khí điên cuồng quán thâu đến đại trận bên trong. Đệ tử khác cũng đều điên cuồng vận chuyển linh khí chui vào đại trận. Oanh! Mấy trăm người liên hợp bộc phát sức mạnh nện ở trên lồng linh khí, một tiếng vang thật lớn vang lên. Hương Thiện Đường vì vậy mà chấn động đung đưa, một đám đang khôi phục tinh khí thần môn nhân đều bị giật mình tỉnh giấc. Bọn hắn nhìn thấy bên ngoài ô ép một chút một mảnh công kích đại trận Âm Sát Tông đệ tử, đều thần sắc biến đổi. Bọn hắn liền muốn đứng dậy ổn định đại trận, mà lúc này lại nghe được một câu nói vang lên, đừng hoảng hốt. Các ngươi tiếp tục yên tâm khôi phục tinh khí thần. Liêu Trần lời nói dứt tiếng, nguyên bản lay động đại địa, giờ khắc này ổn định lại. Đại trận như trước, chỉ là linh khí mỏng một tầng. Âm Sát Tông chủ Hòa Tông sư Trương Triều con ngươi co bảo, nhìn chằm chằm lồng linh khí, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Mấy trăm người cường thế ra tay, đại trận này thế mà chỉ là chấn động. Vân Mi cũng thở dài một hơi, đại trận lồng linh khí so với nàng trong tưởng tượng muốn cứng cỏi. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý các ngươi có thể ngăn cản mấy lần đâu. Trương Tông, người ta đồng loạt ra tay phá vỡ đại trận, ngươi yên tâm, Liêu Trần mệnh giao cho ngươi. Âm Sát Tông chủ hướng về phía Trương Triều đạo. Trương Triều gật đầu, đứng phía trước một bước. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thiên địa có một cỗ kỳ dị ý phun trào, để cho bốn phía trở nên âm trầm đè nén, tựa như là hắc vân áp thành. Tông sư mạnh triển lộ không bỏ sót. Tất cả mọi người giúp ta một chút sức lực, phá vỡ đại trận này. Trương Triều nhìn ra được, lấy một mình hắn chi lực khó mà phá vỡ đại trận này. Thế nhưng là một vị tông sư dẫn dắt mấy trăm người tu hành, phá vỡ một cái đại trận lại có gì khó? Vân Mi bọn người thấy thế lần nữa kéo căng cơ thể. Đại trận này chống đỡ được dạng này trận doanh sao? Trương Triều ra tay, một trường giống như biển động thủy triều một dạng, trực tiếp hướng về lồng linh khí đánh mà đi. Cùng lúc đó, Âm Sát Tông chủ linh khí cường đại cũng dâng trào hướng lồng linh khí. Mấy trăm Âm Sát Tông môn nhân cũng theo sát phía sau, cùng một chỗ phóng tới lồng linh khí. Tất cả sức mạnh muốn phá hủy hết thảy một dạng tàn phá bừa bãi mà đến. Đây là kinh khủng công kích, nếu là bình thường, Hương Thiện Đường muốn triệt để san thành bình địa. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị đại trận đã nhận lấy. Oanh đinh thai nhức góc tiếng vang, để cho Huyền Đăng Tông đệ tử đều cảm thấy màng nhĩ nổ tung. Mặt đất điên cuồng lay động, tựa như là động đất đồng dạng. Trốn ở Hương Thiện các những cái kia giả yếu tàn tật, giờ khắc này đều mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Từ Huyền Đăng Tông chấn thủ ở chỗ này sau, bọn hắn liền qua rất thoải mái dễ chịu. Huyền Đăng Tông người lúc ăn cơm tổng hội cho bọn hắn chuẩn bị bên trên một phần, cả đời này cũng không có như thế hạnh phúc qua. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chờ bên ngoài ma đạo yêu nhân xông tới sau, bọn hắn đều phải chết. Âm ầm thanh âm bên tai không dứt, lồng linh khí càng ngày càng mỏng. Thế nhưng là lồng linh khí chỉ là trở nên càng ngày càng mỏng, lại không có băng liệt. Oanh Trương Triều lại là mang theo đám người một vòng công kích, mắt thấy lồng linh khí mỏng muốn nứt toát ra lúc. Nguyên bản Hương Thiện Đường điểm đèn đột nhiên lớn tiếng, ngọn lửa điên cuồng đang đốt, trong đèn linh du lập tức liền bị đốt đi một mảng lớn. Linh du bị đốt, tự nhiên tràn ra linh khí nồng nặc, cổ linh khí này chui vào đến trong lồng linh khí, nguyên bản mắt thấy muốn băng liệt lồng linh khí bỗng biến dậy, lần nữa ổn định. Trương Triều cùng Âm Sát Tông chủ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Đây là cái gì đại trận? Thật quỷ dị, thật mạnh. Vân Mi bọn người mắt thấy đại trận muốn băng liệt, đều làm xong liều mạng một lần chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đại trận đột nhiên một phát. Cái này khiến ánh mắt của nàng nhịn không được nhìn về phía Liễu Trần, hắn càng ngày càng thần bí, loại đại trận này cũng là hắn có thể bày ra tới. Ngồi xếp bằng khôi phục tinh lực Liễu Trần, đối với cái này không kỳ quái, hắn đứng dậy, nhìn xem Âm Sát Tông chủ bọn người cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đối với ta Huyền Đăng Tông kêu đánh kêu giết. Trương Triều cùng Âm Sát Tông chủ bị niệm ai, bọn hắn lạnh rên một tiếng nói, đây không phải Huyền Đăng Tông, ta cũng không tin các ngươi tiện tay bày ra một cái đại trận liền có thể ngăn lại chúng ta. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lần nữa cường thế ra tay. Lần này bọn hắn cũng kết thành đội hình, phối hợp lẫn nhau xung kích đại trận. Cũng không phải chưa bao giờ gặp đại trận, nhưng mà bất luận cái gì đại trận tại thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối nhân số phía dưới, đều muốn bị phá hủy. Ở đây lại há có thể ngoại lệ. Chúng ta luân phiên trùng kích vào, cũng không tin các ngươi chống đỡ được. Vân Mi nhìn thấy bọn hắn điên cuồng xung kích đại trận, từng trận lay động để cho nàng lo nghĩ vô cùng. Chỉ có Liêu Trần đứng ở đó, thần tình lạnh nhạt. Đây chính là quỷ trấn hộ trấn trong trận pháp diễn sinh ra tới, coi như không bằng nó một phần bạn. Nhưng các ngươi như thế nào so ra mà vượt quỷ ngoài trấn vạn phần quỷ dị một trong? Quỷ ngoài trấn quỷ dị, đó là hàng ngàn hàng vạn không muốn mạng điên cuồng xung kích quỷ trấn a, nhưng chỉ cần quỷ trấn đại trận đèn không tắt, những cái kia quỷ dị liền không chút nào có thể tiến thêm. Như vậy, nơi này ngọn đèn bất diệt, các ngươi cũng đừng hòng đi vào. Bất quá Vân Mi bọn người không biết mình những thứ này, cảm thụ được đại trận kia không ngừng bị xung kích khẩn trương không thôi, chỉ sợ sau một khắc băng liệt. Âm Sát Tông cùng Trương Triều luân phiên công kích mấy chục lần, một lần thắng qua một lần, bọn hắn đều có chút tiêu hao quá độ tinh lực không đủ. Thế nhưng là, lồng linh khí đã để ngang trước mặt bọn hắn. Bất quá, cứ việc đại trận chưa từng phá vỡ, nhưng Trương Triều trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hướng về phía đám người hô, đại gia tiếp tục cố gắng, đại trận này tuy mạnh, nhưng đối phương trong đèn linh du đốt không sai biệt lắm, ta suy đoán linh du đốt xong, đại trận này liền sẽ băng liệt. Âm Sát Tông đám người cũng gật gật đầu, bọn hắn cũng phát hiện, mỗi một luận cường thế công kích đều để chén nhỏ chén đèn dầu đèn đuốc đại thịnh, lúc này ngọn đèn dầu thấp còn thừa không có mấy. Như vậy, chỉ cần không có những thứ này linh du đang cung cấp linh khí, đại trận này nhất định phá. Đáng giận, cư nhiên bị các ngươi phát hiện sơ hở. Đáng ghét a. Liêu Trần nổi giận nói. Âm Sát Tông chủ Hòa Trương Triều cười nhạo, chúng ta nói qua, một tòa đại trận có thể ngăn không được chúng ta. Thức thời, liền đầu hàng đi. Ta vẫn nghĩ dây rủa nữa dây rủa. Liêu Trần thở dài một cái, tại trong Âm Sát Tông chủ khinh thường, hắn mở miệng đối với Triệu Hy Giao đạo, Hy Giao, cố lên. Triệu Hy Giao đã sớm đang chờ, nghe được Liêu Trần câu nói này, nàng lên tiếng là. Tiếp đó từ Hưng Thiện Đường một chỗ tàn phá trong phòng, đưa ra mấy thùng linh du. Thảo. Âm Sát Tông chủ Hòa Trương Triều sầm mặt lại rồi, mẹ nhà hắn, đây là thật sao? Linh du a, giá trị bách kim linh du a. Mấy thùng nói ra. Ngươi Huyền Đăng Tông lúc nào như thế giàu có? Chương 85, uy hiếp chương 85, uy hiếp nhìn qua bị lấp đầy ngọn đèn, Âm Sát Tông cùng Trương Triều bọn người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn lắc lắc bị lồng linh khí chấn hơi tê tê cánh tay, cái này còn phá cái giẫm trận á huy, các ngươi đừng ngừng a, các ngươi đang cố gắng, liền có thể phá vỡ đại trận. Liêu Trần gặp bọn họ dừng lại, đứng tại Hưng Thiện Đường bên trong hô lớn. Âm Sát Tông chủ mặt đen lên trừng Liêu Trần, đường đường chính đạo tông môn, bị chúng ta ép chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Liêu Trần nói, đường đường chuột chạy qua đường, liền nhà khác môn đều không chui vào loạn, chuột đều lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Ngươi tự tìm cái chết. Âm Sát Tông chủ giận dữ. Ngươi tới a, ngươi đi vào đánh ta a. Liêu Trần đứng ở đó, đưa ngón tay giữa ra ngắc ngắc. Âm Sát Tông chủ tức giận tới mức cắn răng, hận không thể vọt vào hung hăng truy bạo cái kia Trương Thiện Kiểm. Thế nhưng là lồng linh khí ngăn tại trước mặt, hắn căn bản không thể làm gì. Bất quá, Âm Sát Tông chủ ánh mắt quét đến một chỗ, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Nghĩ tới một cái tuyệt cao chủ ý, nhịn không được cười ha ha, Liêu Trần, ngươi chớ đắc ý, ngươi đợi ta phút chốc, nhìn ta như thế nào phá ngươi trận. Chúng ta đồng như vậy, vì cái gì không đắc ý a, ngươi cũng đừng nói dọa cho mình lối thoát phá trận các ngươi xứng sao? Âm Sát Tông chủ chưa thấy qua như thế thiếu ăn đòn người, hắn hít sâu một hơi nói, các loại ngươi liền biết lợi hại, đến lúc đó muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Âm Sát Tông chủ hướng về phía Trương Triều nói, còn xin Trương Tông thủ tại chỗ này, đừng để tiểu tử này chạy trốn, ta đi chuẩn bị một chút, phá vỡ hắn trận. Trương Triều nhíu mày, liền hắn thân là tông sư đều không phá nổi đại trận này, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Bất quá nghĩ thầm canh giữ ở đây cũng không phải là cái đại sự gì, liền đáp ứng, muốn nhìn một chút Âm Sát Tông chủ đến cùng từ đâu tới tự tin. Nhìn xem người Âm Sát Tông quả quyết như vậy rời đi, Liêu Trần khẽ nhíu mày, nghĩ thầm bọn hắn sẽ không thật có thủ đoạn gì à? Nhưng có đại trận này, coi như hắn lại mời tới mấy cái tông sư cũng không có sợ. Bất quá, Liêu Trần rất nhanh thì biết Âm Sát Tông dự định. Chỉ thấy Hưng Thiện Đường bốn phía, người Âm Sát Tông, cô ép một chút xuất hiện từng đám máy tính, bọn hắn đều hướng về Hưng Thiện Đường tập kết. Liêu Trần, nghe nói ngươi liền thánh miếu đều không đi trợ giúp lại cứu viện những người dân này. Bây giờ, ta đổi tới trước mặt ngươi, ngươi có cứu hay không đâu? Ha ha ha. Âm Sát Tông chủ giữ tợn cười to nói. Hèn hạ. Xuất sinh. Đồ vô sỉ. Huyền Đăng Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, đều nội trừng lấy Âm Sát Tông chủ, giận mắng liên tục. Giữa sân, bách tính giống như heo chó một dạng, không ngừng bị Âm Sát Tông xua đuổi hướng Hưng Thiện Đường, bọn hắn buồn bã cứu thanh âm không ngừng. Liêu Trần nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Mẹ nó, Âm Sát Tông thế mà sử dụng ra loại này thủ đoạn bị ổi. Liêu Trần, cái này một số người ngươi có cứu hay không? A không cứu mà nói, ta ở ngay trước mặt ngươi giết sạch bọn hắn. A cứu mà nói, cần phải nói cho ta biết. Âm Sát Tông chủ cười ha ha. Liêu Trần nhìn qua Âm Sát Tông chủ, mở miệng nói, cứu Bách Tính, bất quá là thuận tay cử chỉ, ngươi trông cậy vào ta sẽ vì cứu bọn họ để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Âm Sát Tông chủ nghe Liêu Trần lời nói, mở miệng nói, nếu là người khác nói câu nói này, ta liền tin. Thế nhưng là Liêu Trần ngươi khi đó không phải cũng vì một đôi lão phu thê giết hướng một cái thế gia, lời này của ngươi thật là không có có sức thuyết phục à. Nghĩ không đến ngươi nhóm coi trọng ta như vậy, Liêu Trần thiện tâm, thật sự rất là cảm tạ. Âm Sát Tông chủ cười nói, cảm tạ thì không cần, liền hỏi Liêu Trần ngươi có cứu hay không, cứu mà nói, liền muốn làm cho những này người đi bảo. Không cứu mà nói, vậy ta liền ngay trước mặt của ngươi, từng cái giết sạch. Vậy ngươi liền giết tốt. Liêu Trần cười nhạo nói, ngươi nhìn ta có thể hay không một chút nhíu mày. Âm Sát Tông chủ nghe xong, cũng không để bụng, hướng về phía Đông Đảo Bách Tính nói, các ngươi cũng đừng trách ta, trách thì trách Huyền Đăng Tông không cứu ngươi nhóm. Bách Tính lập tức buồn bã khóc lên, có người té quỵ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu nói, đại nhân, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Đại nhân, trước ngươi cũng đã cứu ta, lần này không thể không quản chúng ta a. Van cầu ngươi, hai tử của ta còn nhỏ như thế, ta không muốn hắn cứ như vậy chết. Bách Tính quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, Âm Sát Tông lạnh lùng nhìn xem Liễu Trần, đao trong tay đã gác ở Bách Tính trên đầu. Vân Mi cùng Triệu Hy Giao bọn người, ánh mắt đỏ như máu, nộ trừng lấy Âm Sát Tông chủ, tú quyền nắm chặt, hận không thể lao ra giết bọn hắn. Thế nhưng là các nàng rất rõ ràng, lao ra chết khẳng định là các nàng. Âm Sát Tông chủ ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần, gặp Liêu Trần bình tĩnh đứng ở đó, tựa hồ thật sự không thèm để ý, hắn hừ một tiếng hạ lệnh, "Liêu Trần, ngươi thật muốn xem bọn hắn đi chết? Chẳng lẽ ngươi để cho chính ta chịu chết?" Liêu Trần hỏi ngược lại. Âm Sát Tông chủ gật đầu nói, "Liêu Trần, ngươi không cần đánh cược. Ta giết một số người cùng giết một chút gà chó một dạng, không có gì lớn. Nhưng ngươi có phải hay không thật không quan trọng đâu." Nói xong, Âm Sát Tông chủ khoát khoát tay, hướng về phía thủ hạ hô, "Giết cho hắn nhìn." Đang khi nói chuyện, đông đảo Âm Sát Tông đệ tử giơ đồ đao lên, cái này khiến đông đảo Bách Tính tê liệt trên mặt đất, từng cái sắc mặt tuyệt vọng. Mắt thấy liền muốn chém xuống, lúc này lại nghe được hét lớn, dừng tay. Âm Sát Tông chủ phá lên cười, nhìn xem Liêu Trần châm chọc nói, "Ngươi không phải nói không cứu đi, vừa mới bá khí cùng kiêu ngạo đâu. Cho nên nói ngươi xem người chuẩn a, biết ta có thiện tâm, không phải sao?" "Ta nhận túng." Liêu Trần nhìn xem Âm Sát Tông chủ đạo. Âm Sát Tông chủ còn nghĩ châm chọc khiêu khích một chút, nhưng hắn sợ như thế triệt để nhanh như vậy, để cho hắn trong lúc nhất thời đều tổ chức không được thích hợp ngôn ngữ tới nhục mạ. Âm Sát Tông chủ còn chưa mở miệng nói cái gì, liền nghe được Liêu Trần đối với Âm Sát Tông chủ nói, "Các ngươi đục nước béo có bất quá chỉ là ham muốn tài sản, như vậy đi, các ngươi thiệt hại bao nhiêu, các ngươi cũng có thể nói, ta dùng để mua những thứ này dân chúng mệnh." Nói đến đây, Liêu Trần lại chuyển hướng Trương Triều nói, "Ngươi bất quá chỉ là muốn làm sư huynh của ngươi báo thù, ta cho ngươi cơ hội. Chờ ta một chút ra đại trận, có thể hay không giết ta, thì nhìn ngươi bản lãnh." Âm Sát Tông chủ còn muốn nói điều gì, lại nghe được Liêu Trần mở miệng nói, "Ngươi cũng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, không nên giết tận ta Huyền Đăng Tông tất cả người, ta nói sẽ cho các ngươi giá thỏa mãn, vậy thì sẽ cho các ngươi giá thỏa mãn, thật muốn ép chúng ta không có đường sống, ngươi cái gì cũng không chiếm được." Âm Sát Tông chủ suy nghĩ một chút nói, "Ngươi có thể đưa ra cái gì đền bù?" Liêu Trần liếc mắt nhìn vô số Bách Tính, hắn nước ra một đường vết rách, từ Hương Thiện Đường đại trận bên trong đi ra ngoài. Một màn này, để cho Vân Mi cùng Triệu Hy Giao đám người sắc mặt đều đổi một cái, gấp giọng hô, "Liêu Trần, ca ca, mau trở lại." Liêu Trần quay đầu về hai thủ nói, "Tất nhiên muốn cùng người thán, cũng nên có thành ý ta dùng mạng của chính ta, đổi những người dân này mệnh, nghĩ đến bọn hắn tổng hội tin tưởng ta thành ý." Một câu nói kia, để cho Huyền Đăng Tông vô số mắt người đỏ bừng. Những cái kia buồn bã khóc Bách Tính, cũng ngơ ngác nhìn về phía cái kia hướng đi Âm Sát Tông chủ hòa Trương Triệu bóng người lệ nóng doanh trọng. Trên đời này, thật có người cao cao tại thượng vì bọn hắn mà không quan tâm mạng của mình. Chương 86, ngươi là điểm đăng nhân chương 86, ngươi là điểm đăng nhân. Liêu Trần đi ra đại trận, từng bước Bách Tính trong đám người xuyên qua, những người dân này nhìn qua hắn đều lệ nóng doanh trọng. Có ít người thậm chí quỳ trên mặt đất đối với hắn dập đầu hành lễ. Bước chân của hắn rất vững vàng, thẳng đến đứng ở Âm Sát Tông chủ hòa Trương Triều đối diện. Trước người là kết bè kết đội ma đạo yêu nhân, sau lưng là vô số tay không tấc sắt Bách Tính. Mục đích của ngươi đã đến, cũng không cần khó xử những người dân này đi. Liêu Trần phất phất tay, ra hiệu Vân Mi bọn người khống chế đại trận vương miệng ra tử, làm cho những này Bách Tính tiến Hương Thiện Đường. Âm Sát Tông chủ không có ngăn cản, hắn tùy ý những người dân này tiến vào Hương Thiện Đường. Nhìn trước mặt thiếu niên này, hắn nhịn không được sinh ra mấy phần kính nể. Hắn mặc dù nếm thử dùng Bách Tính bức Liêu Trần, nhưng cũng không có tuyệt đối có thể thành công lòng tin. Dù sao danh môn chính phái người hắn gặp quá nhiều, có thể vì đạo nghĩa đem tự thân sinh tử không liên quan đến sự việc lại có mấy cái. Chớ nói chi là vì những thứ này phổ thông Bách Tính. Hắn làm như vậy, ngoại trừ tạm thời thử một lần, còn một cái dự định chính là trả thù. Liêu Trần không phải mắng bọn hắn chuột chạy qua đường sao? Vậy hắn liền để Liêu Trần cũng trở thành chuột chạy qua đường. Những người dân này bởi vì hắn chết, như vậy trước đó hắn mua danh chuột tiếng làm, đều sẽ bị thế nhân thấy rõ ràng bản chất. Chỉ là không có nghĩ đến, Liêu Trần thật sự sẽ dùng mạng của mình tới cứu những thứ này, hắn thấy cái gì cũng sai người. Âm Sát Tông chủ hít sâu một hơi, không tiếp tục mỉa mai Liêu Trần nói, "Ta cho ngươi một bộ mặt, chỉ cần ngươi bồi thường đầy đủ, ta có thể bỏ mặc những người dân này cùng với các ngươi người Huyền Đăng Tông rời đi." Nói đến đây, Âm Sát Tông chủ dừng một chút có lạnh lẽo nói, "Nhưng mà ngươi dám gạt ta, coi như ngươi cứu cái này một nhóm, ta còn có thể giết một nhóm, giết mười tốt." Liêu Trần thở dài nói, "Lấy các hạ như vậy tàn nhẫn ác độc, ta như vậy người thiện lương làm sao dám gạt ngươi chứ? Âm Sát Tông chủ nói, vậy thì nói một chút, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới bồi thường ta? Liêu Trần không có trả lời Âm Sát Tông chủ, mà là nhìn xem Trương Triều nói, hà tất trợ trụ vi ngược đâu? Trương Triều niệm mai Liêu Trần nói, cái gì là trợ trụ vi ngược? Trong mắt ta, ngươi chính là ác. Giết ta sư minh, đây chính là tội ác tại trời. Ngươi thực sự là nực cười, vì một chút dân đen, vì ngươi làm tốt, thậm chí ngay cả mạng của mình đều không bảo vệ hảo. Liêu Trần có chuyển hướng Âm Sát Tông chủ nói, còn có nhân muốn giết ta, hoặc muốn ăn cướp ta, ngươi có thể hay không hỗ trợ mời bọn họ tới, ta đều sẽ cho bọn hắn một cái giá thỏa mãn. Âm Sát Tông chủ như mày, chỉ cảm thấy thiếu niên này có chút không hiểu đấu. Nói những thứ này làm gì? Hắn không thể chết nhanh lên. Âm Sát Tông chủ không có kiên nhẫn, khiển trách quá mắng, ta không có kiên nhẫn, sẽ không lại cho ta một cái công đạo, tự gánh lấy hậu quả. Ai, chỉ có các ngươi a, có chút thất vọng a. Liêu Trần đang khi nói chuyện, gió đột nhiên hơi lớn, thổi tới trên mặt hắn lạnh lạnh, hai bên đường phố đèn lồng lay động, có Âm Sát Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn một mắt, ngược lại là cảm thấy con đường này đèn lồng thật mới. Chính là có chút được cười, một đám dân đen cư trú đường đi, học nhân ra treo cái gì đèn lồng. Ha ha, hơn nữa treo còn không thắp sáng, tự tìm cái chết. Âm Sát Tông chủ nghe không hiểu Liêu Trần lời nói, hắn cũng không muốn nghe hiểu. Không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Liêu Trần lãng phí thời gian, cho nên ra tay hướng về Liêu Trần nắm tới. Hắn ra tay cấp tốc, mà giờ khắc này Liêu Trần lại dưới chân đạp một loại thần kỳ bước chân, trong nháy mắt tránh khỏi hắn. Sau đó, trực tiếp hướng về đường đi nơi xa bước đầu. Đừng để hắn trốn. Nhìn xem Liêu Trần thẳng đến đường đi chỗ sâu, hắn giận dữ không thôi. Âm Sát Tông đông đảo người tu hành truy sát Liêu Trần mà đi, Âm Sát Tông chủ Hóa Trường Triều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đồng thời bắn mạnh truy sát Liêu Trần mà đi. Liêu Trần tốc độ cực nhanh, dưới chân đạp một loại thân pháp, để cho hắn thân như nhanh trong gió, dù cho thân là tông sư Trường Triều, trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi kịp Liêu Trần. Âm Sát Tông chủ mắt thấy Liêu Trần muốn xông ra đường đi, hắn giận dữ hét, "Liêu Trần, ngươi đừng ép ta lại đi tìm đến một đám bách tính giết cho ngươi xem." Ta hắn uy hiếp còn chưa nói xong, đã thấy đến nguyên bản chạy như điên Liêu Trần đột nhiên ngừng cước bộ. Hắn thẳng tắp đứng ở đường đi một mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn truy sát mà đến đám người. Vân Mi bọn người nguyên bản gặp Liêu Trần liền muốn đào tẩu, bọn hắn đại hỉ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Liêu Trần thế mà dừng lại. Cái này dừng lại một cái, nhưng là triệt để không có cơ hội đào tẩu một vị tông sư cùng nhiều cường giả như vậy liên thủ, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Vân Mi đám người sắc mặt đều tái nhợt. Mà lúc này, lại nghe được Liêu Trần lời nói truyền đến, "Ai? Vì các ngươi bại lộ, thực sự là không đáng a." Trương Triều cùng Âm Sát Tông chủ đều nghi hoặc, nghi thầm nổi giận cái gì? Chỉ có điều tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt bọn họ đều trừng lớn, không dám tin nhìn xem Liêu Trần, sau đó hoảng sợ lên tiếng nói, "Ngươi là điểm đăng nhân?" Chỉ thấy Liêu Trần tay vuốt ve qua chính hắn bả vai, chỉ thấy trên bờ vai thiêu đốt ra hai đạo hỏa diễm. Người có ba cây đuốc, phân biệt đại biểu tinh khí thần, thân là người tu hành đều biết, cũng biết trên bờ vai có hai thanh hỏa, chỉ có điều, cái này hai thanh hỏa không hiện, căn bản khó mà nhìn thấy. Mà lúc này Liêu Trần thế mà để cho cái này hai thanh hỏa hiện ra tại bọn hắn trước mắt, điều này nói rõ cái gì? Hắn là điểm đăng nhân a. Chỉ có điểm đăng nhân mới có thủ đoạn có thể để cho vô hình này hỏa thực chất hóa triển lộ trước mặt người khác. Trương Triều bọn người sinh ra dự cảm không tốt, rất nhanh bọn hắn dự cảm liền được chứng thực. Thân hỏa có thể hóa nhật nguyệt tinh, thông thiên triệt địa vị thần kinh. Liêu Trần tự lẩm bẩm, sau đó trên bả vai hai đạo hỏa diễm hóa thành đông đạo tinh hỏa, bay vụt hướng hai bên đường phố treo đèn lồng. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện bên trong những đèn lồng này thế mà trang linh du. Liêu Trần thân hỏa rơi vào trong đèn lồng, trong chốc lát, một lối đi đèn lồng trong nháy mắt thắp sáng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tại đốt mấy mắt, Liêu Trần thân hỏa cùng đèn lồng ánh đến cộng hưởng. Quanh đèn lồng ánh đến trong nháy mắt đại thịnh, trực tiếp phun ra tựa như hỏa long, ngự hỏa thành long. Tại Liêu Trần lời nói phía dưới, đèn lồng hỏa diễm tựa như là có sinh mạng một dạng. Bọn chúng đông xông ra đèn lồng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng với linh du đốt ra linh khí, xông mạnh mà ra hội tụ vào một chỗ. Trong chốc lát, một đầu hừng hực hỏa long chống rông xuất hiện. Hỏa long thiêu đốt lên rào rạt đại hỏa, mang theo bàng bạc linh khí, bãi động đuôi rồng, tốc độ cực nhanh, giống như gió thu quét lá vàng một dạng, theo toàn bộ đường đi, xông mạnh mà đến. Long chiến vũ dã, hỏa long bãi vĩ. Trong chốc lát, toàn bộ đường đi cũng chỉ thấy được ánh lửa, cũng chỉ nhìn thấy một đầu cực lớn hỏa long, ở trong đó tàn phá bừa bãi mạnh mẽ đâm tới. Đồng thời, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tới. Ngẫu nhiên, nhìn thấy có hỏa nhân tại đường đi lan lộn, đường đi bị hỏa long cho nuốt chửng. Ánh mắt mọi người đều chợt nhìn về phía Vân Mi, bọn hắn lúc này trong ánh mắt cũng đầy là rung động. Điểm đăng nhân, thế mà thật là điểm đăng nhân. Vân Mi trưởng lão trước kia hứa hẹn nhất định muốn bồi dưỡng được điểm đăng nhân, quả nhiên lừa gạt chúng ta đây thật vất vả a. Vân Mi trưởng lão tâm cơ thật sâu a. Vân Mi nuốt nước miếng một cái, cả người cũng triệt để chết lặng. Hán, lại là điểm đăng nhân. Chương 87, thời giờ bất lợi. Chương 87, thời giờ bất lợi. Hỏa long mang theo số lượng cao linh khí tàn phá bừa bãi, lớn như vậy đường đi chỉ còn lại ánh lửa. Hương tốt trong các, tất cả mọi người đều thất thần. Ngao Nhất Minh là phụ trách đèn treo tường lồng, hắn cứ việc phía trước đã đoán đèn treo tường lồng rất nhiều có thể nguyên nhân, nhưng bây giờ nhìn thấy thôn vệ hết thể hỏa long, cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Âm Sát Tông, cám. Trương Triều, cám. Mặc dù hắn là tông sư, nhưng tại dạng này hỏa long phía dưới, tông sư lại như thế nào? Hỏa long tàn phá bừa bãi rất cấp tốc, cũng không có kéo dài bao lâu. Khi lửa quang lúc thối lui, đường đi đông đảo Âm Sát Tông đệ tử, rất nhiều đã không còn sinh tức, té ở trên đường phố một mảnh cháy đen. Ngẫu nhiên có mấy cái không chết, cũng nằm trên mặt đất kêu thảm kêu rên không ngừng, lại không ức hiếp bách tính chi lực. Cho dù là Âm Sát tông chủ, bây giờ cũng nằm trên mặt đất, trên thân thụ trọng thương, không thiếu chỗ từng mảnh cháy đen, hắn cố gắng vùng vẫy nhiều lần, lúc này mới dựa vào tường miễn cưỡng ngồi xuống. Giữa sân, duy nhất đứng yên chính là Trương Triều, nhưng hắn cũng không thể lạc quan, tóc đã triệt để bị đốt đi, khóe miệng tràn đầy vết máu, trên thân hết mấy chỗ cũng bị làm bỏng, hắn đứng ở đó thô thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là gặp trọng thương. Bất quá, nghĩ đến vừa mới cái kia hỏa long tàn phá bừa bãi cảnh tượng khủng bố, Trương Triều còn có thể đứng ở đó, đã ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không hổ là tông sư, quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Điểm đăng nhân, ngươi lại là điểm đăng nhân. Trương Triều sợ hãi nhìn xem Liêu Trần, trong mắt còn mang theo không dám tin. Nếu như biết Liêu Trần là điểm đăng nhân, hắn tuyệt không có khả năng như thế lô mạng đến đây. Thế nhưng là không có nếu như, vừa mới hắn cưỡng ép ngăn cản hỏa long, cứ việc bảo vệ mệnh, nhưng bị thương cực nặng, một thân tông sư ý đều bị hỏa long phá hủy. Nhìn xem Liêu Trần hướng đi hắn, Trương Triều liền lùi mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nói, Liêu Trần, chỉ cần ngươi buông tha ta, ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Thảo, lời nói này thật làm cho người tâm động. Trong đầu ta có 108 loại tư thế yêu cầu. Đáng tiếc a, ngươi là lão nam nhân, lời này cũng có chút chán ghét. Cho nên Liêu Trần đi lên trước, linh khí hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng về Trương Triều bổ nhào qua. Trương Triều biến sắc, hắn cố nén bị thương nặng cơ thể, một cái tát hướng về hóa linh mãnh hổ đánh ra. Dù sao cũng là tông sư, một cái tát vỗ xuống Liêu Trần bắn tới chiêu thức bị đập nát. Nhưng hắn cũng lui lại mấy bước, khóe miệng lần nữa chảy máu. Liêu Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta dù sao cũng là tông sư, chọc giận ta liều chết cũng kéo ngươi đệm lưng. Liêu Trần nhìn xem Trương Triều rêu cợt nói, ngươi cũng xứng cùng ta cùng chết. Ngươi tràn đầy trào phúng để cho hắn tức thì nóng giận, mong muốn lấy Liêu Trần lần nữa đánh tới, hắn chỉ có thể bị thúc ép lên chiến. Tông sư chính là tông sư, dù cho lúc này trọng thương, nhưng chiến lực cũng không yếu. Liêu Trần liên miên ra tay, nhưng hắn vẫn là từng đợt chặn. Bất quá, ngay cả tông sư ý đều bị phá hủy hắn, lại há có thể là đối thủ của Liêu Trần? Liêu Trần đạo thuật liên miên xuống, Trương Triều không ngừng ho ra máu, thương thế càng ngày càng nặng. Trương Triều khí cấp bại phôi. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, lục phẩm trong mắt hắn tính là gì? Nhưng bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái lục phẩm để cho hắn lâm vào tử cục. Trương Triều gầm thét, liều chết giết hướng Liêu Trần. Muốn chiếm giữ chủ động, nhưng hắn thương thế quá nặng đi, mà trước mặt thiếu niên này lại mạnh quá mức. Hắn cứ việc không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Liêu Trần đạo kỹ Tam Nguyên Diễm nổ đến trên mặt đất, trên thân càng là cháy đen một mảnh. Trương Triều dãy rủa muốn đứng lên, lại bị Liêu Trần đạp mị ảnh bộ pháp, trong nháy mắt đến trước người, sau đó một cái tát đập vào trên vai của hắn, đau nhức đồng thời, hắn cảm thấy cái tay này thuận thế đảo qua đỉnh đầu của hắn. Trong chốc lát, Trương Triều cũng cảm giác một thân tinh khí thần hoàn toàn biến mất một dạng. Trương Triều trong nháy mắt biết rõ đây là cái tình huống gì, đây là hắn ba chén dương hỏa biến mất. Ánh mắt hắn trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ, nhưng không cam lòng thế nào đi nữa, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Hắn trở thành một cỗ thi thể. Huyền Đăng Tông trên dưới đều nuốt nước miếng một cái, một vị tông sư à, cũng dẫn đến Âm Sát Tông nhiều người tu hành như vậy, cứ như vậy trực tiếp giải quyết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đạo thân ảnh kia, lúc này lớn như vậy đường đi, chỉ một mình hắn đứng ở đó. Gió thổi ở trên người hắn áo bào bay lên, nhìn có chút gầy yếu. Nhưng giờ khắc này, Huyền Đăng Tông tất cả người đều tràn đầy vẻ kính sợ. Trước đó đối với Liêu Trần trở thành điện chủ có chút ý nghĩ người, giờ khắc này cũng triệt để tâm phục. Toàn bộ Huyền Đăng Tông ai có thể có thủ đoạn như vậy? Ngay cả tông sư, hắn đều có thể dễ dàng giết. Huyền Đăng Tông hắn không phải tông chủ chúng ta đều không nhận. Liêu Trần ánh mắt lướt qua bốn phía, nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như có thể, hắn không muốn bại lộ chính mình là điểm đăng nhân thân phận a, từ các phe phản ứng đến xem, tại Kim Lăng bại lộ là điểm đăng nhân họa phúc khó liệu. Có thể, đối mặt cục diện như vậy để cho hắn không thể không bại lộ. Mẹ nó, vốn cho là chỉ là vì để phòng bám nhất, chuẩn bị đèn lồng. Lại không nghĩ rằng, thật dùng tới. Hỏa Long này trận cũng là từ quỷ trấn có được, quỷ trấn cũng không phải mỗi lần đốt đèn đại trận đều phòng thủ được. Cho nên từng nhà đều điểm đèn lồng, nếu thật là thủ không được, chỉ có thể đẩy trời lửa cháy bừng bừng đốt cháy đột kích giả. Liêu Trần sở học cũng bất quá ra lông. Bằng không một cái tông sư, tại Hỏa Long tàn phá bừa bãi phía dưới, còn nghĩ đứng ở nơi này, có chút khó chịu a. Tại quỷ trấn học đồ vật thật không nhiều a, lập tức liền bại lộ nhiều như vậy, về sau muốn hố người khó khăn. Nghĩ tới đây, Liêu Trần ánh mắt thì nhìn hướng Âm Sát tông chủ. Mẹ nó, đều là ngươi sai a. Âm Sát tông chủ bị Liêu Trần ánh mắt hù dọa, hai chân đạp đất, cơ thể lui về phía sau xê dịch. Bất quá vận dụng thân hỏa thi triển đốt đèn thuật, lại cùng tông sư đại chiến, thể nội linh khí cũng không nhiều, cơ thể có chút hư, hắn vô tâm tự mình động thủ giết hắn, thế là khoát tay áo, hướng về phía Huyền Đăng Tông đám người hạ lệnh. Huyền Đăng Tông môn nhân nghe lệnh, chém giết Âm Sát Tông dư nghiệt. Cũng không phải mỗi một cái Âm Sát Tông đệ tử đều tiến vào đường phố này, còn có một đợt người may mắn trốn khỏi hỏa lòng tàn phá bừa bãi. Bất quá, không có tông sư cùng Âm Sát Tông chủ, bọn hắn lại há có thể là Huyền Đăng Tông đệ tử tay. Hôm nay, Kim Lăng liền lại không Huyền Đăng Tông cái ưu ác tính này. Là Huyền Đăng Tông đám người cùng quát lên, Huyền Đăng Tông đệ tử lao ra giết hướng Âm Sát Tông dư nghiệt. Âm Sát Tông dư nghiệt hoảng sợ, bọn hắn liều mạng chạy trốn. Một màn này, thấy vô số dân chúng kích động, đều đang quay tay gọi tốt. Liêu Trần vây tay để cho Ngao Nhất Minh tới vì hắn thu thập Âm Sát Tông chủ, nhưng lúc này nhưng lại có một thanh âm vang lên. Hảo một cái ma đạo yêu nhân, hảo thủ đoạn. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền đến trong thai mỗi một người. Một câu nói kia để cho rất nhiều người trong lòng giật mình, cũng nhịn không được nhìn về phía âm thanh tới chỗ. Chỉ thấy tại một chỗ, chậm rãi đi ra mấy người, nhìn thấy mấy người này, Ngao Nhất Minh cùng Vân Mi bọn người đều sắc mặt biến đổi. Thực sự là nực cười, các ngươi Huyền Đăng Tông thế mà nghe một cái ma đạo nằm vùng mệnh lệnh. Người tới hừ một tiếng, chậm rãi hướng đi Liêu Trần, sắc ý mười phần. Liêu Trần lúc này sắc mặt cũng hơi đổi một chút, không ngờ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Hắn thế mà đến nơi này, thảo, lần này nguy hiểm. Chương 88, muốn giảng văn minh chương 88, muốn giảng văn minh Thái Diễn Tông chủ Lưu Sương Nam. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn lúc này lộ ra rất chật vật, trên thân dính không ít vết máu. Đi theo hắn mấy cái trưởng lão và chấp sự, đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Bộ dáng này đám người xem xét, liền biết bọn hắn là từ ma đạo trong vây công giết trốn ra được. Cái này mẹ nó cũng có thể làm cho hắn trốn ra được. Liêu Trần hận thẳng cắn răng, nâng ma đạo chi lực đều giết không được một cái trọng thương cựu phẩm tông sư. Người ma đạo cũng là phế vật a. Thái Diễn Tông chủ thương thế rõ ràng rất nặng, đi đến Liêu Trần trước người, sắc mặt hắn lần nữa đã trắng thêm mấy phần. Cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức, hắn nhìn chằm chằm Liêu Trần càng là sát ý mười phần. Thái Diễn Tông bao lớn cơ nghiệp, thật vất vả trở thành Kim Lăng tứ đại tông. Thế nhưng là trong vòng một đêm toàn bộ hủy, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mặt thiếu niên. Cho nên hắn liều chết trốn ra được, mặc kệ hết thảy cũng muốn chạy tới nơi này giết thiếu niên này. Chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, thiếu niên này lại là điểm đăng nhân. Kim Lăng ngoại trừ Vân Độc Phu, lại ra một cái điểm đăng nhân. Không thể tưởng tượng a. Nghĩ đến vừa mới cái kia hỏa lòng, Thái Diễn Tông chủ lại có chút may mắn Âm Sát Tông cùng Trương Triều xuất thủ trước, để cho tiểu tử này bại lộ át chủ bài, bằng không thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Vân Mi gặp Thái Diễn Tông chủ sát ý lẫm nhiên đi hướng Liêu Trần, nàng gương mặt xinh đẹp hám sát phẫn nộ quát, ngươi dám can đảm ở hôm nay giết đồng đạo. Thái Diễn Tông chủ quét Vân Mi một cái nói, ta là vì các ngươi Huyền Đăng Tông trừ hại, hắn là ma đạo nội ứng, ngươi nếu là thông minh, nên bồi lão phu cùng một chỗ giết địch. Thái Diễn Tông chủ nhìn chằm chằm Liêu Trần, lúc trước hắn cũng không có nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng nghĩ tới tiểu tử kia uy hiếp nói Thái Diễn Tông có tồn tại hay không mà nói, tăng thêm Tinh Nguyệt Lâu một chút phản ứng, liền biết vị này tuyệt đối là ma đạo nội ứng. Tinh Nguyệt Lâu thực sự là lợi hại. Tại trong chính đạo chôn xuống dạng này một khỏa cái đinh, hơn nữa còn là một vị điểm đăng nhân, suy nghĩ một chút hắn đều phát lạnh. Chỉ có điều nhìn thấy Vân Mi bọn người cười nhạo thần sắc, Thái Diễn Tông chủ nói, không tin. Không có việc gì. Chờ ta bắt lấy hắn, sẽ chứng minh cho người xem. Vân Mi chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, Liêu Trần nếu là ma đạo nội ứng, nàng Vân Mi tại chỗ nhảy cái múa thoát ý đi. Triệu Hy Giao gương mặt thanh thuần kia bên trên cũng mang theo niềm ai, dạng này vụng về lời nói liền nghĩ ly gián bọn hắn. Liêu Trần như thế thiện lương chính nghĩa cũng là ma đạo nội ứng, vậy nàng liền cam tâm thực hiện lấy thân báo đáp lời hứa, lấy thân tự ma đều nhận. Bất quá chỉ là muốn giết ta mà thôi, cần gì phải dội nước bẩn đổ tội ta đây. Liêu Trần khinh thường hừ một tiếng, trong lòng lại chỉ cảm thấy nhức cầu. Trước đây để lại lời hung ác uy hiếp Thái Diễn Tông chủ chính là vì Thái Diễn Tông xảy ra vấn đề sau đó, có người hoài nghi hắn là ma đạo nội ứng, tiếp đó đứng ra chỉ trích hắn. Sở dĩ như thế, là bởi vì cảm thấy ma đạo nội ứng là một cái bom, lúc nào cũng có thể điểm bạo. Nếu đã như thế, còn không bằng trước chính mình đốt lửa, đem thủy quay đủ. Đến lúc đó coi như người khác nói, cái kia có thể tin độ cũng biết giảm bớt đi nhiều, cho hắn thao tác không gian. Nhưng bây giờ mục đích là đạt đến, nhưng mà thời gian địa điểm không đúng. Ai có thể nghĩ tới Thái Diễn Tông chủ sẽ đích thân đánh tới chỉ trích hắn, dù sao cũng là cựu phẩm a, coi như trọng thương cũng rất kinh khủng, tuyệt không phải lục phẩm hắn có thể đối phó. Liêu Trần, ngươi không nên ở chỗ này trang. Phía trước ta rất nghi hoặc ngươi vì cái gì lục phẩm có thể để cho toàn bộ ma đạo vì ngươi giết hướng ta Thái Diễn Tông còn có qua hoài nghi, có thể thấy được ngươi là điểm đăng nhân, hết thảy đều hiểu rồi. Điểm đăng nhân thân phận đủ để cho ma đạo vô cùng xem trọng ngươi. Ngươi đánh rắm. Bọn hắn làm việc cho ta, đó đều là năng lực của ta cùng bản lĩnh, cùng ta điểm đăng nhân thân phận có cọc lồng quan hệ a mẹ nó. Ngươi dựa vào cái gì một câu nói liền làm thấp đi năng lực của ta? Ta là dựa vào thân phận người ăn cơm sao? Quá vũ nhục người. Liêu Trần tức giận mắng, ngươi không chỉ là bị thương có nặng, hơn nữa mắt mù vô cùng. Ngao Nhất Minh mấy người cũng dùng sức gật đầu, Thái Diễn Tông chủ không phải con mắt quá mù, cũng sẽ không nói ra ngốc như vậy lời nói. Ma đạo nội ứng vì không quan trọng bách tính đi chịu chết, nói ra các ngươi tin sao? Chính đạo đại nạn lâm đầu lúc, Thái Diễn Tông còn nghĩ cổ lộ chi tranh, vì thế không tiếc đổ tội hãm hại Liêu Trần, thực sự là đáng xấu hổ. Thái Diễn Tông chủ thấy mọi người nhìn hằm hằm hình dạng của hắn cũng không để bụng. Cầm xuống Liêu Trần, đến lúc đó hắn tự có biện pháp chứng minh hết thảy. Cho nên, Thái Diễn Tông chủ lần nữa từng bước hướng đi Liêu Trần. Vân Mi sắc mặt đại biến, vừa định đứng phía trước cùng Liêu Trần kề vai chiến đấu, lại nghe Thái Diễn Tông chủ mở miệng nói, "Vân Mi, ngươi tốt nhất đừng sai lầm, mất đi Thái Diễn Tông ta đây, cũng sẽ không quan tâm vận động." Phu mặt mũi, cùng chống chọi với ma đạo lúc, ngươi can đảm dám đối với đồng đạo ra tay, ngày khác Ninh Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Mi bởi vì kích động dẫn đến trước ngực khổng lồ chập trùng. Thái Diễn Tông chủ cũng sẽ không thuyết phục, hướng về phía bên cạnh mấy cái trưởng lao chấp sự nói, các ngươi ngăn lại những người khác, lao phu đi bắt Liêu Trần. Những người khác đối với Liêu Trần cũng hận thấu xương, mặc kệ Liêu Trần có phải hay không ma đạo nội ứng, nếu không phải là hắn trọng thương tông chủ, lại để cho tông môn chấn thủ nhiều cái trận điểm mà chống rỗng, hôm nay sao lại là như vậy cục diện. Cho nên, bọn hắn cũng nghĩ Liêu Trần chết. Liêu Trần nhìn xem Thái Diễn Tông chủ hướng đi hắn mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có hiểu lầm, bằng không ngồi xuống trò chuyện chút, đem hiểu lầm giải khai. Bây giờ nhận túng cũng không còn kịp rồi. Thái Diễn Tông chủ tiếp tục hướng đi Liêu Trần. Liêu Trần nói, tông chủ lời này của ngươi ta liền không tán đồng, nhận túng là một loại thái độ, chẳng phân biệt được sớm muộn. Chỉ là ở chỗ chân thành hay không, ta bây giờ liền đặc biệt chân thành. Ngươi cảm nhận được đi. Ta cảm nhận được tổ tông ngươi. Bây giờ không để ý mặt mũi cầu xin tha thứ. Hủy tông mối thù không đội trời chung. Tông chủ ngươi thương thế giá sao trọng, cũng không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian. miễn cho thương thế lại thêm nặng không phải không? Ta cũng là vì ngươi tốt. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Thái Diễn tông chủ. Thái Diễn tông chủ cười nhạo nói, một cái lục phẩm mà thôi, liền xem như thương không nhúc nhích một dạng, giết ngươi lại có gì khó? Huống chi, ngươi còn có mấy phần khí lực. Liêu Trần vừa mới trạng thái hắn thấy được, thi triển đốt đèn thuật lại chiến tông sư, hắn đã rất hư nhược, còn có mấy phần chiến lực. Ai? Liền không thể thật tốt nói chuyện đi, vừa lên tới liền muốn kêu đánh kêu giết, không có chút nào văn minh. Không phải liền là hủy ngươi một cái tông môn đi, dứt bỏ sự thật không nói, chuyện khác cũng không phải cái đại sự gì đi. Nếu không phải là chơi không lại ngươi, ta mẹ nó đã sớm không cùng ngươi giảng văn minh. Tông chủ ngươi sai ai nói cho ngươi ta không có mấy phần khí lực? Liêu Trần đang khi nói chuyện, vận chuyển Thái Sơ Quyết, vừa mới nổ tông sư dương hỏa, giờ khắc này bị Thái Sơ Quyết điên cuồng hấp thu. Một vị tông sư tinh khí thần biết bao bằng bạc. Nháy mắt, Liêu Trần tinh khí thần liền điên cuồng để thăng, tinh khí thần cấp tốc khôi phục. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, đây là thủ đoạn gì? Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Liêu Trần tinh khí thần sau khi khôi phục, thực lực của hắn thế mà bắt đầu tăng vọt. Từ lục phẩm trung giai, trực tiếp hướng về cao giai tiến phát. Lục phẩm 0.71, lục phẩm 0.77, lục phẩm 0.81, lục phẩm 0.92. Đám người ngây người, Liêu Trần trực tiếp bước vào lục phẩm đỉnh giai hàng ngũ. Vân Mi liệt diễm môi đỏ cũng hơi hơi mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Trần thì đến được giống như nàng độ cao. Đây là yêu thuật gì? Đây là đốt đèn thuật, hay là thật là ma đạo thủ đoạn? Không phải hoài nghi Liêu Trần, thật sự khó mà tin được a. Lập tức, liền đuổi kịp chính mình. Nàng tại Liêu Trần trước mặt loại kia cảm giác ưu việt, tựa hồ lập tức liền không có. Mà Triệu Hy Giao bọn người, đồng dạng miệng đắng lưỡi khô, tu hành lúc nào có thể cùng uống nước một dạng đơn giản. Thái Diễn tông chủ con ngươi hơi hơi co bảo, lục phẩm trung giai cùng lục phẩm đỉnh giai, kỳ thực với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng mà loại này yêu nghiệt, liền tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Tông chủ, ngươi nhìn ta nhiều khí lực như vậy, bây giờ có thể ngồi xuống văn minh nói chuyện đi. Liêu Trần khí thế như hồng, nhìn xem Thái Diễn tông chủ đạo. Chương 89, hữu phẩm vẫn lạc chương 89, hữu phẩm vẫn lạc đáng tiếc a, ngươi không thể một hơi thành tựu tông sư. Bằng không lão phu chính xác có thể cùng ngươi nói chuyện. Thái Diễn tông chủ đáp trả Liêu Trần, đồng thời trên người linh khí phun trào, tông sư ý lâm nhiên, trực chỉ Liêu Trần. Cựu phẩm tông sư ý, biết bao bằng bạc. Xông thẳng mà đến, Liêu Trần cảm thấy đau gọt một dạng kịch liệt đau nhức. Chỉ bằng vào cỗ này ý liền suýt nữa để cho hắn sủi lơ trên mặt đất. Hắn cường tự tiếp nhận cỗ này ý tàn phá bừa bãi, nhìn chằm chằm Thái Diễn tông chủ làm sao cùng dãy rủa nói, âm sát tông chủ không cùng ta thật tốt đàm luận, hiện tại hắn nằm trên mặt đất. Ta hy vọng ngươi thật sự không nên ép ta ạ. Ta buộc ngươi lại như thế nào? Thái Diễn tông chủ tiến lên trước một bước, ý của hắn không chút kiên kỵ cuồng bạo mà ra. Là, hắn lúc này là trọng thương, như thế khu động tông sư ý cũng rất khó chịu. Nhưng hắn giết Liêu Trần tâm càng nặng, không giết không đủ để giải hận. Cho nên hắn vận dụng đạo thuật, linh khí ngưng kết lao ra, cựu phẩm cường thế ra tay, để cho nơi đây thiên địa đều có một cỗ lớn lao kiềm chế. Vân Mi bọn người thấy thế, sắc mặt biến đổi. Muốn lên phía trước trợ giúp Liêu Trần, nhưng Thái Diễn tông những người khác chặn nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Trần tự mình đối mặt Thái Diễn tông chủ. Ai, thật sự không nên ép ta ạ. Liêu Trần tiếp tục đối với Thái Diễn tông chủ thở dài nói. Thái Diễn tông chủ cười nạo, một cái lục phẩm có tư cách gì đối với hắn nói lời như vậy? Cũng bởi vì hắn trọng thương. Nực cười. Hắn cũng không phải lục phẩm kim thúy, hắn bởi vì trọng thương bị ngươi ngũ phẩm giết chết. Trọng thương cửu phẩm, giết lục phẩm cũng dễ dàng. A, ngươi vẫn là điểm đăng nhân. Vậy thì thế nào? Điểm đăng nhân là quỷ dị, nhưng còn không thể nghịch thiên. Bất quá vì tôn trọng ngươi điểm đăng nhân thân phận, cũng miễn cho kéo dài thời gian để cho thương thế của ta tăng thêm, như vậy ta liền toàn lực ứng phó giết ngươi a cửu phẩm chiến lực, ta vẫn có thể bộc phát một hai lần. Thái Diễn tông chủ linh khí cuồng bạo mà ra, cùng ý của hắn giao dung, ngưng kết thành thuộc về cựu phẩm luyện khí sĩ đạo thuật cuồng phong đức. Trong chốc lát, thiên địa cuồng phong gào thét, linh khí hóa thành cuồng phong thổi loạn thiên địa, gào thét xông thẳng Liêu Trần mà đi. Những nơi đi qua, đường đi đá xanh đều bị nhấc lên, liên tiếp đứt từng khúc, trực tiếp bị xoắn nát hóa thành từng mảnh nhỏ đá vụn. Cái này để cho người sợ hãi hình ảnh, cái kia đánh tới linh khí cuồng phong, liền tựa như là một đầu cắn người cự mãng, phá hủy hết thảy trước mắt. Vân Mi đám người sắc mặt kỳ biến, đây là bọn hắn sức mạnh không cách nào tưởng tượng. Coi như bọn hắn cùng mà lên, cũng sẽ không là đối thủ. Lưu Dương Nam, ngươi dừng tay a! Vân Mi nổi giận, sát chiêu liều mạng thi triển, chấn một cái Thái Diễn tông chấp sự miệng phun huyết dịch, mong muốn lấy một màn kia, vẫn như cũ bất lực. Ánh mắt của nàng huyết hồng, cựu phẩm toàn lực bộc phát, toàn bộ kim lăng đều không mấy người chống đỡ được. Nàng lại có thể thế nào? Lòng tràn đầy cũng là tuyệt vọng. Triệu Hy Giao cũng con mắt đỏ bừng, cơ thể rung động, nàng không muốn cái này tiện nghi ca ca thân tử đạo tiêu, có thể đối mặt cựu phẩm, ai có thể nghịch tiên? Chết đi! Thái Diễn tông chủ cánh tay vung dậy, gào thét đi đạo thuật càng nhanh, sẽ rách phá hủy hết thảy. Thái Diễn tông chủ lộ ra nụ cười. Cái bóng kia tại hắn trong tròng mắt thiếu niên phải chết, cuối cùng có thể giải trong lòng hắn mối hận. Minh Oan bất linh. Lúc này, một thanh âm nhưng từ thiếu niên kia trong miệng truyền ra. Hắn vừa mới thật sự muốn cùng Thái Diễn tông chủ giảng văn minh nói một chút. Dù sao, hắn thật không muốn làm lựa chọn như vậy. Dù sao lựa chọn cũng là phải có giá cao. Nhưng lúc nào cũng muốn buộc hắn, vậy thì không có biện pháp. Mị Cơ. Liêu Trần nói khẽ, giúp ta, sau đó ta tùy ngươi trở về chân tử. Trong chốc lát, Liêu Trần thần hải trong tràn ngập mênh mông thần hồn chi lực. Mị Cơ là biết bao tồn tại, mặc dù coi như rất yếu. Thế nhưng chỉ là nhìn yếu, nhưng một cái tồn tại có thể lấy ngưng kết thực chất hồn thể, coi như yếu hơn nữa, thần hồn chi lực cũng là kinh khủng. Thần hồn chi lực tràn ngập thần hải, Liêu Trần lần nữa vận dụng Thái Sơ Quyết. Linh khí của thiên địa tựa như là bị thiên côn khuấy động một dạng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ phun trào phóng tới Liêu Trần. Cùng lúc đó, vừa mới Trương Triều tông sư lưu lại tinh khí thần cũng đều dung nhập Liêu Trần. Giờ khắc này, Liêu Trần tinh khí thần tăng vọt, hắn ba cây đuốc cũng đồng dạng tăng vọt. Liêu Trần ho ra máu, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung một dạng đau đớn, cơ thể đã nhận lấy cực lớn phụ tải. Cũng chính là lúc trước hắn ngộ ra được nửa đường tông sư ý, bằng không khó có thể chịu đựng dạng này còn đâu. Tam muội chân hỏa. Liêu Trần tự lẩm bẩm, hắn tinh khí thần nháy mắt biến thành nóng bỏng chân hỏa. Chân hỏa trắng loá, có thể đốt tiên. Chân hỏa tấn mãnh, xuất hiện rất vội vàng đến mắt thấy cái kia cố linh khí liền muốn vọt tới Liêu Trần trước mặt, đem hắn triệt để xé rách. Nhưng nó xuất hiện lại rất kịp thời, xuất hiện nháy mắt, liền đem cựu phẩm tông sư cái kia cố kinh khủng linh khí trực tiếp đốt diện. Sau đó điên cuồng lan tràn, nóng bỏng khuyết tán ra. Dù cho xa xa các người, đều cảm giác được một cô đốt đau. Chân hỏa chỉ phốc cựu phẩm đại tông sư đạo thuật. Nguyên bản cuồng phong tàn phá bừa bãi cùng linh khí, trong chốc lát bị phá hủy, chỉ còn lại trắng loá hỏa diễm. Vâng. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn không có phản ứng. Vốn cho là muốn triệt để phá hủy Liêu Trần đại chiêu, trong nháy mắt bị phá hủy. Sau đó mọi người thấy chân hỏa rơi vào trên thân Thái Diễn tông chủ. Không. Thái Diễn tông chủ hoảng sợ hô to, nhưng mà căn bản trốn không thoát, đạo kia hỏa diễm vọt thẳng đến trên người hắn. Hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền thấy bộ ngực mình trực tiếp bị đốt ra một cái lỗ thủng. Nám đen lỗ thủng thậm chí để cho hắn cảm giác không thấy kịch liệt đau nhức. Hắn không dám tin nhìn xem hướng đi hắn thiếu niên, dạng gì hỏa diễm có thể nóng bỏng đến trong nháy mắt liền đốt xuyên một cái cựu phẩm đại tông sư. Thế nhưng là, hắn không có cơ hội lại hỏi thăm. Bởi vì Liêu Trần một cái tát quất vào trên người hắn, hắn cảm nhận được tự thân tinh khí thần bị rút ra, sau đó nghe được Liêu Trần tự lẩm bẩm âm thanh, "Ta nói qua, ngươi đừng ép ta." Thái Diễn tông chủ con ngươi quang tại tiêu tan. Hắn không cam lòng, hắn bây giờ muốn giảng văn minh à, thật sự rất muốn giảng văn minh nói với ngươi một chút à. Đáng tiếc, không có nếu như. Ai có thể nghĩ tới một cái lục phẩm, lại có sát chiêu như vậy. Đây chính là điểm đăng nhân kinh cùng sao? Khó trách. Bọn hắn yêu cầu Kim Lăng không thể lại xuất thượng cổ luyện khí sĩ thiên tài. Nhìn qua ầm vang ngã xuống đất Thái Diễn tông chủ nguyên bản trong lúc đánh nhau Thái Diễn tông cường giả cùng Vân Mi bọn người dừng lại. Bọn hắn đều trợn tròn con mắt nhìn xem giữa sân, tất cả mọi người đều lâm vào sợ hãi trong rung động. Làm sao có thể? Bọn hắn cảm thấy chính mình gặp được mộng ảo một màn. Đây là cựu phẩm đại tông sư a, tại Kim Lăng là đỉnh tiêm chiến lực. Liên xem như Vân Độc Phu cái danh xưng này Kim Lăng đệ nhất, muốn giết cựu phẩm đại tông sư cũng không phải dễ dàng như vậy a, nhưng vừa bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đạo hỏa trực tiếp đem cựu phẩm đại tông sư đốt xuyên qua. Bọn hắn thậm chí dùng sức dụi mắt một cái, nhưng hết thảy trước mặt đều nói cho bọn hắn thật sự. Vân Mi cùng Triệu Hy giao các nàng con mắt đã trừng lớn, muốn nhìn một chút Liêu Trần có phải hay không bị đoạt xá. Làm sao có thể cường đại như vậy? Mà đi theo Thái Diễn tông chủ mà đến mấy cái trưởng lao và chấp sự, đang kiếp sợ sau phản ứng lại, cấp tốc muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy thiếu niên kia chỉ là trong nháy mắt, mấy sợi trắng loá hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn bị bắn ra tới, hướng về bọn hắn liền bắn nhanh mà đến. Ngay cả cựu phẩm đại tông sư đều ngăn cản không nổi, bọn hắn nơi đó có dũng khí ngăn cản. Càng thêm liều mạng chạy trốn. Chỉ là ngọn lửa tốc độ quá nhanh, hỏa diễm cuối cùng vẫn rơi vào trên người bọn họ, tiếp đó bọn hắn liền thấy trên người mình xuất hiện một cái nám đen cửa hang. Chương 90, Thiện Lương không phải tuyệt vọng chương 90, Thiện Lương không phải tuyệt vọng Thái Diễn tông chủ mấy người tới nhiều lột, nhiều phép lối. Chết liền nhiều hoang đường, nhiều quả quyết. Hết thảy đều quá mức cấp tốc đến tuyệt vọng Vân Mi bọn người phản ứng không kịp, cũng chỉ là ngơ ngác nhìn thiếu niên kia. Mà thiếu niên kia lúc này lại đang điên cuồng ho khan, có huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, chỉ cảm thấy đầu nổ tung một dạng đau đớn. Vương Lương dạy hắn một loại thủ đoạn, nhưng cùng hóa sức mạnh người khác để bản thân sử dụng. Nhưng cuối cùng không phải tự thân chi lực, coi như chỉ là ngắn ngủi mượn dùng, đối tự thân phản vệ cũng là cực lớn. Liền như là như bây giờ, hắn cảm thấy đầu nổ tung, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải khó chịu. May mắn, chỉ là mượn nhờ mị cơ sức mạnh, cho nên dù cho 10 phần khó chịu, nhưng còn có thể chịu được. Không giống tại quỷ trấn một lần kia, Vương Lương chỉnh hắn, cố ý bên trên hắn thân, cái kia thiếu chút nữa thì trở thành sắc ướp. Đương nhiên, có thể tạo thành hiệu quả như vậy, cũng là bởi vì phía trước Liêu Trần nhận được một vị tông sư tinh hoa, bằng không chỉ bằng vào mị cơ thần hồn, cũng hiện ra không ra hiệu quả như vậy. Cố âm bất trưởng, vẹn vẹn thần hồn chi lực, nhưng không cách nào dương hỏa hợp nhất, thành tựu tam muội chân hỏa. Ngươi như thế nào? Thái Diễn tông mấy người bỏ mình, tự nhiên không có ai ngăn cản Vân Mi, Vân Mi bước nhanh đến Liêu Trần trước mặt. Liêu Trần ghé mắt nhìn về phía Vân Mi, vừa vặn rơi vào nàng cao vút trên ngực, thật không biết nàng như thế nào đã lớn như vậy. Nguyên bản thương thế của hắn vẫn có thể kiên trì, nhưng ngươi cái này làm sao lại cảm giác gánh không được nữa nha? Kỳ quái. Cho nên, Liêu Trần lực kiệt thuận thế hướng về Vân Mi đổ đi qua. Vân Mi nhanh chóng tiếp lấy Liêu Trần. Liêu Trần cũng cảm giác đầu nện ở trên mềm mại. A, như thế nào so với bao cát còn mềm mại a? Vân Mi bị đập một chút, sắc mặt đỏ lên, nhưng thấy Liêu Trần trong miệng lại tràn ra mấy phần huyết dịch, lập tức dứt bỏ tâm tư dư thừa, gấp giọng hỏi, ngươi thế nào? Liêu Trần cố gắng dãy rủa, muốn từ trong Vân Mi nâng dãy rủa đứng vững, nhưng vừa vặn đứng vững, dưới chân lại mềm nhũn, lần nữa nện ở trên ngực. Lần này xác định, chính xác so với bao cát càng mềm mại. Liên tục bị đập hai cái, Vân Mi dù cho cố gắng nói với mình đây là ngoài ý muốn, nhưng thân thể cuối cùng không có nhận qua kích thích như vậy, nhịn không được từng có tính tự cảm giác, sắc mặt lần nữa đỏ hồng, nhưng lại không tốt đẩy ra Liêu Trần. Liêu Trần tự nhiên phát giác được Vân Mi phản ứng, để chứng minh trong sạch của hắn. Hắn lần nữa cố gắng đứng thẳng, lần này hắn đứng vững vàng. Ánh mắt rơi vào chạy trốn Âm Sát Tông chủ thân bên trên. Âm Sát Tông nguyên nhân chính vì Thái Diễn Tông chủ đến, Huyền Đăng Tông đệ tử chưa từng tới kịp giết hắn. Nhưng bây giờ Thái Diễn Tông chủ bọn người chết, Huyền Đăng Tông đệ tử lần nữa đánh tới Âm Sát Tông dư nghiệt. Âm Sát Tông chủ cố nén trọng thương, kéo lấy cơ thể cưỡng ép thoát đi. Thế nhưng là, Huyền Đăng Tông đệ tử lại há có thể để cho hắn thoát đi, Ngao Nhất Minh mang theo đệ tử liền truy sát đến trước mặt hắn. Âm Sát Tông chủ kiến không thể trốn đi đâu được, quay người phốc đông một tiếng quỳ hướng Liêu Trần phương hướng, "Van cầu ngươi, buông tha ta." Âm Sát Tông chủ tuyệt vọng, hắn vốn cho là Thái Diễn Tông chủ đến, có thể để cho hắn nhặt một cái mạng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thiếu niên này nghịch thiên như vậy, đủ loại thủ đoạn để cho hắn hoa cả mắt. Cựu phẩm đại tông sư đều chớp mắt bị giết, rung động a. Hắn bây giờ vô cùng hối hận, mẹ nó mình rốt cuộc là trêu chọc một cái người nào? Không phải liền là giết hắn một chút thủ hạ, đảo loạn hắn kiếm tiền bước chân đi, đây là cái đại sự gì đi, hắn lại còn suy nghĩ trả thù. Chính mình làm sao lại như vậy nhỏ hẹp, cách cục như vậy tiểu đầu. Van cầu ngươi buông tha ta. Âm Sát Tông chủ không để ý thương thế, hướng về phía Liêu Trần không ngừng dập đầu, nói có nhiều hèn mọn liền nhiều hèn mọn. Bị ngươi giết người, đã từng cầu qua ngươi, nhưng ngươi buông tha bọn hắn sao? Liêu Trần hỏi ngược lại Âm Sát Tông chủ một câu. Âm Sát Tông chủ nhìn một chút Hưng Thiện Đường bên trong dân đen, những cái kia dân đen đối diện hắn trợn mắt nhìn. Nhìn qua Liêu Trần sát ý kia mười phần thần sắc, Âm Sát Tông chủ sủi lơ trên mặt đất, biết cầu tha không hữu dụng. Nực cười, hắn lại muốn vì những thứ này dân đen đền mạng, thực sự là một cái miệng ai. Chỉ là ánh mắt rơi vào trên thân Liêu Trần, hắn đột nhiên cười ha ha, càng cười càng lớn tiếng, cười kéo theo thương thế không ngừng ho ra máu. Ngươi cười cái gì? Liêu Trần lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta cười chính mình nực cười. Cũng cười ngươi nực cười. Âm Sát Tông chủ châm chọc nhìn xem Liêu Trần, ta buồn cười là lại vì một chút không đáng kể dân đen mà mất mạng, ngươi buồn cười là đường đường thiên kiêu cường giả, lại vì một đám không có chút ý nghĩa nào dân đen liều mạng. Ha ha, Liêu Trần ngươi cho rằng chính mình là ai? Trước kia thánh tộc cường đại như vậy đều che chở không được đám tiện dân này, ngươi thì tính là cái gì? Là, hôm nay ta là muốn chết ở trong tay ngươi. Thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi này liền cứu bọn hắn sao? Ta có thể sử dụng vô số dân đen ép ngươi đi ra đại trận, vậy dĩ nhiên chính là có người dùng dân đen tới phá Hưng Thiện các bảo. Hơn nữa có ta vết xe đổ, bọn hắn sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi yên tâm, không cần bao lâu liền sẽ có người xua đuổi lấy dân đen tới đối phó ngươi. Cho nên, ngươi đến lúc đó cứu hay là không cứu? Coi như ngươi cứu, liệu có thể cứu mấy người? Cuối cùng, Liêu Trần ngươi vẫn là cái gì cũng làm không được. Ha ha ha. Ngươi cho rằng thiện lương, thì có ích lợi gì? Ngươi nói được cười không được cười, giết đi, ngươi giết ta. Ta ở phía dưới chờ ngươi, nhìn ngươi bất lực tuyệt vọng bộ dáng. Chói thai mỉa mai truyền đến trong thai mỗi một người, Vân Mi bọn người sắc mặt khó coi. Âm Sát Tông chủ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng đúng là sự thật. Liêu Trần nhược điểm quá rõ ràng đến ai cũng biết dùng bách tính liền có thể để cho hắn đi vào khuất khổ. Hơn nữa hắn lúc này tình huống này, đối mặt tình huống như vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Liêu Trần, đã thấy đến Liêu Trần tại dạng này trào phúng phía dưới ánh mắt yên tĩnh như nước. Ngươi nói không sai, ta không phải là thần linh, có thể là không cứu được quá nhiều người. Nhưng có một chút ngươi sai thiện lương chưa từng là vô dụng. Ít nhất ta hôm nay cứu những người kia, bọn hắn còn sống. Ngày mai bọn hắn còn có thể mở to mắt, uống một bát cháo nóng. Tiếp đó vì nữ nhi quấn lên bím tóc, đi ra khỏi cửa quét rất cửa ra vào ô uế, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Thế giới này khắp nơi đều tàng ô nạc cấu, nhưng chẳng lẽ ta liền muốn nước chảy bèo trôi, liền muốn chết lặng xem như hết thảy đều không nhìn thấy? Ta và các ngươi không giống nhau, nếu như người tu hành đem nhân tính bản thiện sơ tâm đều quên, cái kia còn tu cái gì đạo? Liêu Trần đang khi nói chuyện, đi đến Âm Sát Tông trước mặt, ma diệt sinh cơ của hắn. Đồng thời lưu lại câu nói sau cùng, trên đời này sẽ không có người bởi vì thiện lương mà tuyệt vọng, nhưng gian ác sẽ, tỉ như ngươi. Âm Sát Tông chủ trợn tròn con mắt, ý thức dần dần tiêu tan. Âm Sát Tông chủ thân chết, Hưng Thiện Đường vô số người đều thấy, bọn hắn có người ôm nhau khóc ròng. Người này từng là cơn ác mộng của bọn hắn, nhưng bây giờ ác mộng giải. Bọn hắn nhìn về phía Liêu Trần, lời vừa rồi bọn hắn đều nghe được, nhìn qua Liêu Trần ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Liêu Trần tại luyện hóa Âm Sát Tông chủ tinh hoa tới khôi phục tự thân, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy ấn đường chấm tích màu đen, giờ khắc này bị quét sạch sành sanh. Nhất niệm thông thiên. Chương 91, ta thử xem a chương 91, ta thử xem a niệm lực hội tụ bản thân. Trong chốc lát, linh hải thanh minh, ấn đường tinh khiết. Trước lúc này, Liêu Trần vốn cho là phải vận dụng từ tím quan tài rơi xuống tử ngọc mới có thể tiêu tan nhị. Thái sơ quyết thi triển nhiều lần, lại luyện hóa một vị tông sư cùng với Âm Sát Tông chủ chờ tinh hoa, ấn đường đã rất đen. Nhưng bây giờ khói mù quét sạch, Liêu Trần phát hiện linh đài thậm chí có một tia màu tím ngưng kết. Màu tím vô hình vô dạng, cùng trời phạt màu đen giống nhau như lúc. Niệm lực khu trừ màu đen sau đó lưu lại. Liêu Trần tự lẩm bẩm, biết đại khái đây là vật gì. Nhất niệm thông thiên niệm lực hẳn là không dùng hết, cho nên còn sót lại lưu lại ấn đường linh đài. Tâm thần hơi hơi đắm chìm vào trong đó, Liêu Trần cảm giác dị thường thanh minh. Loại cảm giác này giống như là sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt trở nên tinh thần mà thanh tịnh. Hơn nữa tinh khí thần có một loại cảm giác khác, nếu như nhất định muốn dùng một cái gì từ mà nói, có lẽ thông thấu hai chữ có thể miễn cưỡng giảng giải. Liêu Trần không khỏi nghĩ đến kiếp trước, vì cặn bã thuật mở ra lối riêng, đã từng hôn đi chùa miếu làm người tình nguyện học tập Phật pháp đạo pháp, cũng bởi vậy tiếp xúc đến một chút nhận được cao tăng. Đối mặt bọn hắn thời điểm, Liêu Trần đã cảm thấy bọn hắn đặc biệt thông thấu đến hắn tự ti mặc cảm, cả kia điểm xấu xa tâm tư đều cảm thấy tại trước mặt bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Trước đó hắn lui nhóm, cũng là bị người đá. Lần này hắn khó được bản thân lui nhóm, cũng lại không có đi chùa miếu chơi tốn tâm tư. Những cái kia đắc đạo cao tăng như vậy thông đấu, có hay không cũng là niệm lực nguyên nhân. Liêu Trần nói thầm, cảm thấy chưa hẳn không có khả năng. Mặc dù kiếp trước cũng đều không hiểu tu hành, nhưng nhất niệm thông thiên tự chủ phát huy một chút hiệu quả cũng là có thể. Mà được đến cao tăng, từ trước đến nay là bị tín đồ tín ngưỡng tôn trọng. Liêu Trần suy nghĩ những thứ này, phát giác được ngày đó ngẫu nhiên cảm ngộ đạo vận, lần này cũng biến thành sinh động. Cái này khiến Liêu Trần kinh hỉ, đạo vận thành ý, vậy thì bước vào tông sư. Tông sư biết bao khó thành liền, bao nhiêu lục phẩm dừng bước tại phía trước, cũng là bởi vì khó mà ngộ ra đạo ý mà hắn đã bước ra một chân, hơn nữa nhìn bộ dáng cái thứ hai chân cũng ngẩng lên. Đáng tiếc à, lúc này tình trạng cơ thể của hắn không cho phép hắn đắm chìm xuống bước ra đệ nhị cước, cho nên Liêu Trần chỉ có thể từ bỏ, lãng phí dạng này thời cơ. Nhất niệm thông thiên, Vương Lương chắc có giữ lại, nó cũng không chỉ là khu trừ trời phạt hiệu quả, còn có khác tác dụng cũng không nói cho hắn biết. Liêu Trần suy nghĩ những thứ này, Ngao Nhất Minh đi tới bên cạnh Liêu Trần báo cáo, người âm sát tông đều được giải quyết. Ngươi xem xuống một bước làm sao bây giờ? Còn có những người dân này, là để cho bọn hắn tiếp tục tại Hưng Thiện Đường vẫn là để bọn hắn trở về? Liêu Trần còn chưa nói chuyện, có bách tính liền quỳ trên mặt đất nói, còn xin đại nhân thương hại chúng ta, âm sát tông mặc dù được giải quyết, vẫn còn có khác ma đạo bên trong người. Còn xin đại nhân thu lưu che chở chúng ta. Liêu Trần nhìn qua từng cái tràn đầy hy vọng bách tính, mở miệng nói, vừa mới âm sát tông chủ lời nói các ngươi cũng nghe đến, lưu tại nơi này không nhất định là chuyện tốt. Có khác ma đạo bên trong người, nói không chừng còn muốn đến tìm phiền phức, ta cũng không chắc chắn có thể che chở các ngươi, đến lúc đó các ngươi tụ tập cùng một chỗ ngược lại là nguy hiểm hơn. Thế nhưng là, coi như chúng ta về nhà, vẫn sẽ bị xua đuổi đến đây uy hiếp lớn người ngươi. Có bách tính đạo. Một câu nói kia để cho Ngao Nhất Minh bọn người hai mặt nhìn nhau. Âm sát tông chủ nói không sai, lấy Liêu Trần tính cách, ma đạo nhất định sẽ lại dùng người chất tới uy hiếp hắn nếm thử. Tất cả mọi người tự hỏi làm sao bây giờ, thậm chí có người chuẩn bị khuyên hắn lanh huyết một chút, như vậy thì không đến mức bị uy hiếp đến. Thế nhưng là hắn vẫn không nói gì, tại trong dân chúng, lại có một nữ tử, đột nhiên từ trong đám người chạy đến, quỳ gối trước mặt Liêu Trần hô, đại nhân. Van cầu ngươi mau cứu hải tử cùng trượng phu của ta, bọn hắn đi thành Tây bây giờ còn chưa về nhà, chắc chắn là đụng phải ma đạo bên trong người. Một câu nói kia để cho Ngao Nhất Minh bọn người trợn mắt nhìn, thành Tây khoảng cách nơi đây bao xa, ngươi để cho điện chủ đến đó cứu ngươi trượng phu. Ngươi không thấy điện chủ tình trạng hiện tại đi. Huống chi, Hương Thiện Đường chung quanh các ngươi đều không thể hoàn toàn che chở, lại nơi nào có năng lực tiến đến che chở thành Tây. Nhưng rất rõ ràng, những người dân này đem Liêu Trần xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng, gặp nữ tử này quỳ trên mặt đất cầu cứu. Lại có không ít người chạy đến cầu cứu. Đại nhân, mau cứu nữ nhi của ta, nàng tại thành Bắc cũng là một ngày còn chưa trở về. Mẫu thân của ta cũng là, hôm nay đi Tần Hoài Hà giặt quần áo, ngày xưa đã sớm trở về. Đại nhân, van cầu ngươi, dẫn người đi cứu cứu bọn họ a. Vân Mi cùng Triệu Hy Giao mấy người cũng đều nhìn hằm hằm những người dân này. Thì nhìn không rõ ràng một điểm thế cục bây giờ đi, ai có thể có năng lực toàn thành cứu người? Một đám người quỳ trước mặt hắn dập đầu, đây là muốn bức tử hắn sao? Lúc này hắn còn bị thương đâu? Cứu được các ngươi còn không tức thời, được một tức lại muốn tiến một thước như thế. Ở Ngao Nhất Minh tức giận, vừa định quát tháo ngăn lại cái này một số người, lại bị Liêu Trần khoát khoát tay, ngăn hắn lại cử động. Những người dân này hành vi mặc dù không thích hợp, nhưng Liêu Trần có thể hiểu được. Hắn chưa từng trông cậy vào tất cả mọi người đều cảm động lây, cho nên cũng không trông cậy vào những thứ này phổ thông bách tính có thể đứng ở góc độ của hắn suy nghĩ chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình có thể là duy nhất cây cỏ cứu mạng, cho nên ôm bèn bèn có hy vọng cầu cứu với mình. Điện chủ Ngao Nhất Minh liếc mắt nhìn cái này một số người, càng ngày càng nhiều người quỳ gối trước mặt Liêu Trần cầu cứu khóc giống. Thực sự là nực cười, ma đạo bên trong người còn chưa từng bức Liêu Trần, những thứ này cứu được người ngược lại buộc hắn. Đại nhân, cầu ngươi mau cứu trượng phu ta hải tử a, không có bọn hắn, ta sống không được. Thứ nhất quỳ trước mặt hắn nữ tử không ngừng dập đầu, cái chán đều tại rớm máu. Đều đứng lên đi. Liêu Trần quên đủ. Đại nhân, ngươi không đáp ứng, ta liền không nổi. Bọn hắn loại thái độ này, để cho Vân Mi đôi mi thanh tú cũng đổ dựng thẳng, nàng thông cảm bọn hắn, nhưng đây không phải bọn hắn cố tình gây sự sức mạnh. Vân Mi cắn hàm răng, nghĩ thầm cái này ác nhân nàng làm, chuẩn bị trấn áp thu bạo thỉnh nguyện không hợp lý như bọn hắn. Lúc này lại nghe được Liêu Trần nói, Ngao Nhất Minh, các ngươi mang theo đệ tử trấn thủ Hương Thiện Đường. Triệu Lỗi, ngươi đi theo ta đi, không có ta ở đây, ma đạo dùng người chất chiêu bọn hắn cũng biết cân nhắc một hai. Đám người còn chưa phản ứng lại, lại nhìn xem vì trước mặt hắn người nói, ta thử xem à, nhưng mà ta không bảo đảm có thể thành công. Một câu nói kia, để cho Huyền Đăng Tông đệ tử trợn tròn con mắt nhìn xem Liêu Trần, ngươi đây cũng có thể đáp ứng. Cái này một số người vừa mới cầu viện, bao gồm toàn bộ Kim Lăng A liền xem như Huyền Đăng Tông tất cả người liều mạng đi tìm người cứu người, cũng là hạt cát trong sa mạc a, căn bản cũng không đủ. Huống chi, bây giờ nhìn ý của ngươi là, chỉ có Triệu Lỗi cùng ngươi đi cứu. Hơn nữa ngươi thân thể này tình trạng, đụng phải nữa ma đạo cường giả, căn bản ngăn cản không nổi. A Triệu Hy Giao nhìn qua Liêu Trần sắc mặt tái nhợt cùng với vết máu ở khoe miệng, nàng đứng phía trước mấy bước nói, ca ca, ngươi đừng đi. Liêu Trần cười cười, không nói thêm gì, chỉ là phân phó Ngao Nhất Minh bọn người nghe lệnh. Liêu Trần đương nhiên sẽ không là ngu tốt người, nếu không có chuẩn bị đèn lồng những thứ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị âm sát tông uy hiếp. Bởi vì dùng mạng của mình, không chắc chắn có thể cứu được cái này một số người. Giá trị quan của hắn không cho phép thấy chết không cứu. Thế nhưng là không cứu được người còn muốn liên lụy mạng của mình, vậy thì thật là ngu. Cũng là bởi vì có đèn lồng những thứ này chuẩn bị, lúc này mới đứng ra cùng bọn hắn đấu một trận. Đến nỗi Thái Diễn Tông chủ đó là ngoài ý muốn, đây là không thể nào đoán trước. Đương nhiên, những thứ này hắn sẽ không cùng những người khác nói. Bằng không vì cứu người mà không tiết mệnh vĩ đại thiết lập nhân vật chẳng phải là sập. Hắn nói thử xem, tự nhiên là nghĩ ra một biện pháp, cảm thấy có thể thử xem. Liêu Trần để cho Triệu Lỗi đỡ lấy hắn, mặc dù hắn luyện hóa âm sát tông chủ tinh hoa, đã đi được động. cũng không biểu hiện thảm một điểm. Vân Mi nơi nào bàn giao thế nào? Đám người nhìn qua Liễu Trần bóng lưng bị càng ngày càng dài, cuối cùng biến mất ở đường đi, nhìn gian nan như vậy cùng bi tình. Hai người như thế nào cứu a? Những cái kia bách tính gặp Liễu Trần rời đi, bọn hắn cũng không có vì vậy mà lạc quan, mà là có người khóc lên. Vân Mi nghe những thứ này tiếng khóc tâm phiền ý loạn, nghĩ thầm các ngươi còn muốn hắn như thế nào? Hơn nữa, lấy hắn đối với Liễu Trần hiểu rõ, hắn nhưng cũng nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ làm. Chỉ là nàng cũng đầy là nghi hoặc, hai người như thế nào cứu một tòa thành trì a, hắn đến cùng chuẩn bị làm như thế nào? Chương 92, chủ thượng Vương Lương chương 92, chủ thượng Vương Lương Triệu Lỗi vẻ mặt đau khổ đi theo sau lưng Liễu Trần, cũng không biết Liễu Trần uống nhầm cái thuốc gì rồi, để cho hắn đi ở nửa đường lại trở về, đi con Thái Diễn tông chủ thi thể. Tiếp đó hắn liền có một cỗ thi thể trên đường lao nhanh, Thái Diễn tông chủ đầu thỉnh thoảng cùng hắn tới một cái dán khuôn mặt tiếp xúc. Em đẹp muốn ta có một cái thân thể làm gì, Liễu Trần sư huynh cố ý dạy võ ta đi. Triệu Lỗi ai đoán vô cùng, những ngày này hắn cảm giác được. Liễu Trần sư huynh đối với hắn không có những ngày qua thân cận, gần nhất ngược lại là thân cận Ngao Nhất Minh. Liêu Trần sư huynh chắc chắn bị Ngao Nhất Minh cái kia định hót cho lừa gạt, ta nhất định phải dùng ta chính trực cùng cương trực công chính đem Liêu Trần sư huynh kéo trở về. Hừ, Ngao Nhất Minh chỉ có thể có nhất thời sủng hạnh. Liêu Trần sư huynh cùng hắn không phải một loại người, cuối cùng vẫn sẽ cùng chính trực ta đây đứng chung một chỗ. Liêu Trần không biết mình Triệu Lôi đang suy nghĩ gì, hắn lúc này đang cùng Mị Cơ câu thông. Thiếu gia, ngươi đáp ứng ta, mượn ngươi thần hồn tinh thần, ngươi liền theo ta đi gặp chủ thượng. Ta nói a, các loại liền theo ngươi đi, bây giờ ta còn có chút việc a. Liêu Trần đáp lại Mị Cơ. Lừa đảo, ngươi chính là lừa đảo. Ta cũng không tiếp tục tin ngươi. Mị Cơ tức thì nóng giận quát tháo Liêu Trần, tiếp đó liền ung dung rời đi. Nhìn xem khí dỗ dành rời đi Mị Cơ, Liêu Trần một mặt ngộng. Làm sao lại tên lường gạt, ta là bây giờ thật có chuyện a, ngươi cũng không phải không biết, làm xong ta thì sẽ cùng ngươi đi. Cho là Liêu Trần nhân phẩm, Mị Cơ ngươi đối với ta điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao. Nữ nhân, quả nhiên liền ưa thích cố tình gây sự. Cũng chính là nhiều năm Hải Vương kinh nghiệm, để cho ta tính khí vô cùng tốt. Ngươi nếu là đụng tới cái khác thằng nam, ngươi dạng này cố tình gây sự, hắn vài phút liền có thể mắng ngươi. Ca ca, chúng ta đây là muốn đi thành miếu sao? Liêu Trần ghé mắt nhìn về phía Triệu Hy Giao, hắn vốn là chỉ đem Triệu Lỗi, nhưng nàng theo tới Liêu Trần cũng không đuổi đi nàng. Đúng vậy. Liêu Trần hồi đáp, Huyền Đăng Tông là danh môn chính phái, thành miếu gặp nạn, tự nhiên muốn đi trợ giúp. Triệu Hy Giao một mặt ngộng, phía trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Liêu Trần chỉ hắn chật vật bị thương nặng bộ dáng hỏi Triệu Hy Giao, ta trạng thái bây giờ đi cứu viện thành miếu, đủ để chứng minh ta đối với thành miếu bảo hộ chi tâm a. Triệu Hy Giao không biết mình làm thế nào trả lời, nghĩ thẩm vị này ca ca cũng không muốn nàng nghĩ như vậy thẳng, giống như cũng có một điểm hắn tiểu thông minh. Bất quá, ý nghĩ này chợt lóe lên, nàng hỏi, ngươi đáp ứng những cái kia bách tính đi cứu người, đi thánh miếu cũng không cứu được. Đi thánh miếu mới có thể cứu, trợ giúp thánh miếu cùng cứu bách tính cùng một chỗ làm. Liêu Trần trả lời. Triệu Hy Giao nghe càng ngộng, này làm sao cứu? Thánh miếu đã trở thành toàn bộ Kim Lăng đích giác đấu tràng, chính ma vô số cường giả hội tụ ở đó, liền linh vương bây giờ có thể làm đều thiếu đi. Ngươi ngay cả tông sư đều không phải là, lại muốn tại nơi nào lật ra cái gì lăng tới? Một chỗ sương mù thiên địa, nơi này có một tòa trấn. Thị trấn như ẩn như hiện, duy chỉ có tại đầu trấn, một cái cây có thể thấy rõ ràng, chỉ là một cái huyết cây, cây tinh hồng đến cực điểm. Mặc kệ là thân cây, tờ giấy vẫn là lá cây, đều đỏ tươi chói mắt. Cây rất lớn, già thiên cái địa, lá cây lớn lên giống lỗ thai hình dạng, gió thổi qua, tựa như là vô số cái lỗ thai tại chập chờn, phát ra suy suy âm thanh. Trên tầng cây, kết rất nhiều trái cây. Những thứ này trái cây là trên cây duy nhất không là tinh hồng sắc. Trái cây từng quả tròn bo, đỉnh đầu lớn rất nhiều màu đen cần cần, vừa vặn tán là xuống, tựa như là tóc thai bù xù. Ngẫu nhiên có gió thổi khai hắc sắc cần cần, lộ ra màu da trái cây. Mà màu da trái cây lại tựa như là một đứa bé hình dạng, đặc biệt là đứa bé sơ sinh hai mắt mở ra, có chất lỏng từ trong ánh mắt chảy ra, chất lỏng nếu là tinh hồng sắc. Trái cây trên tảng cây chập chờn, mặc dù im lặng, nhưng nhìn lại giống như là đang giãy giụa, tóc hai bù xù một dạng cần cần, để cho người ta có một loại cảm giác đè nén. Chính là tại dạng này dưới một thân cây, có một tấm bàn đá, một tấm băng ghế đá. Trên bàn đá bày một ngọn đèn dầu, ngọn đèn bên trong đèn đuốc tại chập chờn, giống như là tùy thời có thể dập tắt. Trên băng ghế đá ngồi một cái nam tử trung niên, dài có chút lớn thúc tuấn, đang liếc nhìn một quyển sách, nếu như xích lại gần điểm nhìn, có thể phát hiện quyển sách này cũng là vẽ bản đồ, vẫn là mang màu sắc loại kia, nam nam nữ nữ đang làm một chút làm ô vế phong tục cử động. Chủ thượng, Mị Cơ chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn, nghe được thanh âm này. Nam tử trung niên sợ hết hồn, nhanh chóng một vòng sách vở, trong sách vở những cái kia bức họa trong nháy mắt tiêu thất, tiếp đó bắn ra từng hàng văn tự, đoạn ở giữa cũng là chính nghĩa lâm nhiên. Người tại sao trở lại? Liêu Trần đâu? Mị Cơ bắn liên thanh chửi bậy Liêu Trần, chủ thượng. Trên đời tại sao có thể có vô liêm sỉ như thế người, mỗi lần đều gặp ta, hắn căn bản cũng không muốn về ở đây. Ta phí hết tâm tư đều không dùng. Ta tình nguyện vĩnh bây khốn nơi đây, cũng không muốn tới gần hắn. Hắn quá không phải người. Nếu như Liễu Trần ở đây, tuyệt đối sẽ đối với để cho Mị Cơ thu hồi câu nói này. Mặc dù hắn bị rất nhiều người chửi bậy qua lời tương tự, nhưng Mị Cơ không có tư cách nói câu nói này. Thiên địa lương tâm, ngay cả một cái nhục thể cũng không có, có tài đức gì dám nói như thế lời đánh giá hắn. Vương Lương nghĩ đến thiếu niên kia tại quỷ trấn biểu hiện, liếc mắt nhìn Mị Cơ. Nghĩ thầm đúng là khó xử nàng. Thế nhưng là có thể xuyên qua vừa đi vừa về quỷ trấn không nhiều à, nàng không đi làm ai đi làm. Không có việc gì, chờ hắn trở về, ta vì ngươi xuất khí. Vương Lương hướng về phía Mị Cơ nói, ngươi lại đi thử xem. ta không đi. Bị Cơ lần nữa chửi bậy, mỗi lần ta hấp thu một điểm Nhật Nguyệt tinh hoa đều bị hắn cướp đi, còn gạt ta thần hồn. Đi theo hắn, một chút chỗ tốt không chiếm được, ngược lại là ta đều muốn bị hắn hút hư thoát, một điểm sảng khoái cảm giác cũng không có, ta cũng không tiếp tục đi. Vương Lương nhìn trước mặt cái này tiểu diễm nữ, tạm thời nói là nữ quỷ a, hắn xoa chán một cái, chỉ có thể an ủi, lần sau ngươi cũng hút khô hắn, ta vì ngươi làm chủ. Bị Cơ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm nàng ngược lại là nghĩ, nhưng mà chơi không lại hắn à, hắn có thể vô sỉ thủ đoạn gì đều dùng, mà nàng tương đối bảo thủ. Vương Lương gặp Mị Cơ thật sự nửa đường bỏ cuộc, vốn không muốn đi. Nghĩ đến nàng vừa đi vừa về một chuyến cũng rất không dễ dàng, mặc dù có thể xuyên qua, nhưng cũng không phải không hạn chế chút nào. Cho nên hỏi, hắn điểm đăng nhân thân phận Kim Lăng biết không? Mị Cơ nói, sau ngày hôm nay, hẳn là tất cả mọi người đều biết. Nghĩ đến Liêu Trần hôm nay hành động, Mị Cơ nói. Vương Lương lúc này nói, Kim Lăng có một tòa thành miếu, ta cho ngươi một đạo phủ, ngươi đưa đến thành miếu. Đến lúc đó thánh miếu sẽ xuất hiện dị tượng, hơn nữa thánh miếu xuất hiện một cái vòng xoáy môn. Chỉ có điểm đăng nhân có thể mở ra cánh cửa này. Tất nhiên Kim Lăng biết được hắn là điểm đăng nhân, như vậy chỉ có điểm đăng nhân mở ra môn hộ. Toàn bộ Kim Lăng sẽ không bỏ qua hắn, nhất định trở thành mục tiêu công kích, cử thành tất cả địch. Lan lộn ngoài đời không nổi tự nhiên sẽ về tới đây. Vương Lương cũng không kiên nhẫn. Nhường ngươi về chuyến nhà, kỳ kỳ bái bái, vậy liền để ngươi không còn thoải mái. Suy nghĩ những thứ này, Vương Lương lấy ra một đạo phù triện, đạo phù này triện kim quang long lánh, bên trên tràn đầy hoa văn, phức tạp mà huyền ảo. Bị Cơ lại hỉ, chủ thượng cuối cùng ra tay rồi. Thử, chủ thượng ra tay, ngươi còn trốn được sao? Chờ trở lại ở đây, dễ nhìn như ngươi. Hốt khô ngươi. Chương 93, Thánh Miếu chương 93, Thánh Miếu Kim Lăng thành miếu, thánh tộc chỗ ở, danh dương thiên hạ. Trước kia thánh tộc tuy không phải thiên hạ chi chủ, nhưng lại ảnh hưởng thiên hạ. Thánh tộc trước đây thiên hạ, cường giả vi tôn, mạnh liền có thể trả đạp hết thảy. Không có chút nào nhân nghĩa đạo đức có thể nói. Mạnh chính là chính nghĩa. Mà ở trong môi trường này, thánh tộc đưa ra trọng lễ, trọng đức, trọng nhân, trọng dân chờ chủ trương. Thánh tộc dùng vĩ đại cùng sự cường đại của hắn một mực tại thực tiễn, yên lặng thay đổi cùng ảnh hưởng thế giới này giá trị quan. Cứ việc cuối cùng thánh tộc vẫn là bị diệt, nhưng thánh tộc nói lên chủ trương, không thiếu lại giữ lại cùng truyền thừa xuống, thiên hạ khắp nơi đều lưu lại thánh tộc ảnh hưởng. Tỷ như thế nhân đều tại thực tiễn khiêm cung hữu lễ là vì quân tử làm phát dương, âm hiểm xảo trá là tiểu nhân làm phỉ nổ. Dù cho ngươi lại mạnh, cũng cần phải bị phỉ nổ, chính nghĩa không quan hệ mạnh yếu các loại. Những thứ này bản rất thông thường giá trị quan, trước kia thánh tộc hao tốn vô số đại giới cùng tinh lực, lúc này mới phổ biến tới. Cho tới bây giờ sâu tận xương thủy, thánh tộc huy hoàng lúc, vô số học thuyết tư tưởng từ thánh miếu truyền khắp thiên hạ, được thiên hạ vô số người tín ngưỡng truy phụng. Khi đó, thánh miếu là thiên hạ thánh địa, vô số người ngàn dặm một bước một quỷ chỉ cầu nhìn qua. Đáng tiếc, cường đại như cùng thánh tộc, cuối cùng vẫn rơi xuống bị diệt hạ tràng. Ngày xưa huy hoàng, chỉ còn lại cái này một tòa thánh miếu. Thánh miếu tựa như một tòa cung điện to lớn. Nó bao phủ một tầng sương mù mông lung, tựa như là trong núi sau cơn mưa bạch khí, vì nó tăng thêm mấy phần tiền cảnh chi ý thánh miếu những thứ khác hết thảy đều bởi vì tầng này sương trắng hết thảy thấy không rõ. Có thể thấy rõ, cũng chỉ có thánh miếu quảng trường một cái lớn như vậy tế đàn. Tế đàn rất hùng vĩ, chiếm diện tích rất rộng, thánh tộc nhiều lần cử hành trọng đại nghi thức, cũng là thông qua nó tế tiên cầu phúc. Cho nên mặc kệ là ma đạo vẫn là người trong chính đạo, đều cho rằng muốn đi vào thánh miếu, tất nhiên là muốn thông qua tế đàn mới được. Bởi vậy mỗi lần ma đạo hành động, cũng là công kích thẩm tệ tế đàn, muốn chiếm lĩnh tế đàn. Lúc này tế đàn chém giết thành một mảnh, vô số ma đạo võ giả đã giết tới tế đàn. Bởi vì lần này, ma đạo võ giả cướp lấy toàn bộ Thái Diễn Tông tài nguyên, bọn hắn đan dược và linh thạch dư giả, chém giết ở giữa, thỉnh thoảng cắn thuốc cùng sử dụng tài nguyên, dẫn đến bọn hắn càng thêm bền bỉ cùng cường đại, chính đạo võ giả bị giết liên tục lùi về phía sau, đến muốn thất thủ biên giới. Giết! Ma đạo võ giả con mắt đỏ bừng, đều hưng phấn xông lên tế đàn. Thánh miếu a, ai không muốn đi vào nhìn qua? Trước kia thánh tộc cường đại cỡ nào, lấy nhất tộc uy áp thiên hạ, có thể xưng nghịch thiên. Thánh miếu xem như lão gia bọn hắn, trong đó không biết mình có bao nhiêu thánh tộc vật lưu lại, chỉ cần lấy được một tơ một hào, nói không chừng liền có thể phù diêu mà lên. Chiếm lĩnh tế đàn, mở ra thánh môn. Thánh miếu chính là chúng ta. Giết! Ma đạo võ giả sát ý càng thêm lâm nhiên, bọn hắn tu hành xem trọng âm hỏa phản hồi, kích động lúc càng lộ vẻ khí thế, uy thế càng thêm tăng bọt mấy phần. Linh Vương mang theo một đám chính đạo võ giả, bị giết liên tục lùi về phía sau, mắt thấy đến tối lui đến tế đàn hạch tâm, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Ma đạo cường đại vượt quá tưởng tượng, mà hết thể này đều là bởi vì Thái Diễn Tông tài nguyên nguyên nhân, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có cách nào. Thái Diễn Tông chủ Lưu Sương Nam rất đáng hận thân là tứ đại tông, thế mà cũng có thể bị diệt. Linh Vương, ngươi bây giờ rút đi, tất cả mọi người có thể giảm bớt thiệt hại. Bằng không, ngươi chính đạo không biết mình còn muốn chết bao nhiêu người. Mộ Âm Âm thân mang một thân áo bào đen, đem linh lung tinh tế cơ thể triệt để che đậy kín, âm thanh cũng thay đổi âm thanh, nghe không ra nam nữ. Nhưng mà ra tay lại bá đạo mà cường đại, đạo thuật thi triển, quần quần linh khí tựa như biển động mở dạng, xông thẳng Linh Vương mà đi. Để các ngươi chiếm lĩnh tế đàn lại như thế nào? Chính đạo nhiều năm như vậy đều không thể mở ra thánh miếu đại môn, các ngươi liền có thể sao? Linh Vương chần nàng, trong lòng lại cực kỳ chấn động. Người này thật mạnh a, so với hắn không kém chút nào. Thậm chí, hắn cảm giác nếu không phải là bởi vì Kim Lăng bị nguyền rủa, nàng có thể còn có thể càng mạnh hơn. Vậy cũng không cần Linh Vương quan tâm, ngươi chỉ cần nhường ra tế đàn, đến nỗi có thể hay không đi bảo, đó là chúng ta chuyện. Một câu nói kia để cho Linh Vương sâu đậm nhìn chằm chằm Mộ Âm Âm, ra tay càng thêm cường thế, linh khí quét ra đi, đánh không gian sụp đổ văng rồi. Ma đạo xem ra thật có một chút không biết thủ đoạn, nói không chừng thật có thể mở ra thánh miếu đại môn, như thế thì càng không thể để cho bọn hắn chiếm lĩnh tế đàn. Ma đạo tiến vào thánh miếu, vạn nhất bọn hắn được cái gì, đây chẳng phải là ma chướng đạo tiêu tan. Khi đó Kim Lăng chẳng phải là ma đạo làm chủ. Đồng tâm hiệp lực, khu ma vệ đạo. Linh Vương hô to, Kim Lăng cũng không phải một mình hắn Kim Lăng. Ma đạo nếu có thể tiến vào thành miếu, cái kia Kim Lăng chính đạo muốn tiếp nhận tựa là hủy diệt đả kích. Các ngươi cái này một số người, còn không liều mạng. Chính đạo võ giả cũng nghĩ đến điểm ấy, bọn hắn có lẽ đối với Ninh Vương không còn tôn trọng. Nhưng việc quan hệ tự thân địa vị, từng cái cũng đều liều mạng. Minh Ngoan bất linh. Mộ Âm Âm hừ một tiếng, mang theo ma đạo cường giả, lần nữa phát ra một vòng tiến công, giết càng thêm kịch liệt, giữa sân không ngừng đẫm máu. Triệu Hy giao một đoàn người leo lên tế đàn, nhìn xem trên tế đàn chiến đấu sắc mặt trắng bệch, cái kia trong đó tông sư cũng không dưới hai chữ số, đánh kinh thiên động địa, cũng chính là đây là thánh tộc tế đàn, đổi lại bất luận cái gì một tòa kiến trúc, đã sớm sụp đổ. Cái kia kích xạ linh khí, đừng nói tham dự trong đó tới gần đều muốn bị rào sát. Cà ca. Triệu Hy giao gặp Liễu Trần còn muốn hướng về chỗ sâu đi, nàng nhắc nhở, vậy không phải chúng ta có thể tham dự. Triệu Lỗi cũng nhìn về phía Liễu Trần, hắn đến cùng muốn làm gì? Không phải nói muốn cứu những cái kia bách tính đi, đến như vậy làm cái gì? Hơn nữa trực tiếp hướng về những cái kia tông sư đại nhân vật chỗ chạy tới, ngươi bây giờ tình huống tham dự vào chính là chết á, lúc này muốn trợ giúp chính đạo, cũng cần phải ở ngoại vi mới đúng. Nhưng Liễu Trần lại không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa trong miệng còn kêu tất cả dừng tay chỉ sợ người khác không chú ý tới hắn. Triệu Lôi run lẩy bẩy, ma đạo bất luận một vị nào tông sư đánh tới, bọn hắn đều phải lệnh lệnh. Liễu Trần sư minh à, chúng ta đi nhanh lên đi, ở ngoại vi giết giết ma đạo vũ giả cũng là phải, đừng bị người để mắt tới. Thế nhưng là, sau một khắc Triệu Lôi mặt mũi trắng bệch. Chỉ thấy liên tục hô rất nhiều lần cũng vô dụng, Liễu Trần mang tới một mặt chiên trống, dùng sức tại trên chiên trống gõ một hồi. Tiếng vang ầm ầm, cuối cùng kinh động đến trong tranh đấu ma đạo tông sư cùng chính đạo tông sư. Bọn hắn đều ghé mắt nhìn qua, Triệu Lôi hoảng hốt thời điểm, Liễu Trần bắt lại hắn trên lưng thi thể, giơ qua đỉnh đầu nói, Thái Diễn tông chủ bị ta giết chết, dừng tay cho ta. Thái Diễn tông chủ chính ma hai đạo người tự nhiên nhận biết, nhìn thấy thực sự là thi thể của hắn, tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Vốn chuẩn bị thuận tay giải quyết Liễu Trần ma đạo tông sư, lúc này cũng dừng lại bước chân. Có thể giết cựu phẩm đại tông sư, há lại là hắn một cái bình thường tông sư có thể động. Mộ Âm Âm cùng Ninh Vương cũng nghe đến tiếng vang quay đầu, thấy cảnh này cũng triệt để sửng sốt. Đặc biệt là Mộ Âm Âm, ma đạo có vài vị tông sư còn đuổi giết Thái Diễn tông chủ nhưng vẫn là bị hắn chạy trốn. Coi như trọng thương cửu phẩm, cũng không thể coi thường. Nhưng dạng này một vị tồn tại, làm sao có thể bị một cái lục phẩm giết? Hắn làm sao làm được? Bất quá, bọn hắn kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng trong tay ra tay lại càng thêm bá đạo, muốn thừa dịp đối phương phân tâm giết chết đối phương. Đến nỗi Liêu Trần kêu dừng tay, bọn hắn căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Hắn tính là gì? Há có thể phân phó bọn hắn? Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn đều trợn tròn con mắt, không hẹn mà cùng dừng tay. Bởi vì trong sân Liễu Trần, đột nhiên hai vai cùng đỉnh đầu, một cỗ hừng hực có thể thấy được thân hỏa, thẳng đốt mà lên. Ba cỗ hỏa tạo thành ba cái vòng sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong, tựa như là túi người quang thần linh. Điểm đăng nhân. Liên tiếp âm thanh rung động vang lên. Chương 94, nôn xuất pháp tùy chương 94, nôn xuất pháp tùy thiên địa động yên tĩnh, phản phất đều bị thiếu niên kia đông lại. Điểm đăng nhân ý nghĩa quá lớn, nghe đồn thánh tộc tại Kim Lăng lưu lại một phần truyền thừa, chỉ có điểm đăng nhân mới có thể tìm được. Cũng nghe đồn thánh miếu tán thành điểm đăng nhân có thủ đoạn mở ra thánh miếu đại môn. Còn có nghe đồn điểm đăng nhân có thủ đoạn kích hoạt Kim Lăng đại trận, nhờ vào đó dung luyện một kiện chí bảo. Thánh tộc năm đó ở Kim Lăng lưu lại quá nhiều vết tích, quá nhiều thần bí, mà điểm đăng nhân là Kim Lăng chìa khóa một trong. Cứ việc những tin đồn này chưa từng tìm được chứng minh, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng khả năng cao thật sự. Bởi vì có một cái tin đồn nhất định thật sự, đó chính là Linh Vương phủ. Linh Vương một mạch trước kia cùng thánh tộc giao tình không ít. Linh Vương tiên tổ là một vị duy nhất ngoại tộc có thể đi vào thánh miếu nhân vật, cho nên khi năm chấn vệ thánh miếu được làm, liền giao cho Linh Vương một mạch. Bởi vì thánh tộc ngọn nguồn, cho nên Linh Vương một mạch cực kỳ cường đại, càng là tại Linh Vương trong phủ chế tạo một chỗ thiên địa cả khôn, nội hàm Linh Vương một mạch vô tận bí mật. Nhưng theo thánh tộc bị diệt, Linh Vương một mạch cũng nhận liên lụy, đương đại Linh Vương bỏ mình. Hậu đại bị hoàng tộc an bài trấn thủ Kim Lăng, tương đương với trục xuất tại nguyên rủa này chi địa. Hán Linh Vương độc thuộc thiên địa càn khôn theo đương đại Linh Vương bỏ mình, bị buộc đóng lại. Mà muốn lần nữa khởi động lại, cần điểm đăng nhân mới có thể thắp sáng. Cho nên điểm đăng nhân đối với Linh Vương có cực lớn ý nghĩa. Linh Vương nhìn chòng chọc vào Liễu Trần, theo dõi hắn ba chén dương hỏa, nội tâm rung động khó mà nói nên lời, hóa thành thực chất ba chén dương hỏa a, đây là Vân Độc Phu đều không làm được chuyện. Vân Độc Phu là điểm đăng nhân không tệ, nhưng trên thực tế Vân Độc Phu trở thành điểm đăng nhân cũng có hắn trợ giúp nguyên nhân, trước đây mượn Linh Vương phủ cùng Huyền Đăng Tông ban cho, mới khiến cho Vân Độc Phu nhận được cơ duyên trở thành điểm đăng nhân. Nhưng Vân Độc Phu đạt được truyền thừa, chỉ có thể coi là nông cạn nhất phía ngoài nhất loại kia, đối với thắp sáng Linh Vương phủ không hề có tác dụng. Bởi vì có một lần, hắn thắp sáng tự thân ba chén dương hỏa, kém chút đem chính mình đốt chết, có người ngờ tới hắn học tập ma đạo công pháp, có lẽ cũng là bởi vì muốn nhờ âm hỏa tới cân bằng. Cho nên Vân Độc Phu mặc dù là điểm đăng nhân, nhưng Kim Lăng tất cả mọi người cũng không có đem hắn quá coi ra gì. Nhưng bây giờ không giống nhau, Liễu Trần cái kia dương hỏa hừng hực, tạo thành thực chất có thể cung cấp tất cả mọi người quan sát, đây tuyệt đối là nhận được chân truyền mới có thủ đoạn. Điểm đăng nhân cũng phân là ưu huyết. Mộ Âm Âm cũng sáng rực nhìn chằm chằm Liễu Trần, nàng lúc này cũng không thể bình tĩnh. Cái này tinh nguyệt lâu nội ứng, lại là điểm đăng nhân. Nếu như sớm biết, nàng có thể làm sự tình càng nhiều. Một chút kim lăng bí mật, nàng thế nhưng là biết được chỉ có điểm đăng nhân mới có thể đi mở ra. Khác tất cả đại tông sư nhìn chằm chằm Liêu Trần, bọn hắn cũng không thể bình tĩnh. Điểm đăng nhân ý nghĩa, đủ để khuấy động lên kim lăng phong vân. Bất quá, một cái ma đạo tông sư đang trầm mặt sau, con mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Liêu Trần hô, cầm xuống Liêu Trần, cầm xuống thánh miếu tế đàn, thánh miếu cực lớn, có thể mở. Hắn sát ý lâm nhiên, liền muốn xông về phía Liêu Trần. Liêu Trần lúc này mỉm mai, xách theo Thái Diễn tông chủ thi thể, hỏi hắn nói, ngươi so với hắn còn mạnh hơn sao? Có muốn biết hay không hắn chết như thế nào trong tay ta, ngươi qua đây, ta cho ngươi thêm biểu thị một lần. Một câu nói kia để cho nguyên bản muốn xông về phía Liêu Trần tông sư có chút dừng lại. Liêu Trần thấy thế bật cười một tiếng, sau đó nhìn xem ma đạo chúng nhân nói, thánh miếu, ta tiện tay có thể mở. Bốn phía một mảnh xôn xao, cũng không dám tin nhìn xem Liêu Trần. Mộ Âm Âm ánh mắt cũng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Liêu Trần cảnh cáo nói, Liêu Trần, ngươi phải rõ ràng biết mình đang nói cái gì. Liêu Trần nghe được ý tứ Mộ Âm Âm, chính là bảo hắn biết đừng quên Tinh Nguyệt lâu nằm vùng thân phận, không nên nói lung tung khoác lác. Liêu Trần phảng phất không nghe thấy đồng dạng tiếp tục nói, các ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao là điểm đăng nhân sao? Hắn không đợi đám người trả lời, lại nói, bởi vì có một ngày ta đến đây nhìn về tương lai thánh miếu lúc, có đạo âm theo tiếng gió từ thánh miếu truyền ra, phải cơ duyên này ta mới trở thành điểm đăng nhân. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy ly kỳ, nhưng cũng không kỳ quái. Kim Lăng chính là như vậy một chỗ thần bí chi địa, trước kia thánh tộc lưu lại quá nhiều vết tích, cho nên tạo thành thỉnh thoảng có người phải hắn cơ duyên. Chỉ là phải như thế đại cơ duyên chưa từng nhìn thấy mà thôi. Đạo âm ẩn chứa cơ duyên, không chỉ là điểm đăng nhân, còn có liên quan tới như thế nào mở ra thành miếu. Không lớn âm thanh, lại làm cho bốn phía yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn xem Liêu Trần, hắn thật có thể mở ra thành miếu sao? Bắt đầu thiên hạ này tuyệt thế thánh địa. Liêu Trần, ngươi nhưng không cho hầu ngôn loạn ngữ. Linh Vương đôi mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Liêu Trần, thành miếu coi như có thể mở ra, cũng tuyệt không thể làm loạn. Liêu Trần lại không nghe được Linh Vương cảnh cáo một dạng, nhìn về phía ma đạo một phương nói, các ngươi có muốn biết hay không như thế nào mở ra? Liêu Trần, im ngay. Linh Vương mấy người chính đạo cường giả, lúc này quát tháo Liêu Trần. Ma đạo một phương lại sửng sốt, tiểu tử này là muốn nói cho chúng ta biết, hắn có thể có hảo như vậy? Mộ Âm Âm nhíu mày, hắn hôm nay biểu hiện rất khác thường. Lúc này lại nghe được Liêu Trần nói, ta nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi hôm nay hành động, cả một đời cũng đừng nghĩ mở ra thành miếu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lúc này, lại nghe được Liêu Trần lại là giọng châm chọc vang lên. Muốn mở ra thành miếu, các ngươi không suy nghĩ thánh tộc lý niệm. Ha ha, xem tòa tế đàn này à, nhìn xem Kim Lăng tình huống a, tế đàn khắp nơi là huyết, Kim Lăng khắp nơi tiêu rên. Trước kia thánh tộc tôn sùng cái gì các ngươi không phải không biết, cứ như vậy các ngươi vọng tưởng mở ra thành miếu. Thực sự là được cười. Triệu Hy Giao cũng là cực kỳ thông minh người, nghe được Liêu Trần lời nói, thân thể nàng chấn động. Chơi ạ, Liêu Trần điên rồi sao? Muốn bung nói láo này tới cứu người Kim Lăng. Hắn bị vạch trần chắc chắn phải chết a. Mà bị vạch trần là chuyện tất nhiên. Hắn chết chắc. Liêu Trần đương nhiên biết lời nói dối của hắn nhất định bị vạch trần, dù sao hắn mở ra không được thành miếu, nhưng ngược lại đáp ứng mị cơ muốn đi quỷ trấn. Như vậy vạch trần liền vạch trần, trước tiên đem sự tình làm lại nói, đi quỷ trấn bọn hắn có thể làm gì chính mình. Người trong chính đạo thở dài một hơi, nghĩ thầm nếu thật là như thế, vậy cũng tốt. Ma đạo bên trong người hai mặt nhìn nhau, còn có loại thuyết pháp này. Sẽ không mắt thấy chính đạo muốn thua, ngươi cố ý nói những thứ này lừa gạt chúng ta a. Ma đạo một vị đại tông sư, nhìn qua Liêu Trần châm chọc nói, vừa mới có người nói đúng, cầm xuống tế đàn, cầm xuống ngươi, đến lúc đó tự nhiên có thể được đến hết thảy. Hắn nhìn Thái Diễn tông chủ thi thể một mắt, hắn mặc dù cố kỵ một hai, nhưng thân là đại tông sư hắn cũng không đến nỗi e ngại đến không dám đối với Liêu Trần ra tay, cho nên hắn hướng đi Liêu Trần. Liêu Trần lúc này trầm trọng nói, "Ngươi cười, ta dám lộ ra ánh sáng thân phận, tự nhiên không sợ sinh tử. Nhưng mà các ngươi hôm nay ra tay với ta, lại hẹn không có khả năng có cơ hội mở ra thành miếu." Đối phương dừng một chút, mở miệng nói, "Muốn ta tin tưởng ngươi cũng rất đơn giản, ngươi lấy ra một điểm chứng minh cho chúng ta nhìn. Không bỏ ra nổi, vậy cũng chỉ có thể cầm xuống đi." "Ta tất nhiên là có thể." Liêu Trần chuẩn bị thi triển điểm đăng thuật chuẩn bị ổn định đối phương, sau đó lại tìm kiếm lý do tới tăng thêm có độ tin cậy. Mà liên tại Liêu Trần ba đạo dương hỏa rung động chuẩn bị diễn hóa điểm đăng thuật lúc, tại Liêu Trần dưới chân xuất hiện một đạo cực lớn kim sắc phù triện. Cái này phù triện xuất hiện, một vệt kim quang từ Liêu Trần dưới chân xông thẳng thánh miếu mà đi, tựa như là phủ lên kim sắc thảm. Mà kim sắc thảm thông hướng phương hướng chính là thánh miếu đại môn. Âm ầm thánh miếu nuốt ngàn năm đại môn, giờ khắc này đột nhiên rung rung. Chuẩn bị thi triển điểm đăng thuật Liêu Trần, giờ khắc này có chút ngộp. Lúc nào chính mình ngôn xuất pháp thủy. Chương 95, ma đạo trừ ma. Chương 95, ma đạo trừ ma. Bây giờ thánh miếu phía trước, tất cả mọi người đều giống như một điêu đứng ở đó. Tựa như là cái này một sát na, hào quang màu vàng nóng kia đem bọn hắn đều đông lại đồng dạng. Hơn nữa tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân Liêu Trần, nhìn qua cái kia dẫm đạp tại trên kim sắc phủ triện thiếu niên. Nguyên bản thanh âm nghi ngờ đã không thấy, thay vào đó rung động cùng nóng bỏng. Màu vàng phủ triện còn tại rung động, kim quang càng thêm rực rỡ, vọt thẳng hướng thánh miếu đại môn phát ra ken két trầm trọng âm thanh, từng điểm bị đẩy ra, tốc độ rất chậm, nhưng lại tại chậm rãi mở ra. Phủ đùi ngàn năm thánh miếu, lần nữa rộng mở. Liêu Trần nhìn chằm chằm cái kia đại môn màu đỏ loét, hắn tâm cũng tại run rẩy. Đây là xảy ra chuyện gì? Thánh miếu làm sao lại dạng này mở ra? Thật cùng hắn không có quan hệ a. Bất quá lập tức Liêu Trần liền biết rồi nguyên nhân gì, chỉ nghe được trong mị cơ âm thanh bên tai đóa vang lên, "Nhường ngươi gạt ta, ta từ chủ thượng cái kia lấy được một tấm phù triện mở ra thánh môn, thân là điểm đăng nhân ngươi, chờ lấy cử thành là địch trốn về thị trấn a. Tại Mị Cơ lời nói rơi xuống ở giữa, đại môn màu đỏ loét triệt để mở ra, mà màu vàng ánh sáng hóa thành một cái cực lớn lục giác mang tinh đứng ở trước cổng chính, tạo thành một cái vòng xoáy môn, ngăn cách thành miếu bên trong bên ngoài. Liêu Trần liếc thấy đến ra, vòng xoáy này môn ẩn chứa bí thuật, muốn lấy Vương Lương dạy dỗ một chút thủ đoạn, lúc này mới có thể xuyên thẳng qua. Cái này, lão Vương cứ như vậy không có kiên nhẫn đi, dùng thủ đoạn như vậy bức ta trở về. Ta đều đáp ứng Mị Cơ xong việc sau đó liền trở về, a ngươi còn tới một màn như thế, giữa chúng ta chẳng lẽ điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao? Ta Liêu Trần nhân phẩm, cứ như vậy không biết nên tin mặc cho sao? Lão Vương, ngươi quá đau đớn lòng ta. Ta vốn không muốn vi phạm lời hứa của mình, nhưng ngươi cũng làm như thế, ta trả lại làm gì? Đau lòng đấu, tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Đều là ngươi sai, ai nhìn qua cái kia to lớn vòng xoáy môn, Liêu Trần nghĩ thầm. Cử thành là địch, bước ta trở về. Ha ha. Lão Vương ngươi thời cơ không đúng, bây giờ làm một màn như thế. Ngươi đây là muốn ủng hộ trở thành Kim Lăng chi chủ a? Mị Cơ đắc ý đối với Liêu Trần nói, ngươi tốt nhất cầu ta, bằng không ta chờ ngươi đánh gần chết, lại mang ngươi trở về trấn tử. Liêu Trần trả lời Mị Cơ nói, Mị Cơ à, nói cho lão Vương, ta đối với hắn rất thất vọng, mệt lòng không có yêu, không muốn lại nhìn thấy hắn. Mị Cơ mở mịt nhìn xem Liêu Trần, hắn không nên e ngại sao? Có vẻ giống như còn có chút hơi hưng phấn dáng vẻ, đây là cái tình huống gì? Liêu Trần mặc kệ Mị Cơ suy nghĩ gì, hắn lúc này đứng ở đó, ngạo nghễ nhìn chằm chằm các phương, đặc biệt là vừa mới vị kia ma đạo đại tông sư, cười lạnh nói, như thế nào? Cái này chứng minh đầy đủ sao? Vị này ma đạo đại tông sư nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại chẳng hề nói một câu đi ra. Liêu Trần không để ý đến hắn, mà là nhìn xem ma đạo chúng nhân nói, bây giờ lời ta nói các ngươi tin chưa? Nước cười, các ngươi lại muốn dựa vào sát lục tiến vào thành miếu, quả thực là vọng tưởng. Hảo hảo đi học một chút thánh tộc thánh điện a, xem phía trên viết cái gì, bằng không coi như đại môn này mở ra, cũng định viễn vào không được thành miếu. Mộ Âm Âm nhìn qua tinh nguyệt lâu vị này nội ứng, coi lại một mắt thánh miếu trước cửa vòng xoáy, nàng trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, như thế nào mới có thể tiến vào thành miếu? Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Liêu Trần, chờ đợi Liêu Trần trả lời. Cho dù là Ninh Vương mấy người người trong chính đạo, bọn hắn cũng đều gắt gao nhìn xem Liêu Trần. Thành miếu, ai không muốn đi vào a? Chỉ là trước đó chính đạo không có phương pháp. Liêu Trần hơi lườm bọn hắn, ta đã sớm nói, Kim Lăng loạn lạc, tuyệt đối không thể tiến vào thành miếu. Thánh tộc tế đàn cỡ nào thần thánh chi địa, bây giờ lại bị huyết dịch trôi ô, càng là không có khả năng tiến vào thành miếu. Các ngươi vì cái gì không suy nghĩ, vì cái gì rõ ràng thành miếu đại môn mở ra, phía trước còn xuất hiện một cái vòng xoáy môn. Có khả năng hay không, chính là mùi máu tanh tạo thành. Nếu như là trước kia, Liêu Trần nói lời này, tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nhìn lấy cái kia mở lớn màu đỏ thắm môn, tất cả mọi người đều đang trầm tư. Thánh tộc dạng gì tính khí, tất cả mọi người biết được. Chính xác, bọn hắn trọng dân trọng lễ. Bọn hắn đem những cái kia phổ thông bách tính nhìn cực kỳ trọng, thậm chí hô lên thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội ngạn ngữ. Trước kia bọn hắn cũng vẫn muốn đem Kim Lăng chế tạo thành nhân gian tịnh thổ. Cho nên, nổi loạn Kim Lăng dẫn đến đại môn không mở ra, không phải không có khả năng. Còn nữa, thánh tộc tế đàn cũng là bọn hắn cỡ lớn lễ nghi lúc mới dùng, lấy thánh tộc trọng lễ tập tụ, chính xác không cho phép ngoại nhân ô uế nơi đây. Nghĩ tới ta Liêu Trần phải thánh tộc di ấm, trở thành điểm nam nhân. Nhưng ta tin tưởng, muốn tại Kim Lăng nhận được càng nhiều, nên dựa theo thánh tộc mạch suy nghĩ làm việc, bằng không coi như tiến nhập thành miếu, cũng không khả năng có thu hoạch. Tin hay không, từ các ngươi. Đám người nghe được Liêu Trần lời nói, đều trố mắt nhìn nhau. Liêu Trần trước đây vì một đôi lão phu thê cam nguyện cùng một cái thế gia là địch, có phải hay không chính là nguyên nhân này? Chính là vì nhận được thánh miếu tán thành. Tại mọi người trong lúc suy tư, Liêu Trần mở miệng nói, lộ ta đã chỉ cho các ngươi, có tin hay không là tùy các ngươi. Kim Lăng an bình, thánh miếu có thể mở. Bằng không, không ai mở được thánh miếu. Nói đến đây, Liêu Trần nhìn về phía Mộ Âm Âm đạo, ma đạo thực sự là nực cười, muốn đi vào thánh miếu, thế nhưng là trắng trợn giết hại bách tính. Ha ha, coi như các ngươi đoạt lấy tế đàn, thật sự có bí thuật có thể mở ra thánh miếu đại môn, các ngươi liền có thể đi vào sao? Thực sự là vọng tưởng. Mộ Âm Âm híp mắt nhìn xem Liêu Trần, nàng không có nhận lời, nàng biết được tiểu tử này phía dưới còn có lời. Quả nhiên, nàng gặp Liêu Trần tiếp tục nói, nếu như đổi ta là các ngươi, bây giờ liền đi đem các ngươi ma đạo con sâu làm dầu nổi canh giải quyết, giết sạch cái này một số người. Còn Kim Lăng một cái an bình, lại rửa sạch thánh miếu phía trước vết máu, thánh miếu có thể mở. Mộ Âm Âm tin tưởng đây là Liêu Trần tại truyền cho nàng mở ra tín hiệu thánh miếu, chỉ là tiểu tử này còn có thể tin sao? Cho nên Mộ Âm Âm hỏi, nếu là mở ra không được đâu? Ta Liêu Trần ngay tại Kim Lăng, nâng ma đạo chi lực, liền Thái Diễn Tông đều có thể diệt. Chẳng lẽ không có thể diệt ta Liêu Trần? Ta không cần thiết dùng mạng của mình lừa gạt các ngươi. Huống chi, cái này thánh miếu đại môn có phải hay không mở? Trước cửa vòng xoáy môn, các ngươi dựa theo ta nói làm, nhìn có phải hay không có biến hóa. Thử xem mà thôi, các ngươi đã mất đi cái gì? Nói đến đây, Liêu Trần có ý riêng nói, ta Liêu Trần nhân phẩm như sắt thép một dạng, lại lừa qua ai? Mộ Âm Âm nghĩ nghĩ, ít nhất cho đến bây giờ, Liêu Trần còn không có lừa qua hắn, cho tới nay cũng vì Tinh Nguyệt lâu làm rất nhiều chuyện. Như vậy hắn chắc là có thể tin. Huống chi hắn nói rất đúng, thử xem cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho nên Mộ Âm Âm mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, rút đi tế đàn, theo ta đi giết hết loạn lạc Kim Lăng giả. Ma đạo võ giả, giống như là thủy triều rút đi. Nguyên bản mắt thấy muốn trắng Liêu chính đạo võ giả, đều thở dài một hơi. Mặc kệ cái khác nguyên nhân, ít nhất Liêu Trần hành động cứu được bọn hắn. Một số người đặc biệt là tầng dưới chốt luyện khí sĩ, đều đầy cõi lòng cảm kích nhìn Liêu Trần. Triệu Hy Giao cùng Triệu Lỗi, bọn hắn sững sờ đứng ở đó. Ma đạo võ giả đi trừ ma vệ đạo, giữ gìn Kim Lăng an bình. Đây không phải đang nằm mơ sao? Chương 96, hy vọng vương gia ủng hộ ta. Chương 96, hy vọng vương gia ủng hộ ta. Nổi tiếng xấu ma đạo người tu hành, đột nhiên xuất hiện trắng trợn tàn sát loạn lạc Kim Lăng ma đạo yêu nhân. Đục nước béo cò một số người, cũng tại ma đạo người tu hành thu thập phạm vi bên trong. Ma đạo người tu hành, một sát na hóa thân giữ gìn Kim Lăng hòa bình anh hùng. Không chỉ như vậy, ma đạo người tu hành còn đặc biệt cùng ái dễ thân, thỉnh thoảng hỏi thăm bách tính đụng tới khó khăn gì, tiếp đó thuận tay liền giải quyết. Một chút khó khăn đối với người bình thường tới nói là khó khăn, nhưng đối với người tu hành tới nói, tiện tay liền giải quyết. Hơn nữa, ma đạo người tu hành vì Kim Lăng hòa bình, còn chấn nhiếp cùng uy hiếp trong dân chúng nhai lưu tử, lưu manh đám nhân vật, dẫn đến Kim Lăng tập tục tốt đẹp, có đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường khuynh hướng. Đây hết thảy đều để Kim Lăng khó có thể tin. Chính là chính đạo, cũng không thể nào như vậy a, lúc nào ma đạo trở nên như thế chính nghĩa. Thương thiên a, thế giới càn khôn điên đảo đi. Ma đạo tại Kim Lăng giữ gìn hòa bình, chính đạo lúc này lại đều còn tại tế đàn chỗ, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Liễu Trần. Hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc cảm kích, hoặc giận hờn. Cảm xúc vô cùng phức tạp. Linh Vương nhìn qua trước cổng chính cực lớn lục giác mang tinh vòng xoáy, sắc mặt hắn cũng lúc trắng lúc xanh. Liễu Trần mở ra thành miếu mà nói, và hôm nay loại tình huống này, đại biểu cho ma đạo thắng lợi. Cứ việc chính đạo cũng rất nhiều người muốn đi thành miếu nhìn qua, nhưng ai cũng không muốn ma đạo bên trong người cũng có thể đi vào. Liêu Trần tự nhiên cũng biết những thứ này, nghĩ thầm tai họa ngầm này phải giải quyết, bằng không không có bị ma đạo bên trong người xử lý, có khả năng bị người trong chính đạo xử lý. Liêu Trần đứng ở đó, hướng về phía đông đảo chính đạo võ giả mở miệng nói, vốn không muốn bại lộ ta có thể mở ra thánh miếu thế, nhưng là ma đạo quá mạnh mẽ, mắt thấy chính đạo đồng môn bị ép vào tuyệt địa, ta chỉ có thể dùng cái này phương pháp cứu đại gia mệnh. Ta làm không được vì bảo thủ bí mật này, mà để cho chính đạo đồng môn thân tử đạo tiêu. Một câu nói kia để cho không thiếu chính đạo người tu hành mà người, nghĩ đến vừa mới ma đạo cường đại, bọn hắn không sai biệt lắm ở vào bị bại biên giới, tiếp tục đánh xuống tuyệt đối thương vong cực lớn. Nghĩ như thế, không ít người lòng sinh cảm kích. Cùng Thái Diễn tông chủ thân cận Cố gia bên trong người, lúc này lại nổi giận nói, nói dễ nghe, nếu thật là quan tâm chính đạo đồng môn, ngươi vì cái gì giết Thái Diễn tông chủ? Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Liêu Trần, đúng vậy à, cái thời điểm này giết đồng môn là tối kỵ. Ha ha, Thái Diễn tông chủ muốn giết ta, chẳng lẽ liền không cho phép ta giết hắn? Liêu Trần châm chọc nhìn xem Cố gia gia chủ, ngươi không có tư cách chất vấn ta, chúng ta sổ sách, ta sẽ từ từ cùng ngươi tính toán. Nếu như là những ngày qua uy hiếp, Cố gia gia chủ căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng giờ khắc này lại trong lòng căng thẳng, đặc biệt là nhìn xem Thái Diễn tông chủ thi thể lúc, trong lòng càng là hối hận đến cực điểm. Vừa mới liền không nên xúc động, lại không có làm rõ ràng hắn bây giờ gì tình huống phía trước, coi như muốn giết hắn cũng phải nhịn lấy. Liêu Trần không để ý đến hắn, tiếp tục đối với chính đạo đồng môn nói, ta Liêu Trần làm việc không thẹn với lương tâm. Nói thật, hôm nay ta bại lộ điểm đăng nhân thân phận, bại lộ có thể mở ra thành miếu, vì chính mình sao? Các ngươi suy nghĩ một chút, thật là vì chính mình, ta hoàn toàn có thể len lén mở ra thành miếu, ta một người đi vào nhìn qua. Còn không phải không nhìn nổi tại chỗ đồng môn ở vào hiểm cảnh, dùng cái này tới cứu các ngươi. Nếu như các ngươi cảm thấy, ta mở ra thành miếu là sai, vậy ta cũng không cách nào có thể nói. Nhân sinh cũng nên có chọn lựa, trong mắt của ta, trước mắt còn sống các ngươi so một phiến cổ lao môn quan trọng hơn. Liêu Trần đứng ở đó bình tĩnh nói, đương nhiên, các ngươi còn có một cái sửa sai biện pháp, đó chính là giết ta, như vậy ta nắm giữ mở ra chi pháp, tự nhiên vô dụng. Các ngươi muốn giết ta, ta tuyệt không phản kháng. Đám người động dung. Liêu Trần có đại nghĩa. Cố gia gia chủ nhưng có chút dục dịch, nhưng hắn còn đang do dự, lại nghe được Liêu Trần lời nói vang lên lần nữa, Linh Vương có thể hay không tiến lên nói chuyện. Linh Vương gật đầu, dậm chân tiến lên hướng đi Liêu Trần. Liêu Trần gặp Linh Vương phối hợp hắn thở dài một hơi. Liền sợ một chút ngu xuẩn không theo sáo lộ ra bài, thật sự chạy tới giết hắn, vậy hắn liền bị động. Cho nên hắn mời Linh Vương, cứ như vậy coi như muốn giết hắn cũng muốn hoãn một chút. Mà bỏ lỡ cái này cơ hội độc thủ, vậy thì không có khả năng có cơ hội nữa. Ngươi muốn nói gì? Linh Vương nhìn xem Liêu Trần đạo. Liêu Trần trầm mặc một hồi, dù mẹn mẹn có hai người âm thanh nói, thế đàn là có thể thẳng vào thành miếu. Linh Vương sững sờ, lập tức kinh hãi nhìn xem Liêu Trần nói, ngươi nói là? Liêu Trần gật đầu nói, ngươi đoán không lầm, ma đạo nắm giữ bí thuật, quả thật có cơ hội mở ra thành miếu. Cho nên ta mới tại tế đàn sắp mất đúng giờ, bại lộ những thứ này. Không chỉ là không muốn chính đạo đồng môn bỏ mình, cũng là vì kéo dài thời gian, cho ma đạo chế tạo chướng ngại. Linh Vương phức tạp nhìn xem Liêu Trần, hỏi, ngươi xác định ngươi tại thành miếu ở đây lấy được điểm đăng nhân truyền thừa, không có nói láo? Liêu Trần chỉ vào vòng xoáy muốn nói, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ sao? Kỳ thực có chuyện ta chưa hề nói, phải điểm đăng nhân truyền thừa, ta cũng chịu thánh tộc tư tưởng ảnh hưởng tới. Cho nên, cùng ngày xưa làm việc có chỗ khác biệt. Không có cách nào, thánh tộc ảnh hưởng, ai có thể thoát khỏi? Tỷ như, sẽ kìm lòng không được thân cận những cái kia phổ thông máy tính, đây chính là tai hại một trong. Vương gia nếu như không tin, có thể phái người đi thăm dò một chút ta, sẽ phát hiện ta trước sau có phải hay không tính cách có chỗ khác biệt. Linh Vương trong nháy mắt liền tin, bởi vì Liêu Trần không cần thiết nói dối. Chuyện như vậy, tra một cái liền dễ dàng tra được. Linh Vương hâm mộ nhìn xem Liêu Trần, hắn biết được thánh miếu bên cạnh chắc chắn có lưu thánh tộc ban cho, hắn dựa vào gia tộc điện tịch, bằng mọi cách phái người muốn dẫn dắt ra tới, đều dùng thất bại mà kết thúc. Thế nhưng lại không nghĩ tới, bị Liêu Trần nhận được. Bất quá suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng không kỳ quái. Huyền Đăng Tông tổ sư dù sao cũng là thánh tộc đệ tử, là thánh tộc cực kỳ thân cận tồn tại. Linh Vương thu liễm một chút cảm xúc hỏi Liêu Trần, vòng xoáy này môn, ngươi có thể phá sao? Liêu Trần hồi đáp, có thể. Coi là thật Kim Lăng không còn loạn lạc mới được. Linh Vương sâu đậm nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần vừa định nói đúng vậy, nhưng mà nghĩ đến có lẽ có người không muốn để cho thánh miếu mở ra, trong lòng hắn căng thẳng. Nếu là như thế, vậy nói không chắc có người cố ý đi giết Bách Tính chế tạo loạn lạc. Chỉ là có trợ giúp mở ra vòng xoáy môn, nhưng không phải yếu tố quyết định. Vậy là cái gì yếu tố quyết định? Là ngươi? Linh Vương hỏi. Đúng vậy. Liêu Trần tự nhiên biết hắn trả lời như vậy có thể sẽ cho hắn mang đến nhất định nguy hiểm, nhưng cùng lắm thì liền theo Mị Cơ rời đi tốt. Ai? Nguyên bản không nghĩ trái với điều ước à, Mị Cơ cùng Lão Vương nhưng phải khi dễ hắn, khiến cho hắn không thể không trái với điều ước. Bây giờ trở về quỷ trấn, thực sự là lại không muốn ai, nhưng đến hiện tại cục diện này, chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Có thể làm sao? Kém nhất kết quả cũng chính là thực hiện lời hứa mà thôi. Ngươi muốn mở ra? Linh Vương tiếp tục hỏi. Không có cách nào, dù cho không có ta. Vòng xoáy này muốn tại thời gian ăn mòn, cũng chậm chậm sẽ mất đi thần hiệu, sớm muộn có thể mở ra. Nếu như thế, còn không bằng sớm đưa ra quyết định, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không đến mức để cho ma đạo chiếm chỗ tốt, mà chính đạo có ta, liền chiếm tiên cơ. Nói đến đây, Liêu Trần đối với Ninh Vương nói, "Vương gia, đây chính là ta gọi ngươi tới mục đích, hy vọng ngươi ủng hộ ta, để cho chính đạo nghe ta phân phó." Chương 97, một con trâu chương 97, một con trâu. Liêu Trần cùng Ninh Vương đang thì thầm nói chuyện, mặc kệ là chính đạo vẫn là lưu lại bộ phận ma đạo bên trong người, đều nhìn chằm chằm hai người, đặc biệt là ma đạo bên trong người, đều cau mày. Hai người bọn họ tụ cùng một chỗ dù thế nào cũng sẽ không phải vì bọn họ ma đạo suy nghĩ. Bất quá, cũng không có ai quấy nhiễu hai người. Thành miếu đại môn mở ra sự kiện, để cho bọn hắn tạm thời có thể khoan nhượng Liêu Trần hết thể hành vi. Bọn hắn cường công thành miếu, không phải là vì mở ra thành miếu chi môn đi. Bây giờ, kết quả nhanh đã đạt thành. Linh Vương lúc này đứng tại bên cạnh Liêu Trần, nghe Liêu Trần chân thành lời nói, đặc biệt là không ngừng tìm kiếm ủng hộ yêu cầu. Linh Vương cuối cùng nói, ngươi lời nói đều là thật. Ngươi quả thực có biện pháp giúp bọn ta chặn đánh ma đạo. Liêu Trần thở dài một tiếng nói, Vương gia cần gì phải hỏi ra một câu nói như vậy, Vương gia coi như không tín nhiệm ta. Chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta thân phận sao? Ta là người trong chính đạo a. Ta không cho phép nhìn thấy ma đạo cường đại, cái này đối ta không có gì tốt chỗ. Linh Vương suy tư một hồi nói, hảo. Ta sẽ ủng hộ ngươi, để cho chính đạo phối hợp ngươi. Đà tạ Vương gia. Có ta ở đây, chính đạo chắc chắn có thể chiếm tiên cơ. Liêu Trần trong miệng nói, nội tâm nghĩ nên hay không làm một cái chính đạo liên minh chủ lên ngôi đại hội. Ai, vẫn là khiêm tốn một chút, thư danh không cần cũng được, cầm thực chất vị là được. Linh Vương cùng Liêu Trần thỏa đàm, cũng không có ở chỗ này bao lâu, liền trực tiếp rời đi. Linh Vương rời đi, rất nhanh liền có ma đạo người tu hành đứng ra, ép hỏi Liêu Trần nói, các ngươi hàn huyên cái gì? Nhằm vào ta ma đạo. Liêu Trần liếc mắt nhìn hắn, căn bản muốn không phản ứng đến hắn, mà là hướng về phía Mộ Âm Âm nói, Tinh Nguyệt lâu chủ, các ngươi cũng coi như ma đạo khôi thủ, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ Âm Âm nhìn xem Liêu Trần nói, ngươi muốn nói cái gì? Vòng xoáy này môn muốn mở ra, nhất định phải tế đàn mùi máu tươi tán đi, bách tính an bình. Kim Lăng mới có thể nhân khí thuận bình, địa khí an ổn. Trạng thái dưới như thế, thánh miếu mới có thể mở ra. Nhưng bây giờ Kim Lăng oán khí lệ khí quá nặng, muốn đạt tới loại trạng thái này, sợ phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các ngươi hết thảy đều không quấy nhiễu ta, bởi vì mở ra vòng xoáy này môn, ta lấy điểm đăng thuật cũng cần làm rất nhiều chuẩn bị. Một câu nói kia để cho ma đạo đám người nổi giận nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp, ngươi nếu là chạy trốn đâu? Liêu Trần cười nhạo nói, ta Liêu Trần có thể trốn nơi nào đây, cả một cái ma đạo liền Thái Diễn Tông đều có thể diệt, ta lại có năng lực gì đối kháng các ngươi? Ngươi vừa cùng Ninh Vương xì xào bàn tán, nói không chừng chính là muốn Ninh Vương bảo đảm ngươi. Hơn nữa ngươi trốn ở Huyền Đăng Tông, chúng ta ma đạo muốn đối phó ngươi, cũng muốn trả giá rất lớn. Liêu Trần trầm mặc một hồi, chỉ vào Triệu Lôi nói, đây là ta chí thân sư đệ, ta đem bọn hắn giao cho các ngươi làm con tin, như thế các ngươi cũng có thể tin ta đi. Triệu Lôi ở bên cạnh trong nháy mắt ngây dại, không phải, ta cái gì cũng không làm à, hoàn toàn không có tồn tại cảm à, vì cái gì liền đem ta ném ra làm con tin? Một con tin mà thôi, dựa vào cái gì? Liêu Trần ngắt lời hắn nói, các ngươi đi hỏi thăm một chút ta Liêu Trần là người nào, liền sẽ rõ ràng ta chí thân sư đệ rơi vào trong tay các ngươi, ta có thể hay không quan tâm. Mộ Âm Âm nhìn qua Liêu Trần, cũng không trả lời. Thiếu niên này, bí mật nhiều lắm, cứ việc giúp nàng rất nhiều, nhưng luôn cảm giác cách một tầng. Liêu Trần gặp Mộ Âm Âm như thế, hắn đi lên trước, dùng hai người bèn bèn có thanh âm nói, lâu chủ coi như không tín nhiệm ta. Chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta thân phận sao? Ta là ma đạo bên trong người a. Ta không cho phép nhìn thấy chính đạo cường đại, cái này đối ta không có gì tốt chỗ. Mộ Âm Âm tưởng tượng, cũng đúng. Hắn lại nhiều lần đối với tính toán chính đạo không phải là giả, chính đạo căn mạnh, chờ hắn ma đạo thân phận lộ ra ánh sáng bị chết càng nhanh. Tinh Nguyệt lâu nắm giữ lấy sinh tử của hắn mệnh mạch. Vòng xoáy này cửa mở ra, ta chính xác cũng còn muốn nghiên cứu một chút, hơn nữa phải mượn nhờ chính đạo chi lực mới được. Ta không chỉ là hy vọng ma đạo không quấy nhiễu ta, hơn nữa còn hy vọng ma đạo có thể chống đỡ ta, nghe ta phân phó, như vậy ta mới có thể vì Tinh Nguyệt lâu, vì ma đạo đoạt được tiên cơ. Liêu Trần nói chân thành vô cùng. Mộ Âm Âm nhìn thật sâu Liêu Trần một mắt, cuối cùng nói, hảo. Nhanh như vậy liền đáp ứng. Liêu Trần mừng rỡ trong lòng. Bất quá sau một khắc, hắn liền nghe được Mộ Âm Âm nói, Liêu Trần hứa hẹn, trễ nhất một tháng mở ra thành miếu đại môn. Hơn nữa trong một tháng này, không vào ở Huyền Đăng Tông. Phàm là có dị động, ta ma đạo cường giả tùy thời có thể giết hắn. Liêu Trần nghe Mộ Âm Âm lời nói, hắn mở người, lúc này nghe được Mộ Âm Âm cho hắn truyền âm, ngươi mới vừa cùng ta xì xào bàn tán, vì tránh hiểm nghi, miễn cho người khác hoài nghi ngươi là ma đạo bên trong người, lý do này nói còn nghe được. Liêu Trần nghĩ thầm không chỉ là vì hắn suy nghĩ, càng nhiều hơn chính là Mộ Âm Âm cho hắn định rồi một cái thời gian bước ta à, nói cho hắn biết liền một tháng kiên nhẫn. Ai? Không quan trọng. Kim Lăng loạn lạc giải quyết liền tốt, hơn nữa bây giờ chính ma đều phối hợp chính mình, thời gian hẳn là sẽ rất sảng khoái. Đến nỗi một tháng sau, kém nhất kết quả, cũng chính là trở về quỷ trấn, tính thế nào cũng là kiếm. Đến nỗi bị cơ, cả người nàng đều ngây người. Nàng nhập thân vào trên thân Liễu Trần, ngoại nhân là không thấy được nàng. Nhưng Liễu Trần cùng chính ma hai đạo câu thông, nàng nghe rõ ràng. Nhìn qua cái kia to lớn vòng xoáy môn, nàng khó mà tiếp thu sự thật này. Vốn là bức Liễu Trần trở về quỷ trấn, nhưng bây giờ như thế còn giống như tắc thành cho hắn. Chính ma hai đạo đều phối hợp hắn đâu, cái này so với Ninh Vương đều lợi hại hơn. Quả thực là Kim Lăng đua không ngai á không đúng. Chủ thượng cho phụ triện là buộc hắn trở về. Làm sao bây giờ? Chủ thượng, ngươi cũng không được a. So với ta không có mạnh bao nhiêu a. Ta còn tưởng rằng chủ thượng ngươi không gì làm không được đâu. Bị cơ đối với Vương Lương lần thứ nhất sinh ra hoài nghi cảm xúc. Thử. Ta mặc kệ trở về nói cho chủ thượng, giải quyết như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Các ngươi đấu chi đấu dụng a, mặc dù trở về cũng không dễ, nhưng dù sao cũng so hắn đắc ý khi dễ ta tốt. Bị cơ lần nữa trở lại quỷ trấn, gặp được Vương Lương. A, trở về nhanh như vậy. Tiểu tử kia nhận túng đi theo ngươi trở về. Vương Lương nhìn thấy Mị Cơ, quan sát một chút bên cạnh Mị Cơ, không thấy Liêu Trần, hắn hơi sững sờ nói, Liêu Trần tiểu tử kia đâu? Mị Cơ nhìn xem Vương Lương trầm trầm nói, hắn hiện tại cũng sắp trở thành Kim Lăng chi chủ. Vương Lương một mặt mờ mịt nhìn xem Mị Cơ, không hiểu câu nói này có ý tứ gì. Mị Cơ đem phát sinh sự tình nói một lần, Vương Lương sau khi nghe xong, cả người trong gió lộn xộn. Dạng này cũng được. Hắn đối với tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ nhận thức còn chưa đủ a. Ha ha, ngươi vẫn là xem thường ta, ngươi cho rằng như vậy thì có thể không trở lại. Ha ha, nói đùa. Vương Lương lại cho Mị Cơ một đạo phụ triện, ném cho Mị Cơ nói, đem cái này phụ triện bước xuống thánh miếu bên trong đi. Ân. Mị Cơ nhìn xem cái này phụ triện, nghi hoặc không hiểu. Trước kia tiện tay nuôi một con trâu, nó cũng không nghe lời nói. Bất quá về sau ta đánh thêm mấy trận, nó liền nghe lời nói. Để cho hắn đi nhìn một chút con trâu kia, học tập một chút kinh nghiệm liền biết làm sao làm. Chương 98, có đẹp hay không chương 98, có đẹp hay không chuyện gì nhường ngươi như vậy vội vã muốn gặp ta, cuối cùng không đến mức là thành miếu mở a. Linh Vương trong phủ, Vương Di Thuần đi tới, nàng vừa tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ có chút mông lung, lười biếng duỗi một cái eo, đường cong điệu, tiểu diễm động lòng người. Đi đến trước mặt Linh Vương vào chỗ, eo nhỏ mông căng tròn, trên người có như lan tự xạ mùi thơm ngát. Linh Vương cũng nhịn không được bị sắc đẹp của nàng mà dụ hoặc, nghĩ thầm không hổ là dẫn tới hoàng thành con em thế gia tranh đoạt hoa thủy, nếu không phải là cuối cùng bị hạ đế chọn làm phi tử, sợ là cái kia một hồi thiếu niên loạn lạc sẽ không ngừng. Thu hồi suy nghĩ, Linh Vương tiếp nhận Vương Di Thuần lời nói, ta cần hoàng tẩu trợ giúp. Vương Di Thuần một sững sờ, nhìn xem thần sắc ngưng trọng Linh Vương, nàng lười biếng buồn ngủ trong nháy mắt tiêu thất, đột nhiên đứng dậy, thẳng tắp thân thể mềm mại thon dài mang theo vài phần chấn động, đôi mắt đẹp trợn to nói, ngươi sẽ không nói cho chúng ta, thánh miếu thật sự mở ra à? Đúng vậy, thánh miếu liền mở ra. Linh Vương trả lời. Vương Di Thuần trầm mặc một hồi, thở dài, đã sớm nghe khi xưa ma đạo thánh nữ cùng thánh tộc một vị quan hệ không tầm thường, cho nên thánh tộc một chút bí mật ma đạo có thể càng hiểu rõ, hiện tại xem ra quả thật như thế. Thánh tộc vị kia thậm chí ngay cả mở ra thánh miếu thủ đoạn đều dạy cho nàng. Ma đạo không thể coi thường a. Linh Vương hồi đáp, không phải ma đạo mở ra thánh miếu. Vương Di Thuần kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Linh Vương. Kim Lăng ra một vị điểm đăng nhân, chân chính phải thánh tộc truyền thừa loại kia điểm đăng nhân. Hắn có năng lực mở ra thánh miếu. Linh Vương nói. Vương Di Thuần trầm mặc một hồi, dùng một đoạn thời gian mới tiêu hóa lòng tin này. Sau đó nhìn Linh Vương nói, đây không phải như ngươi mong muốn đi, ngươi đã sớm muốn mở ra thành miếu, bây giờ vừa vặn. Hoàng tẩu cũng không thể nói lung tung. Linh Vương nghĩa chính ngôn từ nói. Vương Di Thuần châm chọc nói, ngươi đừng giả bộ, ta mặc dù tới Kim Lăng không lâu, có thể nhìn so với người khác thông thấu. Thì nhìn ngươi chấn thủ chuẩn bị thành miếu, liền biết ngươi đang nhường. Bằng không lấy Linh Vương tiên tổ cùng thánh tộc quan hệ, coi như Kim Lăng ma đạo lại cường đại một lần, cũng tới không được tế đàn. Ngươi không phải liền là lại muốn mượn ma đạo chi thủ mở ra thành miếu, lại sợ mang tiếng xấu đi, cho nên thường xuyên diễn kịch, cái gì phá trận chút động diêu thành miếu, thì càng có thể mở ra thành miếu, những tin tức này chính ngươi truyền đi à. Linh Vương ngượng ngùng cười cười, Linh Vương phủ nội tình có thể lừa gạt người khác, nhưng không gạt được hoàng thất xuất thân Vương Di Thuần. Nàng nói không sai, những tin tức này đúng là hắn truyền đi. Vì chính là phân tán chính đạo chi lực đi chấn thủ trận điểm, thuận tiện ma đạo cầm xuống tế đàn. Thế nhưng là, ma đạo thật phế a, hắn như vậy âm thầm trợ giúp, nhiều lần đều bắt không được. Lần này mượn Thái Diễn Tông tài nguyên, lúc này mới có cơ hội. Vương Di Thuần lần nữa châm chọc nói, thánh tộc chắc cũng sẽ cảm thấy rất châm chọc à, trước kia đem Kim Lăng đại trận giao cho Ninh Vương phủ trấn thủ, lại không có nghĩ đến bị ngươi tính toán phá hư từng cái trận điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Kim Lăng đại trận triệt để hủy diệt, sẽ tạo thành gì tình huống? Ninh Vương hồi đáp, một chút biên biên rắc rắc mà thôi, ma đạo phá liền phá, Ninh Vương phủ vẫn có năng lực chữa trị. Vương Di Thuần hỏi, Thái Diễn Tông trận điểm, cũng không phải biên biên rắc rắc, ngươi có năng lực chữa trị sao? Ninh Vương trầm mặc, nghĩ thầm cái này mẹ nó thực sự là một cái ngoài ý muốn a. Hắn cũng không có nghĩ tới Thái Diễn Tông có thể bị diệt, ta đó là một trong tứ đại tông môn. A Vương Di Thuần thấy vậy, nàng không có tiếp tục chào phúng Ninh Vương, mà là nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, các ngươi Ninh Vương phủ cùng thánh tộc trói quá chặt. Tại Kim Lăng các ngươi còn có thể sống, đi ra Kim Lăng ngươi cảm thấy các ngươi sẽ có kết quả gì tốt sao? Cho nên, đổi lại là ta. Hẳn là bảo hộ tốt thánh tộc hết thể quy tắc, đây mới là các ngươi tối ưu lựa chọn, cũng không phải tính toán cái này tính toán cái kia, tổng làm một chút không thể nào mộng. Linh Vương trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu lắc lắc đầu nói, hoàng tẩu, ngươi nói có lẽ đúng, thế nhưng là Linh Vương phủ người cũng không sợ chết, sợ chính là một đời lại một đời ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, nếu bị mạng sống liền bỏ đi hết thảy mộng tưởng lại có ý nghĩa gì. Nói đến đây Linh Vương dừng một chút tiếp tục nói, giữ gìn Kim Lăng một chỗ chi địa thánh tộc lý niệm, làm cho dù tốt lại có ý nghĩa gì. Vương Di Thuần không tiếp tục quên, mọi người đều có chí khác nhau, hắn muốn dùng Linh Vương nhất tộc mệnh đi liều mạng, cái kia lại nói lại có ý tứ gì đâu. Chỉ là Vương Di Thuần biết rõ đây là một đầu tuyệt lộ, liền thánh tộc trước kia uy áp thiên hạ đều thất bại, ngươi Linh Vương phủ mộng tưởng lại có ý nghĩa gì. Linh Vương phủ không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, còn xin hoàng tẩu giúp ta. Vương Di Thuần nói, giúp ngươi cái gì? Kim Lăng Tàng Long Ngọa Hổ thánh miếu mở ra, bọn hắn tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, còn xin hoàng tẩu giúp ta. Vương Di Thuần trầm mặc một hồi nói, Kim Lăng có lớn nguyên liền rủa, ta lấy thiên cơ các lửa trời chi thuật bước vào, mặc dù có thể may mắn lửa qua nguyên liền rủa, nhưng cũng không thể bại lộ quá nhiều khí tức, bằng không nguyên rủa tất nhiên tới người. Ta tới Kim Lăng chỉ là vì chặt đứt một hồi kiếp nạn, khác cũng không muốn tham dự. Linh Vương nói, thánh miếu hoàng tẩu cũng không muốn nhìn qua sao? Vương Di Thuần nghe được câu này, trên gương mặt tuyệt mỹ kia cuối cùng có chút biến hóa, mở miệng nói, hảo, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hoàng tẩu mời nói, chuyện sau đó ngươi muốn giúp ta tìm một người giết hắn, tự nhiên vì hoàng tẩu giải lo. Linh Vương đáp ứng, đồng thời sao Vương Di Thuần thầm nghĩ, muốn hoàng tẩu giúp ta chỉ là vì càng bảo đảm, có thể không cần hoàng tẩu ra tay, dù sao điểm đăng nhân tại ta chính đạo một phương cũng cùng ta hợp tác, chúng ta vốn là chiếm giữ ưu thế. Vương Di Thuần gật gật đầu, tất nhiên quyết định tham dự cuộc phân tranh này, hắn liền hỏi một chút thánh miếu tình huống, cũng đồng thời hỏi một chút liên quan tới Liêu Trần một chút tin tức. Quỷ trấn dưới cây, Vương Lương phân phó xong mị cơ, hướng về phía nàng nói, dùng tấm phụ triện này, ngươi đi tìm đến con trâu kia, cứ dựa theo ta nói làm, dạy một chút Liêu Trần là người, ngươi liền dẫn hắn trở về trấn tử. Mị cơ gật gật đầu, liếc mắt nhìn phụ triện, nhìn không được hỏi, Liêu Trần cứ như vậy để cho chủ thượng ngươi để ý sao? Chúng ta cái này cũng từng đi ra những người khác, cũng không thấy chủ thượng ngươi lại nhiều lần mời bọn họ trở về. Vương Lương không có trả lời thẳng vấn đề này, mà là đối với mị cơ nói, Liêu Trần cảm giác là không sai, bởi vì hắn trở về thật sự có thể sẽ chết. Mị cơ trợn tròn con mắt nhìn xem Vương Lương nói, chủ thượng ngươi cũng bảo hộ không được hắn. Tại mị cơ xem ra, chủ thượng coi trọng như vậy hắn, Liêu Trần coi như đụng tới nguy hiểm hắn cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Vương Lương lắc lắc đầu nói, không phải là bảo hộ không bảo vệ nổi, mà là ngoài ra tình huống, tiểu tử kia rất thông minh, so với trong tưởng tượng còn muốn thông minh, cho nên hắn có thể đoán được một ít chuyện, không còn dám ở chỗ này cũng không dám trở lại. Mị cơ rốt cuộc minh bạch vì cái gì rõ ràng Liêu Trần ở đây được bảo hộ rất tốt, nhưng có một ngày chết cũng phải rời đi nơi này, hơn nữa biết rõ nơi này có rất nhiều chỗ tốt cũng không tới, phải biết thị trấn người đi ra ngoài cũng có như vậy một chút, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội trở lại, mà lại là chủ thượng lại nhiều lần mời. Vương Lương gặp Mị Cơ không nói lời nào, hắn cười hỏi, ngươi nói Liêu Trần đi ở thế gian, nhìn thấy nhân gian đế hoàng một ngày kia tiến lên trước một bước, liền có trăm vạn bị chúng tề tụ, dạng này một bức họa có đẹp hay không? Mị Cơ trợn tròn con mắt không dám tin nhìn xem Vương Lương, chủ thượng đang nói đùa chứ? Đúng, chủ thượng nhất định là đang tại nói đùa. Chương 99, ngươi hảo một hớp này. Chương 99, ngươi hảo một hớp này. Ma đạo cùng chính đạo chém giết tại thánh miếu đại môn mở rộng lúc đều dừng lại, nhìn qua cái kia vòng xoáy môn, các phương đều riêng có ý tưởng, lúc này không có người nào dễ dàng làm chim đầu đàn. Bất quá đại đa số người đều cảm thấy hẳn là đem Liêu Trần nắm trong lòng bàn tay, dạng này mới chiếm giữ chủ động, cho nên chính đạo người cũng chờ đợi Ninh Vương, hy vọng hắn làm ra quyết định. Nhưng Ninh Vương làm quyết định làm cho tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Ninh Vương thế mà hạ lệnh chính đạo toàn lực phối hợp Liêu Trần, nghe Liêu Trần phân phó. Ninh Vương mệnh lệnh này tương đương cho Liêu Trần hiệu lệnh chính đạo đại nghĩa. Ninh Vương đến cùng ăn lộn thuốc gì, quyền lợi như vậy cũng có thể cho ra ngoài, cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mệnh lệnh này cứ như vậy xuống. Vốn chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống Liêu Trần người tu hành cũng không có lý do, đến nỗi ma đạo bọn hắn cũng rất đơn giản, chỉ nói một câu, trong một tháng mở ra không được đại môn, giết ngươi cả nhà. Tiếp đó liền áp lấy Triệu Lỗi đi. Triệu Lỗi mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần thấy thế nghĩ thầm, không thể để cho ma đạo cảm thấy để cho Triệu Lỗi làm con tin thiệt thòi a, cho nên hắn mở miệng an ủi, Triệu Lỗi sư đệ yên tâm, ngươi là ta thân nhất sư đệ, ta nhất định cam đoan ngươi an toàn. Triệu Lỗi nghe nói như thế sau, u oán trong nháy mắt tiêu thất. Ta liền biết, ta cùng Liêu Trần sư minh quan hệ tốt nhất, không phải Ngao Nhất mình có thể thay thế. Theo vô số người tu hành chậm rãi tán đi, Liêu Trần tại trong một mảnh hỗn độn gặp được Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng bọn hắn mang theo Huyền Đăng tông đệ tử. Hai vị trưởng lão gặp Liêu Trần ánh mắt rơi vào trên người bọn hắn trong lòng run lên. Trận này chính ma chi tranh, Liêu Trần là để phân phó bọn hắn đi tương trợ dân chúng, nhưng bọn hắn tự tác chủ trương đến đây thánh miếu tương trợ chính đạo. Nếu như là trước kia, bọn hắn sẽ không đem Liêu Trần coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là Thái Diễn tông chủ thi thể còn treo ở bên kia, ai có thể nghĩ tới, hắn khủng bố như vậy vẫn là một cái điểm đăng nhân. Hai vị trưởng lão thấp phòng chờ đợi, bất quá Liêu Trần chỉ là liếc bọn hắn một cái, liền không có để ý tới. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Triệu Hy Giao nói, ngươi để cho Ngao Nhất Minh tới. Triệu Hy Giao phức tạp nhìn xem Liêu Trần, vị này tiện nghi ca ca thật lợi hại, đáp ứng những cái kia dân chúng chuyện, thế mà thật sự hoàn thành. Hơn nữa nhảy lên trở thành Kim Lăng nhân vật phong vân, chính ma hai đạo đều là hắn túi đầu. nhớ hắn đi làm, giống như vẫn luôn là chính nghĩa Lâm Nhiên, chẳng lẽ giống như thoại bản bên trong nói đến như thế chính nghĩa thật có thể mọi việc đều thuận lợi. Ngao Nhất Minh rất nhanh xuất hiện tại trước mặt Liêu Trần nhìn thấy Ngao Nhất Minh. Ngao Nhất Minh nhìn thấy Liêu Trần, cũng đầy là kính nể. Điện chủ như bức à, thế mà nhảy lên trở thành Kim Lăng người có quyền thế nhất một trong, hơn nữa còn không phải tông sư. Hắn quả nhiên không cùng là người, sau ngày hôm nay điện chủ tại Huyền Đăng Tông tuyệt đối là nói 102. Liêu Trần không để ý đến Ngao Nhất Minh suy nghĩ gì, mà là trực tiếp phân phó nói, Thái Diễn Tông bị phá, lưu lại rất lớn địa bàn, quan mỏ, thị trường chờ. Những thứ này, ngươi phái người đi nắm lấy. Huyền Đăng Tông ăn hết một nửa, khác một nửa cho hắn chính đạo phân. Ngao Nhất Minh trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Liêu Trần. Điện chủ đây là điên rồi sao? Khẩu vị lớn như vậy, thật sự cho rằng chính đạo cũng là tốt tính. Mặc dù Ninh Vương phân phó chính đạo nghe ngươi hiệu lệnh, nhưng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Liên Ninh Vương cũng chỉ là đại gia trên danh nghĩa lãnh tụ, nhiều khi tất cả mọi người là lá mặt lá trái. Một cái danh nghĩa, muốn để những thứ này người thả vứt bỏ Thái Diễn Tông cục thịt béo này, làm sao có thể? Chính đạo nếu không phục, liền để bọn hắn đi tìm Ninh Vương. Nếu là có người chơi ngang chân, cũng đi tìm Ninh Vương. Đương nhiên, nếu là còn có người không nghe lời, vậy các ngươi liền nói cho ma đạo bên trong người, ai phá hư Kim Lăng hòa bình, cần bọn hắn làm chủ. Ngao Nhất Minh hoàn toàn phục, điện chủ ngươi là nghĩ gì, để cho ma đạo tới giữ gìn Kim Lăng hòa bình. Thế giới quả nhiên là thay đổi. Ta thử xem a. Ngao Nhất Minh nói. Liêu Trần nói, một nửa đầy đủ bọn hắn phân, không đứng đắn, liền chẳng phân biệt được hoặc thiếu phân. Ngươi đừng sợ đắc tội với người, không nghe lời ngươi liền hướng trong chết đắc tội, có ý kiến liền để bọn hắn tới tìm ta. Ngao Nhất Minh dùng sức gật đầu nói, tốt. Liêu Trần lại nói, Huyền Đăng Tông vẫn là quá yếu, người tu hành không nhiều. Kim Lăng bên trong có một chút đi cổ lộ người tu hành, ngươi phái người đi hỏi thăm bọn họ, nguyện ý liền gia nhập vào Huyền Đăng Tông nhập vào Chu Tức Điện. Ngao Nhất Minh có chút tê, nhìn xem Liêu Trần nói, địa chủ, này bằng với là triệt để cùng đường mới một phương khai chiến. Thái Diễn Tông chủ đều chết trong tay ta, cái này có khác nhau sao? Ngao Nhất Minh không nói thêm gì nữa. Cổ lộ nhập vào Chu Tức Điện, Huyền Đăng Tông thực lực sẽ tăng gọn. Tăng thêm ta chém giết cựu phẩm đại tông sư uy hiếp, Huyền Đăng Tông trong ngắn hạn tại Kim Lăng cũng coi như quái vật khổng lồ. Tiếp nhận Thái Diễn Tông địa bàn tài nguyên cũng có sức mạnh. Ngao Nhất Minh nhìn xem Liêu Trần, nghĩ thầm ngươi còn có một câu nói không nói, đó chính là ngươi là điểm đăng nhân, cái này cũng là một loại vô hình giá trị. Nói đến đây, Liêu Trần lại nói, cổ lộ bên trong người, bọn hắn không phải không có thiên phú, mà là cổ lộ tu hành tiêu hao tài nguyên quá lớn. Nhận được Thái Diễn Tông địa bàn quan mỏ, trong đó lấy được tài nguyên, toàn lực cung cấp cổ lộ người tu hành. Liêu Trần dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão, Tư trưởng lão, hắn phân phó Ngao Nhất Minh không có tránh bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở. Gặp Liêu Trần nhìn về phía bọn hắn, nhanh chóng cúi đầu xuống. Ta như vậy an bài, các ngươi có ý kiến gì không? Hai vị trưởng lão nghe Liêu Trần hỏi bọn hắn rất muốn há miệng nói. Chúng ta ý kiến lớn, nhưng nhìn lấy Thái Diễn Tông chủ thi thể, cuối cùng vẫn chịu được. Không nói lời nào chính là không có ý kiến. Như vậy đi, hai vị trưởng lão vất vả chút, canh giữ ở vòng xoáy môn ở đây. Ta sẽ cùng Ninh Vương nói, cho các ngươi ghi công. Hai vị trưởng lão biết Liêu Trần đây là đẩy ra bọn hắn, không cho bọn hắn tại Huyền Đăng Tông quấy rối cơ hội. Có thể. Căn bản là không có cách phản kháng. A Vân Mi cùng Triệu Hy Giao đứng ở một bên, nàng nghe an bài Liêu Trần, thần sắc có chút phức tạp. Nàng đã sớm muốn đem cổ lộ một mạch đặt vào Huyền Đăng Tông, có thể Huyền Đăng Tông vì không đắc tội đường mới vẫn luôn không dám. Nhưng không nghĩ tới Liêu Trần dăm ba câu liền giải quyết vấn đề này. Quan trọng nhất là có tài nguyên ủng hộ cổ lộ một mạch, thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Chu Tước Điện có thể nhảy lên trở thành Huyền Đăng Tông tối cường nhất điện. Nhưng có một vấn đề là, bây giờ bất quá là tất cả mọi người chờ lấy Liêu Trần mở cửa. Chờ Liêu Trần mở cửa sau đó, người nào còn có thể cố kỵ hắn? Đến lúc đó sợ là Liêu Trần tự thân đều khó bảo toàn, Liêu Trần làm những thứ này đến lúc đó cũng là chứng cứ phạm tội. Vân Mi mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, mà Liêu Trần lúc này lại đối Ngao Nhất Minh nói, những cái kia bách tính bây giờ như thế nào? Ngao Nhất Minh nhanh chóng đáp, bọn hắn đối với điện chủ cảm kích và phần, thậm chí có người nói muốn cho ngươi lập trưởng xin bài. Liêu Trần suy nghĩ bách tính niệm lực, thở dài nói, Nhất Minh à, nói cho bách tính không cần nhớ ở trong lòng, càng đừng khắp nơi tuyên truyền, ta chỉ là làm một điểm không quan trọng chuyện, không đáng bọn hắn như thế. Ngao Nhất Minh sững sờ, lập tức phản ứng lại. Điện chủ đây là muốn chính mình trắng trợn tuyên truyền, muốn để những cái kia bách tính đều biết là hắn đại công lao ác thì ra điện chủ đưa thích dạng này hư danh à, ta hiểu. Về sau biết từ chỗ nào đính hót. Chương 100, Doãn Nụ chương 100, Doãn Nụ Doãn tiên sinh có thể hay không cáo chi, ngài vì cái gì nguyện ý che chở ta? Kim Lăng trong thành một tòa ưu tĩnh trạch viện, Liêu Trần chắp tay hỏi Doãn Nụ. Hôm đó chuyện sau đó, Liêu Trần đang nghĩ ngợi đi nơi nào đặt chân. Dù sao Huyền Đăng Tông là không thể nào trở về, ma đạo đối với Huyền Đăng Tông nội tình cực kỳ cố kỵ, sợ hắn trở về liền trốn tránh không ra ngoài. Mà địa phương khác, ít nhiều có chút không thích hợp. Mà liên tại Liêu Trần cân nhắc đi Ninh Vương phủ ở nội vẫn là Vân Độc Phu phụ thượng ở thời điểm, Doãn Nụ thế mà phái Nghiêm Tân mời chính mình đi tiểu viện của hắn ở một cái. Liêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này mời. Hắn mặc dù thân ở chính ma hai đạo bên trong người, đem Mộ Âm Âm cùng Ninh Vương đều cho thuyết phục, tạm thời quyền thế vô song. Thế nhưng sợ có đầu không thông minh nhất định muốn giết hắn, lấy thực lực của hắn khó mà ngăn cản nhiều như vậy minh thương ám tiễn. Mà Doãn Nụ xem như lại nho, nuôi một thân hạo nhiên chính khí. Liền xem như đại tông sư tại hắn hạo nhiên chính khí phía dưới, một thân linh khí cũng muốn trừ khử. Có dạng này bảo đảm, người khác muốn giết hắn rất khó. Chỉ là Liêu Trần nghi hoặc, Doãn Nụ vì cái gì che chở hắn? Bởi vì Nghiêm Tân nói cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp. Cái này không quá thực tế. Cũng không phải hắn cùng mình tương giao tâm đầu ý hợp, sao lại bởi vì một đệ tử trong đại phiền toái như vậy?
Không tệ. Liêu Trần lúc này mặc dù phong quang vô hạn, nhưng cũng là một cái phiền toái cực lớn. Chính ma hai đạo đều theo dõi hắn, đều tâm hoài quỷ thai, còn không biết đều tính kế thế nào hắn đâu. Dựa vào hắn quá gần, rất có thể tác động đến cá trong chậu. Coi như thân là đại nho, ở vào dạng này chính giữa vòng xoáy cũng là phiền phức. Doãn Đụ tại sao muốn lựa chọn loại phiền toái này? Nghe anh là học viện người có học thức, không nguyện ý trêu chọc nhất chính là phiền phức. Nghiêm Tân đứng ở bên cạnh hầu hạ Doãn Đụ, hắn cũng nghi hoặc lão sư vì cái gì làm như vậy, ánh mắt nhìn qua Doãn Đụ chờ lấy hắn trả lời. Thánh nhân vô thường tâm, lấy bách tính tâm làm tâm. Cái này từng là ta lời răn, chỉ là rất đáng tiếc, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, ta cái gì cũng làm không được. Liêu Trần mặt người, tự nhiên biết ý tứ của những lời này, nói là cho dù là thánh nhân cũng không có cố định không đổi ý nghĩ, bọn hắn lúc nào cũng lấy dân chúng ý chí vì thay đổi vị trí ý tại muốn xem trọng bách tính. Theo lý thuyết, Doãn Đụ sẽ che chở hắn, là bởi vì hắn cứu trợ dân chúng nguyên nhân. Có phải hay không nghe được câu này thật bất ngờ? Tại người trong nhận thức biết, Kim Lăng tất cả người tu hành, thượng vị giả, đều coi nhẹ những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng, không có người để ý những thứ này phổ thông đại chúng cuộc sống và ý nghĩ. Liêu Trần trầm mặc, hắn đúng là nghĩ như vậy. Tỷ như Triệu Lỗi, Vân Mi mấy người, bọn họ đều là tâm địa thiện lương nhân vật, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối với phổ thông bách tính không có để ý nhiều. Đây không phải lỗi của bọn hắn, mà là cái thời đại này nhận thức giới hạn bọn hắn. Thân ở hoàn cảnh như vậy, một cách tự nhiên sẽ như thế. Thật giống như người cổ đại không thể nào hiểu được người hiện đại ngũ cốc chẳng phân biệt được. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quan niệm, Liêu Trần có thể hiểu được tính hạn chế bọn hắn, cũng không có vì vậy cảm thấy thế giới này người thì thế nào. Đến nỗi Liêu Trần hành động, chẳng qua là bởi vì lớn lên tại dưới cờ đỏ, chịu hôn lúc để cho hắn trong xương cốt tán thành sinh nhi bình đẳng lý niệm, cho nên đủ khả năng mà nói, hắn tự nhiên là có thể cứu thì cứu. Liêu Trần, ngươi đối với chúng ta nhận thức sai. Mặc dù trên đời này giống như tiếp tục về tới trước kia cường giả vi tôn vi tắc, nhưng thánh tộc làm hết thệ cũng không phải uổng phí. Trên đời này lưu lại quá nhiều dấu vết của bọn hắn, tỉ như thế nhân mặc kệ lại như thế nào truy cầu thực lực, nhưng nội tâm đã tán thành thánh tộc nói lên nhân, nghĩa, trung, hiếu, liêm, hổ thẹn, tin trở lý niệm. Thật giống như ngươi lần này cứu đông đảo bách tính, Kim Lăng vô số người tu hành, trong lòng bọn họ vẫn là kính nể ngươi. Liêu Trần nhìn xem Doãn Đụ, nghi ngờ nói, tiên sinh cùng ta nói những này là có ý tứ gì? Doãn Đụ nhìn xem Liêu Trần nói, chỉ là muốn nói cho ngươi năm đó thánh tộc cho người trong thiên hạ trong lòng chôn hỏa chủng một mực tại, cũng có người một mực tại kiên trì. Câu nói này để cho Liêu Trần rất cảm thấy áp lực như núi. Doãn Đụ ý của lời này là, hắn đang kiên trì thánh tộc lý niệm, đem mình làm là chung một chí hướng đồng bạn. Thượng tiên à, hắn không có vĩ đại như vậy à, hắn chỉ là làm một chút phù hợp chính mình giá trị quan chuyện, cùng thánh tộc lý niệm không có bất cứ quan hệ nào a, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thánh tộc cường đại như vậy đều bị diệt, hắn lại đi thánh tộc lộ, không phải tìm đường chết sao? Hắn chỉ là làm chút đủ khả năng chuyện, thật không nghĩ qua thay đổi thế giới này à, lực lượng một người như thế nào thay đổi toàn bộ thế giới. Cho nên Liêu Trần trả lời Doãn Đụ nói, tiên sinh, ta kỳ thực cùng đại gia mở dạng, chính là muốn tu hành trở nên mạnh mẽ, cầu cái trường sinh. Đến nỗi ý nghĩ khác, ta không có a. Doãn Đụ nghe xong, gật đầu nói, năm đó thánh tộc chính là quá cương trực dẫn đến thất bại, nếu có thể lôi kéo mà nói, có lẽ là một loại khác kết quả. Ngươi có thể hấp thu đối phương thất bại kinh nghiệm mà huyện chuyển làm việc, cái này rất tốt. Liêu Trần nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc đối với Doãn Đụ giải thích nói, tiên sinh, ta trợ giúp bách tính, chỉ là cầu an tâm, cùng thánh tộc không hề quan hệ a.
Không tệ. Ngươi đối ngoại chính là muốn loại thái độ này. Doãn Đụ lao nghi ngờ rất an ủi đạo. Liêu Trần không muốn giải thích có chút mệt lòng. Nghiêm Tân đứng ở một bên, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới, Liêu Trần lại là kế thừa thánh tộc di chí. Thật là lớn lòng dạ, quyết đoán thật lớn a, nghĩ đến thánh tộc năm đó huy hoàng cùng vĩ đại, Nghiêm Tân đột nhiên cảm thấy tâm huyết bành trướng, hắn nguyện ý cùng Liêu Trần cùng một chỗ cố gắng. Bất quá, Nghiêm Tân ánh mắt chuyển tới trên thân Doãn Đụ, hắn lại khẽ giật mình. Hắn lần thứ nhất biết, thì ra lão sư là tâm hướng thánh tộc, truy tìm thánh tộc cước bộ đại nho. Lấy địa vị của lão sư tại Anh Lạc học viện, đó có phải hay không đại biểu Anh Lạc học viện cũng là truy tìm thánh tộc cước bộ? Anh Lạc học viện những năm này một mực là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Chẳng lẽ thì ra là vì nguyên nhân này? Doãn Đụ vỗ vỗ Liêu Trần bả vai, ngươi mau chóng thành tiểu tông sư mới được. Trở thành tông sư, ngươi tại Kim Lăng mới có chân chính quyền nói chuyện. Bằng không coi như Ninh Vương cho ngươi quyền lợi, kỳ thực cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi, không thể kéo dài quá lâu. Hơn nữa, Kim Lăng cần một vị tông sư điểm đăng nhân. Nghiêm Tân sau khi nghe được, ở một bên thầm nói, lão sư, tông sư nơi nào có tốt như vậy thành tựu? Lấy Liêu huynh nhân kỷ, có thể đi đến loại trình độ này đã tương đối giỏi. Doãn Đụ thở dài nói, lời tuy như thế, khả thi không thể chờ a, ngươi không thành tông sư, chờ chân chính mở ra thánh miếu sau, bọn hắn sẽ không bao giờ lại cố kỵ ngươi, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Liêu Trần lại nghe được ngoài ra trọng điểm, hỏi Doãn Đụ nói, tiên sinh nói Kim Lăng cần một vị tông sư điểm đăng nhân, là có ý gì? Chờ ngươi trở thành tông sư, tự nhiên là biết. Chờ ngươi trở thành tông sư, ta tiễn đưa ngươi một kiện đại lễ. Doãn Đụ lúc nói lời này, thần sắc vô cùng trang nghiêm. Liêu Trần sững sờ, đột nhiên có chút hiếu kỳ Doãn Đụ đại lễ. Nghĩ thầm thành tựu tông sư với hắn mà nói, tựa hồ không còn khó khăn. Bởi vì hắn còn có một vị cựu phẩm đại tông sư một thân tinh hoa. Nếu không thì, chờ thương thế khỏi hẳn, liền thuận tiện thành tựu một chút cho bọn hắn xem. Chương 101, Hoàng Phi chi thỉnh chương 101, Hoàng Phi chi thỉnh chính ma chi đấu sau, Kim Lăng lâm vào trong lâu ngày không gặp an bình. Thánh tộc đã từng nói qua một loại mỹ hảo nguyện cảnh là đêm không cần đóng cửa,
thánh tộc hẳn là nghĩ không ra có một ngày như thế thực hiện cái này nguyện cảnh am. Mà cùng lúc đó, Kim Lăng trong thành không ngừng có người kể rõ Liêu Trần hành động. Kim Lăng bách tính ai cũng biết, Kim Lăng thời khắc này hết thảy cũng là Liêu Trần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có được. Bọn hắn vì thế cảm kích và phần, có một số người thậm chí vì Liêu Trần lập trường sinh bài. Dưới tình huống như vậy, Liêu Trần phát hiện tại hắn trong linh hải ngưng tụ từng sợi màu tím, đây là bách tính niệm lực biến thành, có mấy trăm sợi nhiều. Màu tím vật chất nhiều như vậy, để cho Liêu Trần thời khắc đều bảo trì thanh minh trạng thái ngộ tính đều thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, Liêu Trần cảm thấy tiến hành tu hành đều trở nên đơn giản. Thiên phú tu hành của hắn không coi là tuyệt đỉnh, nhưng mà dưới loại trạng thái này, hắn cũng cảm giác chính mình cũng là thiên tài. Tu hành trở nên 10 phần thông thuận. Thành tựu tông sư cũng giống như tại một ý niệm. Liêu Trần lấy ra từ tử quan lên đến tử ngọc, đánh giá nó. Ở trong đó cũng có màu tím thừa số, trong đó màu tím thừa số cũng có thể trừ khử thiên khiển, loại này màu tím thừa số cùng niệm lực chỗ tụ có phải là giống nhau hay không đâu? Giống như, lại hình như không giống nhau. Tử ngọc bên trong màu tím thừa số là chân chân thật thật tồn tại vật chất, mà linh đài niệm lực hình thành từng sợi màu tím, vô hình vô dạng, giống như tồn tại lại như không tồn tại. Chỉ có thể cảm nhận được, lại không cách nào bắt được, nó chỉ là tự chủ hội tụ tại hắn linh đài, không nhận hắn khống chế. Nhất niệm thông thiên. Liêu Trần tự lẩm bẩm, sợ không chỉ là niệm lực đơn giản như vậy. Ai? Có chút nghĩ Vương Lương đâu? Không phải là bởi vì muốn hắn vì chính mình giải hoặc, chỉ là đơn thuần nghĩ hắn. À, bị cơ cũng đã lâu không thấy, chẳng lẽ là bởi vì làm có lỗi với mình chuyện, cho nên tự trách trốn đi. Thật là, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng nàng tính toán những thứ này? Bị cơ. Liêu Trần nhẹ giọng la lên. Bị cơ xuất hiện, chân vẫn là cùng giống như hoa tuyết trắng, thẳng đứng ở trước mặt Liêu Trần, chỉ là một đôi con ngươi trong suốt tròn trịa nhìn hắn chằm chằm. Đừng chừng. Mặc dù ngươi lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà ta rộng lượng, ta tha thứ ngươi dùng phụ triện lửa ta chuyện. Vô sỉ. Bị cơ thở phì phò phun ra hai chữ, lừa nàng nhiều lần như vậy, lại lợi dụng nàng phụ triện chuyện, còn có mặt mũi được tiện nghi còn khoe mẽ. Bị cơ a, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính mình. Mặc dù ngươi vô sỉ, nhưng ta đều nói tha thứ ngươi, ngươi phải học được buông tha mình a. Bị cơ tức đến sắc mặt đỏ lên, tựa như hoa đào mỹ nhân. Nàng cắn hàm răng, biết nói không lại Liêu Trần, thử một tiếng nói, ngươi chớ đắc ý, chủ thượng đã phái hắn lưu tới thu thập ngươi, chờ ngươi trở lại thị trấn, xem ta như thế nào bảo chế ngươi tên lường gạt này. Liêu Trần trong lòng khẽ động. Quả nhiên Mị Cơ mấy ngày nay không thấy dấu vết lại trở về thị trấn Vương Lương lại cho nàng an bài thủ đoạn gì đối phó chính mình. Ngưu, cái gì ngưu để cho Mị Cơ có lòng tin như vậy? Không được, được hiểu một chút tình huống a. Liêu Trần khinh thường nói, Mị Cơ ngươi hù dọa không đến ta, cái gì ngưu có thể đối phó được ta hả? Bây giờ Kim Lăng chính ma đều nghe ta lời nói, có tin ta hay không một câu nói, chém hết Kim Lăng tất cả ngưu. Mị Cơ khẽ nói, chính ma hai đạo nghe ngươi lời nói, đó là bởi vì ngươi bây giờ có thể mở ra thành miếu đại môn. Cái này cũng dẫn đến ngươi, nhất thiết phải bị bọn hắn bức hiếp mở ra thành miếu đại môn. Chờ ngươi mở ra thời điểm, ngươi liền biết là cái gì trâu rồi. Đến lúc đó ta nhất định phân phó nó, để cho hắn đem ngươi đánh gần chết. Mị Cơ thở phì phò nói, Liêu Trần lại trong lòng căng thẳng. Từ Mị Cơ trong lời nói nghe được rất nhiều tin tức, tỉ như tiến vào thành miếu không phải trống rỗng, mà là có một đồng ưu. Liêu Trần lại cảm thấy nghi hoặc, thành miếu phong tồn ngàn năm lâu, trong đó không có khả năng có ưu a. Mị Cơ lời thề son sắt nói trong đó có ưu là gì tình huống? Còn có, Vương Lương cùng thánh tộc là quan hệ như thế nào, một đạo phù triện lại có thể mở ra thánh tộc đại môn? Liêu Trần chuẩn bị lại bộ Mị Cơ một chút tin tức, hắn nói, thành miếu đóng lại ngàn năm lâu, Vương Lương thật có mưu, nói không chừng cũng đã mất sớm. Cũng không phải trong tại thành miếu đại môn mở ra, các ngươi tiến vào cũng không phải thành miếu. A, vậy chúng ta tiến vào là nơi nào? Tiến vào là Mị Cơ nói một nửa, phản ứng lại, chừng Liêu Trần đạo, mơ tưởng ta cho ngươi biết, ngươi trở bị sửa chữa liền tốt. Liêu Trần cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng nhận được rất nhiều tin tức. Đó chính là vòng xoáy môn phá vỡ, bọn hắn cũng không thể tiến vào trong thành miếu. Như vậy tiến vào là nơi nào? Chuồn bò. Liêu Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục thăm dò Mị Cơ. Nhưng Mị Cơ biết mình vỏ chăn lời nói không nói gì cả. Mị Cơ a, ngươi chủ thượng lợi hại như vậy, cùng ta nói một chút hắn chuẩn bị như thế nào đối phó ta cũng không chuyện gì, chẳng lẽ ta còn có thể trốn được tính toán của hắn hay sao? Ta chơi không lại hắn. Gặp Mị Cơ khó chơi, Liêu Trần chỉ có thể làm thấp đi một chút chính mình. Mị Cơ thầm nói, chủ thượng lại không ngươi vô sỉ, ai biết ngươi lại sẽ nhờ vào đó chơi thủ đoạn gì, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngươi trở lại thị trấn ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Cái này so với khác trọng yếu. Liêu Trần tức giận nói, ta chỉ có một khỏa trở về trấn Tử Tâm, các ngươi lại hoài nghi ta, thật tốt thương lượng với ta, ta liền có thể trở về, nhất định muốn sử dụng thủ đoạn của ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết mình, người đều có nghịch phản trong lòng sao? Lúc này các ngươi nên dỗ dành ta, dỗ tốt rồi ta không liền nghe lời nói. Bị Cơ mắt điếc hai ngơ. Trước đó ta đều đem ngươi trở thành nhi tử một dạng dỗ đâu, cũng không thấy ngươi ôn thuận nghe mụ mụ lời nói. Liêu Trần gặp bộ không ra, vậy thì không chụp vào. Lấy được tin tức mặc dù điếu, nhưng mà cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi. Nếu là tại Kim Lăng thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi kém nhất tình huống cũng chính là trở về trấn tử, trở lại nguyên điểm mà thôi. Chỉ là hắn thật không muốn về thị trấn quá mức bị đè nén, rất không thoải mái, càng là có loại cảm giác sinh tử không khỏi mình, có thể dễ rủa không quay về, vậy dĩ nhiên là không quay về. Hắn bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, kéo tới hắn trở thành tông sư, thậm chí đại tông sư. Cái kia tại Kim Lăng cũng có thể xông pha, nói những thứ này hoảng lại sợ cái gì. Đáng tiếc, ma đạo liền cho hắn một tháng thời gian. Như thế nào chiến lược mộ âm âm để cho ma đạo nguyện ý cho thêm chính mình thời gian đâu? bằng không dùng chính mình sở trường, bán đứng một chút chính mình anh tuấn nhan sắc đi thử xem. Liêu Trần suy nghĩ điều này thời điểm, lại phát hiện thứ nhất đến bức chính mình đi mở ra thánh tộc đại môn không phải ma đạo, mà là một người không tưởng được. Hoàng phi Vương Di Thuần đến đây bái phòng tiên sinh, hy vọng ta sớm một chút mở ra thánh môn. Liêu Trần nhìn qua bảo hắn biết tin tức nghiêm tân, hắn hơi hơi sững sờ. Vương Di Thuần nàng không biết, nhưng mà hoàng phi cái thân phận này đủ để cho người xem trọng. Đúng vậy, bây giờ lão sư đang ngồi hoàng phi. Hắn tìm một cái khoảng cách vụng trộm cho ta biết, để cho ta cho ngươi biết, ngươi tạm thời giấu đi. Chờ ngươi trở thành tông sư sau đó, suy nghĩ thêm mở ra thánh môn sự nghi. Liêu Trần nghĩ nghĩ, hướng về phía Nghiêm Tân nói, ngươi theo ta đi xem một chút. Nghiêm Tân nhìn qua đi ở phía trước Liêu Trần, hắn nao nao, nhanh chóng hô, lão sư ý tứ là nhường ngươi tránh một chút, ngươi đi gặp nàng làm gì? Nàng ngay cả lão sư đều kiêng kỵ a. Chương 102, thiên cơ loại chương 102, thiên cơ loại Doãn tiên sinh, ngươi không nên lội cái này bảy vũng nước đủ. Che chở Liêu Trần sẽ chỉ làm thế nhân cảm thấy các ngươi vẫn chưa quên thánh tộc. Vương Di Tuần cùng Doãn Nụ trong phòng khách, nàng thân khải kiểu diễm môi đỏ, nhẹ giọng khuyên Doãn Nụ. Doãn Nụ nhìn lướt qua trước mặt tài trí cô gái tuyệt mỹ, cho dù hắn năm đã là tuổi lục tuần, đối với sắc đẹp lại không chú ý thế nhưng không thể không cảm thán, nếu như đổi lại hắn thời niên thiếu, chắc cũng sẽ nhịn không được ngại mộ nàng, cùng đế đô những người thiếu niên kia một dạng vì nàng điên cuồng. Ai trên đời này khắp nơi đều là thánh tộc dấu vết lưu lại, ai có thể quên thánh tộc. Nghe Doãn Nụ hỏi lại, Vương Di Tuần lắc đầu nói, Doãn tiên sinh hẳn là hiểu ta ý tứ, thế nhân nhớ kỹ thánh tộc cũng có người muốn cho thế nhân nhớ kỹ thánh tộc là không giống nhau. Doãn tiên sinh hà tất nghịch thế mà đi, thiên hạ này sẽ không cho phép thánh tộc chi hỏa lại hồi phục. Doãn Nụ mở miệng nói, ta có một vị đệ tử gọi Nghiêm Tân, hắn cùng với Liêu Trần giao hảo, đệ tử mời hắn tới ta cái này làm khách, chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt sao? Vương Di Thuần cười cười nói, Doãn tiên sinh bị thai mà đi trộm chung như thế, vậy ta liền không lại nói gì. Vừa mới những lời kia cũng chỉ là nhắc nhở Doãn tiên sinh, bọn hắn biết Anh Lạc học viện còn đọc thánh tộc, như vậy Anh Lạc học viện liền muốn vĩnh viễn bị nhốt kim lăng. Doãn Nụ nói, coi như bị nhốt kim lăng, Anh Lạc học viện vĩnh viễn người trong thiên hạ là người có học thức thánh địa. Vương Di Thuần nói, Doãn tiên sinh là không có ra ngoài đi một chút, thiên hạ đã sớm thay đổi. Người có học thức cũng không phải thánh tộc thời kỳ người có học thức. Có ít người không coi là người có học thức. Vương Di Thuần nhìn trước mặt vị này tỷ đấu đại nho, nàng khoát tay một cái nói, tính toán, cũng chỉ là cùng Doãn tiên sinh nói chuyện phiếm mà thôi, lần này đến đây, ta là muốn gặp một lần vị kia điểm đăng nhân. Nàng biết Doãn Nụ có thể trở thành đại nho, hắn khẳng định có hắn kiên thủ tín ngưỡng. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy trước kia nổi danh khắp thiên hạ Anh Lạc học viện thật sự biến mất ở trong dòng sông lịch sử, cho nên hảo tâm nhắc nhở một câu. Tất nhiên vô dụng, vậy thì không cần lại nói. Nàng lần này đến đây có mấy cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất tự nhiên là thành miếu. Thiên hạ không ai có thể khinh thị thành miếu, nếu không phải là Kim Lăng có lớn nguyên rủa, đã sớm vô số người tràn vào Kim Lăng, ai không muốn xé mở thành miếu khăn che mặt bí ẩn, tiến vào bên trong chân chính hiểu rõ thánh tộc. Nàng cũng không ngoại lệ. Bằng không Ninh Vương há có thể mời được đến nàng. Nàng vô tâm tham dự Kim Lăng phong vân. Bất quá tất nhiên quyết định muốn tham dự, như vậy tự nhiên không thể rớt lại phía sau người khác, đây là thuộc về nàng tiêu ngạo. Cho nên nàng tới gặp Liễu Trần muốn khi tiến vào trong thánh miếu bên trong chiếm tiên cơ cùng chủ động. Mục đích thứ hai là bởi vì hắn là điểm đăng nhân. Điểm đăng nhân đối với bọn hắn vương gia tới nói cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là nàng. Huống chi là Kim Lăng thành tựu điểm đăng nhân. Kim Lăng điểm đăng nhân có hy vọng chân chính nhận được thánh tộc truyền thừa, coi như đành phải bộ phận tinh túy, cũng triệt để khác nhau Kim Lăng bên ngoài điểm đăng nhân. Mà Liễu Trần có thể mở ra thánh miếu đại môn, hiển nhiên là được tinh túy. Nếu như có thể, có thể hay không đem Liễu Trần biến thành của mình. Điểm đăng nhân, đáng ra nàng tự mình đứng ra tới mời chào. Cái thứ ba mục đích chính là thuận tiện đánh cược cái vật khí, xem tạo thành chính mình tình kiếp có khả năng hay không là Liễu Trần. Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng nàng có vận mệnh nhân quả dính líu, cuối cùng sẽ không người bình thường, nhất định có nhất định chỗ đặc thủ, mà điểm đăng nhân chính là đặc thủ. Nếu như là hắn mà nói, vậy thật rất đáng tiếc. Phía trước hai cái mục đích đều không trọng yếu, chỉ có thể giết hắn. Tại Doãn Nụ xem ra, Vương Di Thuần xuất từ vương gia, lại là hoàng phi, thân phận rất là phức tạp, mà Liễu Trần là điểm đăng nhân, lại cùng thánh tộc có liên quan, cùng nàng dính líu quan hệ tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cho nên Doãn Nụ nói, ngươi có thể không thấy được hắn. Vương Di Thuần nhìn xem Doãn Nụ thở dài nói, Doãn tiên sinh ngươi đừng đối ta có lớn như thế để phòng tâm, ta đối với Kim Lăng kỳ thực không có hứng thú gì. Hơn nữa, ta muốn gặp một người, Doãn tiên sinh cũng không tốt ngăn đón a. Doãn Nụ tự nhiên không tốt ngăn một vị hoàng phi, nhưng hắn đã vụng trộm an bài Nghiêm Tân mang Liễu Trần giấu rồi, ta không ngăn cản, thế nhưng là ngươi cũng phải tìm được cái, cho nên Doãn Nụ nói, xin cứ tự nhiên. Vương Di Thuần gặp Doãn Nụ như thế, nàng khẽ nhíu một cái đôi mi thanh tú. Nghĩ thầm nàng một cái hoàng phi, thật chẳng lẽ muốn cả phòng đi tìm một cái nam nhân hay sao? Cái này truyền đi giống kiểu gì? Mà như vậy thời điểm, đã thấy đến hai cái thiếu niên đi tới. Một cái nhìn xem thân mang quần áo thư sinh, văn nhã anh tuấn. Một cái khác, dáng dấp kém một chút. Nghe nói nương nương muốn gặp ta, ta thả xuống tu hành lập tức chạy tới, không biết nương nương gặp ta có chuyện gì. Liêu Trần nhìn trước mặt nữ nhân, nhịn không được vì đó kinh diễm, liền tựa như là trong tranh cổ đi ra sĩ nữ, khí chất cùng dung mạo cũng là thượng giai. Doãn Nụ nhìn xem đi ra hai người, nhịn không được trợn mắt nhìn về phía Nghiêm Tân. Nghiêm Tân âm thầm kêu khổ, chỉ có thể ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Liêu Trần. Vương Di Thuần cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liêu Trần sẽ chủ động tới gặp nàng, nàng cho là có Doãn Nụ che chở, nàng còn phải nghĩ những biện pháp khác tìm được Liêu Trần. Liêu Trần tại trước mặt Nghiêm Tân thế nhưng là hảo đại ca hình tượng, thấy hắn quăng tới cầu cứu ánh mắt, tự nhiên muốn duy trì mình người thiết lập, hắn ôm lấy trách nhiệm nói, một mực nghe nói hoàng đế tuyệt phi, chọn cũng là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân, ta rất hiếu kỳ thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân là thế nào nghe nương nương tới, liền không kịp chờ đợi chạy tới muốn nhìn ngươi một chút khuôn mặt đẹp. Doãn Nụ trầm mặc, Nghiêm Tân trầm mặc, Vương Di Thuần trầm mặc. Cái này, mẹ nó cũng là có thể nói ra tới lý do. Ngươi cái gì ra mặt có thể nói ra như vậy? Liêu Trần thấy mọi người trầm mặc, hắn phảng phất mới phản ứng được tựa như, mở miệng nói, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Ta người này chính là miệng thẳng tâm nhanh, nghĩ sao nói vậy? Cũng không biết quanh co lòng vòng, cho nên, còn xin nương nương thứ lỗi. Vương Di Thuần lạnh lùng gật gật đầu, nàng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là ánh mắt đánh giá Liêu Trần, đồng thời vận chuyển thiên cơ các bí thuật tìm hiểu một chút hắn cái thứ ba mục đích. Nguyên bản nàng tưởng rằng chẳng qua là đi ngang qua sân khấu một cái, nhưng vận chuyển bí thuật sau, nàng lại cảm thấy tự thân linh hồn tại rung động. Vương Di Thuần sắc mặt nháy mắt thay đổi, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liêu Trần cùng Nghiêm Tân. Tình kiếp người thế mà thật sự xuất hiện, mệnh cung chấn động. Đây chỉ có vận mệnh nhân quả tương liên cộng hưởng mới có thể thành tựu. Là ai? Liêu Trần vẫn là Nghiêm Tân. Nơi đây có ba người, Doãn Nụ tự nhiên loại bỏ. Chỉ có mới vừa vào tới hai người mới có thể như thế, trong hai người khẳng định có thứ nhất. Mệnh cung rung động. Liêu Trần cảm giác mi tâm ấn đường bên trong có một loại không hiểu rung động. Hắn bởi vì Thái Sơ quyết thiên khiển một chuyện, đối với hư vô mở mịt vận mệnh nói chuyện có hiểu biết, đối với mệnh cung cũng nghe Vương Lương nói qua, chỉ có điều nói rất mơ hồ, hắn cũng chỉ là có hiểu biết mà thôi. Mà bây giờ lại chân chân thật thật cảm thấy, Hoàng phi Vương Di Thuần nguyên nhân. Vương Lương đã từng nói, có chút bí thuật có thể nhìn trộm vận mệnh, kéo theo nhân quả. Bất quá, Vương Lương nói đến đây thời điểm, từng có chẳng thèm ngó tới. Bồi thêm một câu nhìn trộm sau đó vận mệnh, vẫn là ban đầu vận mệnh sao? Mặc kệ Vương Lương thấy thế nào không dậy nổi, Liễu Trần nhưng biết rõ liên quan đến nhân quả vận mệnh bất kỳ vật gì đều không thể coi thường. Mà lúc này, vẫn luôn không phản ứng đến hắn mị ơ, truyền đến một câu cắn răng nghiến lợi âm thanh, thiên cơ các thiên cơ loại. Chương 103, là ai? Chương 103, là ai? Mị cơ không hiện nhân gian, ngoại nhân không nhìn thấy. Nhưng Liễu Trần có thể cảm nhận được hắn cái kia cô oán khí ngút trời cùng với đối với thiên cơ các hận thấu xương. Liễu Trần có chút ngoài ý muốn, mị cơ tính cách vẫn là có thể, thiên cơ các làm cái gì để cho nàng oán hận như thế? Bất quá, Liễu Trần còn chưa tới kịp hiểu rõ, liền gặp được Doãn Nụ đột nhiên nhíu mày nhìn về phía hắn. Cái này khiến Liễu Trần trong lòng ngưng lại, không hổ là đại nho, nuôi một thân hạo nhiên chính khí. Mị cơ mặc dù đặc thù, không tính chân chính hiện ra nhân gian, nhưng bởi vì oán niệm vẫn là bị hắn phát giác. Trên thực tế, Doãn Nụ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trên thân Liễu Trần đột nhiên có một cố để cho người ta mười phần cảm giác không thoải mái. Nhưng dò xét Liễu Trần, lại không hề phát hiện thứ gì. Mị cơ cũng phát giác được Doãn Nụ ánh mắt, thu liễm cảm xúc, hướng về phía Liễu Trần nói, thiên cơ loại là thiên cơ các độc lưu thủ đoạn, có thể dò xét nhân quả vận mệnh, cũng có thể mở độc hoa kết quả, để cho người ta vĩnh viễn đọa lạc vào nhân quả chi độc bên trong. Thiếu gia, ngươi bị thiên cơ loại để mắt tới, có này ràng buộc là họa không phải phúc, ngươi có thể lấy Thái Sơ quyết phối hợp tam muội chân hỏa, phong toi mạng cùng ngăn cách ràng buộc. Rất rõ ràng thiên cơ loại để cho mị cơ rất quan tâm, nàng lời nói vô cùng nghiêm túc thận trọng, cũng không cùng Liễu Trần đấu khí rồi. Tỷ tỷ à, bây giờ ngăn cách cũng không gì dùng a, vừa mới mệnh cùng của hắn rung động, rất rõ ràng Vương Di Thuần phát hiện ràng buộc a bây giờ ngăn cách, nàng còn không phải biết là hắn. Liễu Trần suy nghĩ những thứ này, ánh mắt nhìn về phía Vương Di Thuần, lại phát hiện Vương Di Thuần tại hắn cùng trên thân Nghiêm Tân dò xét. Cái này khiến Liễu Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ Vương Di Thuần chỉ biết là giữa hai người bọn họ có người cùng hắn nhân quả vận mệnh dẫn dắt, nhưng lại không biết là ai. Như thế, kia liền càng không thể ngăn cách hai người ràng buộc. Không biết nương nương tìm ta có chuyện gì, còn xin nói rõ. Liêu Trần coi như vô sự phát sinh, bình thường người tu hành không cách nào tiếp xúc đến mệnh cung, hắn không thể biểu lộ ra phát hiện giữa hai người có nhân quả liên lụy. Vương Di Thuần nội tâm chỉ muốn tìm ra cùng nàng có nhân quả người là ai, có thể nghe Liêu Trần mà nói, nàng không thể không tạm thời từ bỏ. Doãn Nụ ngay ở bên cạnh, cũng không thích hợp cưỡng ép ra tay điều tra. Như thế, chỉ có thể lấy khác phương pháp phân biệt là ai. Linh Vương nói, ngươi đối với Thánh Miếu có hiểu biết, cho nên mời ta tới phụ trợ ngươi đối kháng ma đạo, không biết ngươi hiểu biết cũng là cái gì, cáo chi tại ta, ta mới tốt tương trợ ngươi. Vương Di Thuần nội tâm cất giấu chuyện, cũng không có lòng quanh co lòng vòng, trực tiếp đem vấn đề ném đi ra. Liêu Trần nói, nương nương tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị tìm Linh Vương nói một chút vấn đề này. Tiến vào Thánh Miếu vấn đề lớn nhất, kỳ thực không phải ma đạo. Đó là cái gì? Vương Di Thuần còn chưa lên tiếng, Doãn Nụ dẫn đầu hỏi. Là một con trâu. Cái này con trâu là đá cản đường, chỉ có giải quyết đi nó, mới có khả năng đàm luận những thứ khác. Liêu Trần vô cùng nghiêm túc nói. Mị Cơ nguyên bản đắm chìm tại trong đối với thiên cơ các oán hận, Liêu Trần một câu nói kia trực tiếp làm cho tâm tình nàng không còn, triệt để im lặng lâm vào ngốc trệ. Niu. Vương Di Thuần không hiểu hỏi. Ân. Một đầu có thể sẽ rất mạnh Niu. Từ trong ta biết, từ đại môn sau khi tiến vào không phải trực tiếp tiến vào thành miếu, mà là tiến vào một chỗ đặc thù, con trâu kia liền tại đây một chỗ đặc thù chi địa, nó là thành miếu cuối cùng một đạo chìa khóa, giải quyết cái này con trâu, vừa mới tiến vào thành miếu. Liêu Trần từ Mị Cơ trong lời nói phân tích ra một chút tin tức, vừa bật lấy ra dùng một chút. Vương Di Thuần nhìn về phía Doãn Nụ nói, Thánh Miếu đóng lại ngàn năm, còn có thể có vật sống. Doãn Nụ lắc lắc đầu nói, Thánh Miếu không có khả năng có vật sống. Cái kia Vương Di Thuần mặc dù không có nói rõ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần tràn đầy hoài nghi. Doãn Nụ lúc này lại thần sắc phức tạp nhìn xem Liêu Trần, phía trước cho là, ngươi coi như may mắn nhận được điểm đăng nhân truyền thừa, nhưng đối với Thánh Miếu sẽ không thật có cái gì giải. Có lẽ chỉ là vì cứu dân chúng kế tạm thời. Hiện tại xem ra, ngươi lấy được điểm đăng nhân truyền thừa không phải tầm thường. Khả năng, thật sự có bộ phận thánh tộc chỗ tinh túy. Vương Di Thuần nghe Doãn Nhụ lời nói, ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần ngưng trọng mấy phần. Liên quan đến thánh tộc tinh thúy, liền xem như bộ phận, cái kia cũng không thể coi thường. Vậy hắn điểm đăng nhân giá trị so với trong tưởng tượng còn muốn càng có phân lượng. Doãn tiên sinh, ngươi không phải nói trong đó không có khả năng có vật sống sao? Vương Di Thuần không hiểu đạo. Ngươi hẳn nghe nói qua một câu nói, có thánh tộc chỗ, liền có thể trồng rau. Làm ruộng cày cấy là thánh tộc yêu thích, đi sâu vào bọn hắn trong xương thủy. Có thể. Các ngươi có phát hiện hay không, chỉ có tại thánh miếu bọn hắn không có cày cấy trồng rau. Nơi này chính là thánh tộc điểm tập kết, a bọn hắn không có đạo lý đến nơi này liền từ bỏ ưa thích của mình. Cho nên, lúc đó có người ngờ tới, bọn hắn hẳn là mở ra dị không gian, ở đó trong đó phát huy bọn hắn yêu thích. Mà cái này cũng từng chiếm được chứng thực. Bởi vì nghe có người từng thấy thánh tộc rời núi mà đi, nhưng mà ngọn núi này, hư không tiêu thất, ở nơi nào cũng không thấy đã đến. Trên điện tịch ghi chép, trên ngọn núi này có một loại đặc hữu thất thải gà rừng, sau đó tại trong thánh tộc tế đàn lễ tế gặp qua. Lấy thánh tộc năng lực, tại thánh miếu xung quanh mở dị không gian giấu một ngọn núi hóa thành một cái tiểu thế giới, tựa hồ không khó. Thánh tộc mặc dù diệt, thế nhưng là những thứ này dị không gian có thể vẫn tồn tại, trong đó có bọn hắn nuôi nhưu, cũng không kỳ quái. Dù sao, thánh tộc liền nữa thích dưỡng năm xúc những vật này. Vương Di Thuần nghe xong, lẩm bẩm nói, ngươi nói là, chúng ta đem tiến vào thánh tộc trước kia lưu lại dị không gian, có thể trong này còn có một đầu, sống có thể ngàn năm lâu nhưu. Vương Di Thuần đều cảm thấy đau đầu đến cực điểm, một đầu sống ngàn năm lâu nhưu, cái kia được bao nhiêu kinh khủng a? Nó nếu là ngăn cản, ai còn có thể đi vào trong thánh miếu bên trong a? Không đúng, có biện pháp. Doãn Nụ dạng này đại nho mặc dù nhìn như tay trói gà không chặt, nhưng mà một thân hạo nhiên đến cực điểm, liền xem như ngàn năm đại yêu đối mặt hắn cũng tuyệt vọng. Đến lúc đó, cái này con trâu cũng chỉ có thể dựa vào man lực. Mặc dù ngàn năm đại yêu man lực cũng kinh khủng, đáng tin nhiều người vẫn có thể giải quyết. Doãn Nụ tựa hồ biết Vương Di Thuần suy nghĩ gì, hắn nói, ta sẽ không lấy loại phương thức này tiến thành miếu. Vương Di Thuần im lặng, cái này lão ngoan cố chính là quá có tín ngưỡng. Như vậy thì rất khó làm, một đầu ngàn năm lưu yêu, ai có thể là đối thủ? Đặc biệt là tại Kim Lăng cái này địa phương đặc thù. Cũng không biết cái kia dị không gian chịu đến Kim Lăng nguyền rủa ảnh hưởng không, nếu như bị ảnh hưởng còn tốt, con trâu kia cũng mạnh có hạn, nhưng nếu là không bị ảnh hưởng, tất cả mọi người tắm một cái ngủ đi, đừng vọng tưởng tiến vào thành miếu. Vương Di Thuần nguyên bản cũng không biết từ Liêu Trần trong miệng đạt được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng không nghĩ tới nhận được trọng yếu như vậy mà thực chất. Những sự tình này có cần thiết cùng Ninh Vương cùng nhau thương nghị một chút. Đương nhiên, Liêu Trần liền những thứ này đều biết. Như vậy hắn lấy được truyền thừa xem ra thật sự thật không đơn giản, như vậy hắn điểm đăng nhân giá trị thì càng cao. Nghĩ đến tình tiết chuyện, nàng vừa vặn mượn lý do này xem đến cùng là ai. Doãn tiên sinh cũng biết, ta Vương gia đối với điểm đăng nhân rất là xem trọng, ta muốn cùng Liêu Trần đàm luận một chút tương đối chuyện riêng tư, còn xin Doãn tiên sinh cùng đệ tử cho chúng ta đưa ra không gian như thế nào. Doãn Nụ biết Vương gia tại sao muốn điểm đăng nhân, cũng không nghĩ quá nhiều, liếc Liêu Trần một cái, cảm thấy có một số việc cuối cùng muốn hắn làm lựa chọn, cho nên không có dừng lại, mang theo Nghiêm Tân rời đi. Nhìn xem Nghiêm Tân rời đi, Liêu Trần giật mình trong lòng, nữ nhân này là muốn nghiệm chứng ai cùng nàng nhân quả tương liên. Chương 104, là Nghiêm Tân á chương 104, là Nghiêm Tân á mắt thấy Doãn Nụ cùng Nghiêm Tân rời đi, Liêu Trần lập tức dựa theo mị cơ lời nói, lấy điểm đăng thuật dung hợp hóa tam muội chân hỏa chui vào ấn đường, đốt cháy nhân quả giằng buộc, lại cảm thấy không an toàn, dù sao cũng là vận mệnh nhân quả, không phải tam muội chân hỏa có thể tiêu hủy. Cho nên Liêu Trần lại lấy thái sơ quyết, phong tỏa mệnh cung. Làm xong những thứ này, hắn ánh mắt yên tĩnh đứng ở đó, ánh mắt dò xét rơi vào trên thân Vương Di Thuần. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cổ thon dài hơi hơi ngẩng, lộ ra một đoạn sườn vai xanh tinh xảo, mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt có mấy sợi phát ra, để cho người ta không tự chủ muốn chạm đến trêu chọc đang. Không thể không thừa nhận, nàng giống như một bức cổ điển bức tranh, tiên tính nàng đẹp, không gì sánh được để người tâm trí hướng về. Thực sự là dễ nhìn à, cũng không biết hoàng đế phi tử có phải hay không cũng là loại tiêu chuẩn này. Muốn cũng là dạng này, đó cùng hoàng đế câu thông hợp tác một chút, mở hộp đêm, làm ăn này còn không phải nóng nảy thượng tiên. Tiền cho quốc khố. Về phần hắn, có tiền hay không không quan trọng, nhiều nhất quy tắc ngầm một chút. Hợp tác cả hai cùng có lợi, A Vương Di Thuần một thẳng không nói lời nào, an tĩnh ngồi ở kia. Liêu Trần trong đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí đã nghĩ đến tất chân, di cờ các loại nghiệp vụ marketing. Vương Di Thuần không biết Liêu Trần đã cho nàng mặc lên mấy chục loại chế phục, nàng lúc này ở tinh tế thôi động thiên cơ loại. Nhưng lúc này đây thật bất ngờ, thế mà phản ứng gì đều không. Nàng hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, thế mà không phải Liêu Trần, đó chính là Nghiêm Tân. Vì sao lại cùng Nghiêm Tân có liên quan, chẳng lẽ một cái điểm đăng nhân không phải lại càng dễ cùng nàng sinh ra ràng buộc. Thế mà không phải. Bất quá, Nghiêm Tân cũng có khả năng. Dáng dấp đẹp trai, lại tuổi còn trẻ có tài hoa, thậm chí nuôi thành hạo nhiên chính khí. Nàng có chút nhăn cậu, dáng dấp dễ nhìn nàng chính xác thiếu khuyết sức chống cự, huống chi vẫn là một cái có tài hoa xoái nam. Nàng bây giờ mặc dù đối với Nghiêm Tân không có gì ý nghĩ, nói không chừng tiếp xúc lâu thích. Tiểu nói này, cái kia Nghiêm Tân phải chết. Ai, chính là lãng phí khuôn mặt dễ nhìn kia. Bất quá, giết hắn cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng là Doãn Nụ đệ tử. Doãn Nụ thân là đại nho vẫn là rất kinh khủng, tại Kim Lăng không nên cùng hắn xung đột chính diện. Vương Di Thuần suy tư như thế nào để cho Nghiêm Tân chết, cũng không tâm tư cùng Liêu Trần nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Trần, lại phát hiện Liêu Trần đang nghiêm túc đánh giá nàng, tựa như là đang đo lường thân hình của nàng. Loại ánh mắt này cùng đế đô cái kia một đám thiếu niên một dạng, thậm chí còn càng trắng trợn, nàng tần sinh không vui. Xem ra thực sự là suy nghĩ nhiều. Liên như thế trần trụi ánh mắt, nàng liền không khả năng đối với Liêu Trần sinh lòng hảo cảm, càng sẽ không cùng hắn có tình kiếp. Vương Di Thuần đẩy ra Nghiêm Tân cùng Doãn Đụ, vì nghiệm chứng tình kiếp là ai, cũng không phải thật muốn cùng Liêu Trần thương lượng Vương gia sự tình, gặp đạt đến mục đích, nàng cũng không hứng thú cùng Liêu Trần đơn độc ở cùng một chỗ, cho nên nói, ngươi đi mời Nghiêm Tân cùng Doãn Đụ đi bảo. Liêu Trần kinh ngạc, hỏi, nương nương không phải muốn đối ta riêng mình trao nhận sao? Vương Di Thuần đẹp con mắt ngưng lại, hôn đả này không học thức cũng đừng dùng từ được không? Ta và ngươi quan hệ thế nào, riêng mình trao nhận là có thể lạm dụng sao? Gặp Vương Di Thuần có chút nổi giận xu thế, Liêu Trần cũng không dám thật chọc giận nàng, nhanh chóng đi ra ngoài mời Nghiêm Tân cùng Doãn Nụ đi bảo. Đồng thời đem Thái Sơ Quyết cùng Tam Muội chân hỏa tản. Doãn Nụ lo lắng Liêu Trần, hỏi, nàng không có yêu cầu ngươi làm gì a? Liêu Trần lắc lắc đầu nói, cũng không biết nàng để cho ta cùng hắn đơn độc ở cùng một chỗ am thông xã giao, đến cùng là vì cái gì? Một câu nói đều không nói. Doãn Nụ trầm mặc, quả nhiên trừ bọn họ người có học thức, những người khác đều thô bỉ. Ám thông xã giao ngươi biết cái gì ý tứ đi? Cứ như vậy nói hiệu nói vượng. Ai? Chuyên nghiệp thụ đạo lộ còn rất xa xôi a. Nếu có thể mời vị kia viết ra thủy điều ca đầu tài hoa kinh thế đại nho cùng tới hoàn thành giấc mộng của hắn liền tốt. Nghiêm Tân lại an ủi Liễu Trần nói, Liễu Minh, Hoàng Phi cùng ngươi dù sao không quá quen, có thể nàng cảm thấy giao tiện luôn thâm không thích hợp, cho nên không nói gì, ngươi không cần để ý. Liễu Trần quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tân, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cho lại ám thông xã giao mình dùng đã đủ, nhiều nhất bị người mắng không học thức, cuối cùng không giải quyết được gì. Nghĩ không ra Nghiêm Tân trò giỏi hơn thầy, một câu giao thiện ngôn thâm quả thực là tài hoa hơn người. Nhìn, Doãn Nụ đều ở bên cạnh gật đầu tán thành. Hoàn toàn là mưa phùn nhuận im lặng. Nghiêm Minh, ngươi là đại sư a? Ba người lần nữa đi vào, Vương Di Thuần quả nhiên phát giác được mệnh cung của nàng lần nữa rung động. Quả nhiên là ngươi. Vương Di Thuần ánh mắt rơi vào trên thân Nghiêm Tân, cố gắng khống chế sát ý của mình. Nàng vô tâm ở chỗ này, nàng muốn đi sắp xếp người giết Nghiêm Tân. Cho nên, Vương Di Thuần nói, Doãn tiên sinh, hôm nay ta còn có việc, trước hết rời đi. Mở ra thánh miếu sự nghi, ngày khác ta lại cùng Liêu Trần ngươi thương nghị. Nói xong, Vương Di Thuần chập chờn vòng eo, tại thị nữ đồng hành, rời đi khu nhà nhỏ này. Vương Di Thuần tới kỳ quái, đi được vội vàng. Cái này khiến Doãn Nụ ưu buồn, hướng về phía Liêu Trần nói, mặc dù không biết Vương Di Thuần muốn làm cái gì, nhưng mà người này không đơn giản, hơn nữa nàng lại xuất thân vương gia, dính vào nàng không phải một kiện chuyện tốt lành gì, vốn là muốn vì ngươi ngăn lại, nhưng chính ngươi đi tới, vậy ngươi về sau liền muốn chú ý để phòng nàng tính toán. Tiên sinh, ta sẽ chú ý. Liêu Trần dùng sức gật gật đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn Nghiêm Tân đạo, Nghiêm Minh, Doãn tiên sinh nói lời, ngươi nhất định muốn nhớ ở trong lòng, không nên bị nàng hố tính kế. Nghiêm Tân cười nói, Liêu Minh ngươi chú ý liền tốt, ta không phải là điểm nam nhân, cùng nàng cũng không có gặp nhau, nàng đối với ta sẽ không hứng thú. Liêu Trần vỗ vỗ bả vai nói Nghiêm Tân, đều chú ý một chút ta cùng Nghiêm Minh sẽ cùng tiến thối. Mặc dù không biết Vương Di Thuần đến cùng hắn là nhân quả gì, nhưng mà nhân quả sự tình vốn là không thể coi thường. Vương Di Thuần nhất định sẽ có hậu thu. Nghiêm Minh, ngươi đứng núi chịu sào a. Bất quá ngươi yên tâm, ta là người thiện tâm. Mặc kệ nhân quả gì, ta đều tương ngộ giúp ngươi. Trốn ở phía sau ngươi yên lặng quan sát hết thảy, trợ giúp ngươi đối mặt nàng hết thảy tính toán. Cũng là huynh đệ mình. Ngươi không cần quá cảm kích ta. Nghiêm Tân bị Liễu Trần nhìn không hiểu đấu, nghĩ thầm nên lo lắng không nên là Liễu huynh đi, nhìn thế nào ánh mắt của hắn, giống như tối nên lo lắng chuyện hắn. Doãn Nụ không biết Liễu Trần suy nghĩ gì, hắn nghĩ hướng về phía Liễu Trần nói, ngươi hẳn là học một chút văn hóa, anh là học viện ngươi không thích hợp đi vào, ta dẫn ngươi đi một chỗ, xem có cơ hội hay không nhận biết người kia. Ngươi thân là điểm đăng nhân, có lẽ có thể để cho hắn có chút hứng thú, nếu là hắn có thể mang ngươi học tập, đó chính là ngươi tạo hóa. Ai vậy? Liễu Trần nghi hoặc nhìn Doãn Nụ, cái này Kim Lăng còn có như bức như vậy nhân vật, để cho Doãn Nụ đều cẩn thận chặt chẽ như vậy. Ta cũng không biết, hy vọng lần này đi bái phòng, có thể nhìn thấy. Doãn Nụ lúc nói lời này, có mấy phần thấp thỏm. Cái này khiến Liêu Trần cũng tò mò vạn phần đến cùng là ai, phải biết thân là đại nho, một tiếng hạo nhiên chính khí có thể đem vân độc phu một thân linh khí đều có thể uốn tán, Kim Lăng còn có dấu như vậy đại nhân vật. Chương 105, lại đến Hồng Tụ Chiêu chương 105, lại đến Hồng Tụ Chiêu Hồng Tụ Chiêu. Hồng Tụ Chiêu hết thảy đều không thay đổi, nhưng Liêu Trần lần đầu tiên tới lúc lánh lánh thanh thanh, lần này lại tiếng người huyên náo. Ở trong đó hơn phân nửa người cũng là hướng về phía Liêu Như Yên tới, một bài thủy điều ca đầu sáng tạo ra Kim Lăng đệ nhất danh kỹ, cũng dẫn đến Hồng Tụ Chiêu cũng đã trở thành Kim Lăng đệ nhất thanh lâu. Không ít người không tiếc vùng tiền như rác, liền bị gặp Liễu Như Yên một mặt. Doãn Nụ mang theo Liễu Trần đến lúc, đã nhìn thấy vô số người tại ném bái thiếp muốn gặp Liễu Như Yên. Trong đó bao quát Vũ Xuân Vui. Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Vũ Xuân Vui là người nào? Dám can đảm ngăn ta, ngày mai ta liền phái người đập các ngươi Hồng Tụ Chiêu. Vũ Xuân Vui vẫn là bộ kia bộ dáng binh báo tự đắc mặt cố, đang nộ trừng lấy ngăn hắn Hồng Tụ Chiêu tay chân. Uy hiếp như vậy tay chân những ngày này cũng đã thấy rất nhiều, cũng không sợ Vũ Xuân Vui, chỉ là nói, Như Yên tiểu thư là Ninh Vương nghĩa nữ, Vũ công tử chúng ta là không dám trọng, nhưng không biết lệnh tôn có thể hay không cho phép ngươi trêu chọc Ninh Vương. Vũ Xuân Hỉ khí thế chỉ trệ, hắn là hoàn khố không tệ, cũng chính xác tức giận đến muốn đập Hồng Tụ Chiêu. Có thể, không tá trợ gia tộc chi lực, đập bất động a vấn đề là gia tộc quyền lợi nắm ở cha hắn trong tay. Mẹ nó, làm chuyện xấu cũng không thoải mái nhanh, khó chịu. Muốn hay không cho đem cha cho trói lại, trước tiên tạm thời trước tiên đoạt cái quyền thử xem. Vũ Xuân Vui đang nghĩ ngợi như thế nào trói lại cha hắn tương đối thích hợp, đã thấy đến trong Nghiêm Tân thân ảnh đi vào trong tầm mắt của hắn. Đặc biệt là nhìn thấy Nghiêm Tân bên người Liêu Trần lúc, nội tâm của hắn mừng rỡ. Nhưng lại nghĩ tới cùng Liêu Trần nội ứng Nghiêm Tân bên người ước định, hắn lập tức che giấu cảm xúc, ngược lại mỉa mai Nghiêm Tân nói, ngươi cái này Ngụy quân tử còn không biết xấu hổ tới đây. Nghiêm Tân nghĩ đến ở đây bị Nghiêm Tân cùng Liễu Như Yên tính toán bi thảm sự tích, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn Vũ Xuân Vui bị ngăn ở ngoài cửa, Nghiêm Tân vừa cười, ngươi cũng có hôm nay, trước đây ngươi cùng nàng cùng mở ruộng, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị ngăn tại ngoài cửa a, ha ha, rắn chuột một ổ nơi nào sẽ có thật sự hữu nghị, nhân ra thì không xem trọng ngươi cái này thô bị á bá. Vũ Xuân Vui sững sờ, Nghiêm Tân cái này ngụy quân tử đang nói cái gì? Cùng ai cùng một ruộng? Như thế nào nghe không rõ? Đúng, Nghiêm Tân còn dám mắng hắn. Còn tưởng rằng ta Vũ Xuân Vui lúc trước đi qua ta Liễu Trần huynh đệ chỉ điểm, ta đã hoàn toàn có thể miệng pháo thu thập ngươi. Vũ Xuân Vui vẻ nói, thô bị á bá. Ha ha, ta đó là thật chân tình. Không giống ngươi, là âm trầm ngụy quân tử. Nghiêm Tân giận dữ mắng mỏ, ngươi cũng xứng nói là thật chân tình. Quả thực là vũ nhục cái từ này. Cũng đúng. Như ngươi loại này ngụy quân tử, hoàn toàn không thể hiểu được cái từ này ý tứ, cho nên cảm thấy ai cũng là đang vũ nhục à. Doãn Nụ nhìn qua hai người ngươi tới ta đi, mặc dù đã sớm quen thuộc hai người bọn họ lẫn nhau vật lộn. Nhưng từ trước đến nay cũng là Nghiêm Tân chiếm thượng phòng, giống như vậy công phu miệng cũng không sánh nổi Vũ Xuân Vui, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Doãn Nụ khẽ nhíu mày, người có học thức ngay cả mắng chửi người đều mắng bất quá, vậy xem ra Nghiêm Tân gần nhất học tập lười biếng, phải hảo hảo gõ một chút. Cho nên, Doãn Nụ đi lên trước, quát tháo Nghiêm Tân nói, quân tử làm phòng thủ tĩnh, ngươi ở chỗ này trách trách hô hô, bị người làm khỉ quan sát, còn thể thống gì? Nghiêm Tân cứ việc rất muốn nện Vũ Xuân Vui khuôn mặt, nhưng ở khiển trách không thể không khom người thối lui đến sau lưng. Doãn Nụ ánh mắt lại nhìn về phía Vũ Xuân Vui vẻ nói, Vũ nhà tiểu tử, phụ chuyện của ngươi chi đạo bây giờ như thế nào? Vũ Xuân Vui đối mặt Doãn Nụ thái độ thu liễm rất nhiều, dù sao vị này đã từng cũng dạy qua hắn cha học chữ, hắn mở miệng nói, so với ngươi vị tiêm lịch đồ cha ta còn kém xa lắm đâu, Doãn tiên sinh ngươi chờ một chút, chờ ta đuổi kịp hắn, ta làm giết chết cha ta vì ngươi xuất khí. Doãn Nụ khí cười, không hổ là Vũ người nhà, đều không phải là vật gì tốt. Trước kia cha hắn thừa dịp hắn ngủ thiếp đi, trực tiếp dùng ngọn nến chọn hắn tóc râu ria, suýt nữa không đem hắn tiêu chết. Sau đó, hắn nghĩa chính ngôn từ ngụy biện nói, tiên sinh, ngươi nói thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, ta bây giờ thiêu chết cha mẹ ngươi, ngươi nhanh chóng báo thù giết cha đánh chết ta đi. Dạng này, ta cũng không cần đọc sách viết chữ. Doãn Nụ nhớ đến lúc ấy hắn một hơi ngăn ở ngực, tại chỗ liền phun máu. Bây giờ, tên lịch đồ kia nhi tử bắt đầu chuẩn bị lấy xử lý hắn, quả nhiên là gia học bên thâm, phụ tử tự hiếu. Doãn Nụ cũng lời lý tới Vũ Xuân Vui, mà là hướng về phía Hồng Tụ Chiêu Nhân nói, lão phu Doãn Nụ, còn xin Liễu Như Yên gặp một lần. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung đến trên thân Doãn Nụ, đồng thời cũng chờ mong Liễu Như Yên ra gặp một lần. Vị này chính là đại nho a, Kim Lăng nhân vật nổi tiếng. Bất luận một vị nào ca cơ, chỉ cần bị đại nho vừa ý, đó đều là trực tiếp danh tiếng vang xa. Người Hồng Tụ Chiêu đối mặt đại nho cũng chính xác thật trọng, chạy mau đi vào viện tử thông chi Liễu Như Yên. Rất nhanh, liền có thị nữ từ Liễu Như Yên trong phòng chạy đến, đó là Liễu Như Yên thiếp thân thị nữ. Lúc đó chính là hắn mang một bài thơ tiến đến tham gia hoa khôi chi tranh. Nhìn thấy người thị nữ này, đám người hâm mộ nhìn xem Doãn Nụ. Không hổ là đại nho, liền xem như đã trở thành đệ nhất danh kỹ Liễu Như Yên cũng cự tuyệt không được, phải tới thiếp thân thị nữ đến đây nên hắn. Bất quá khi thị nữ đứng tại trước mặt Doãn Nụ nói ra một câu nói sau, tất cả mọi người sửng sốt. Doãn tiên sinh, tiểu thư nhà ta ngẫu cảm giác phong hàn, cơ thể mười phần khó chịu, cho nên bất lực gặp tiên sinh. Nàng để cho ta tới xin ngươi tha thứ cho, ngày khác phong hàn khỏi hẳn, tất nhiên tiến đến bái phòng tiên sinh. Xôn xao, tất cả mọi người đều trừng to mắt, không dám tin nhìn xem thị nữ. Liễu Như Yên, cái này là ngay cả đại nho đều cự tuyệt. Đại nho a, đủ để thổi cho nổi tiếng bất kỳ một cái nào gái lầu xanh tồn tại. Có hắn trợ giúp, danh khí dễ như trở bàn tay liền lấy tới tay. Nghiêm Tân cùng Vũ Xuân Vui cũng đều sửng sốt, Doãn Nụ là thân phận gì a? Không chỉ là đại nho, vẫn là anh lạc học viện đại nho a. Chỉ cần hắn mở miệng, Kim Lăng vô số sĩ tử đều biết xu thế chi như theo đuổi tồn tại. Liễu Như Yên hắn liền bị này đều cự tuyệt. Cái kia Liễu Như Yên còn để ý ai, có thể quan tâm ai? Kim Lăng, nàng ai mặt mũi cũng sẽ không cho a, vô số người vốn là muốn gặp người Liễu Như Yên, đại đa số người đánh lên chống nuôi quân. Liền Doãn Nụ đều cự tuyệt, bọn hắn tính là gì? Đương nhiên, có ít người càng là huyết mạch phú trường, liền Doãn Nụ đều có thể cự tuyệt, vậy nếu là có thể gặp bọn họ, đây chẳng phải là nhất chiến thành danh. Hơn nữa cô gái như vậy, nếu có thể chinh phục, cái kia, đơn giản không cần quá có chinh phục cảm giác. Doãn Nụ cũng là lần thứ nhất bị cự tuyệt, hắn hơi hơi kinh ngạc, cũng có chút khó mà tiếp thu. Bất quá nghĩ đến cái kia bài thơ tử, sau lưng nàng đứng như thế tài hoa hơn người lại nho, bị cự tuyệt tựa hồ cũng không kỳ quái. Doãn Nụ cười khổ một tiếng, nhìn xem Liễu Trần nói, vốn là muốn xem có cơ hội hay không mang ngươi nhận thức một chút, xem ra ta được mất tin. Liễu Trần há to miệng, rất muốn cùng Doãn Nụ nói, ngươi dẫn ta nhận biết chính ta. Không cần a. Thị nữ lúc này cũng nhìn thấy Liễu Trần, ánh mắt của nàng đều thẳng, tiếp đó phản ứng lại, chạy như điên hướng Liễu Như Yên cư trú tiểu viện. Tốc độ rất nhanh, thậm chí ngay cả một chiếc giày đều chạy mất, nhìn đám người hai mặt nhìn nhau. Thị nữ này làm gì? Đột nhiên vội vã như vậy làm cái gì?